Chương 216, Trường Sinh Sứ Giả chương 216, Trường Sinh Sứ Giả nghe vậy, Phương trưởng lão cùng Lâm Nguyên Long đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nguyên anh tu sĩ thọ nguyên chỉ có 2000 năm, đương nhiên, cái này thọ nguyên cũng không tuyệt đối. Tu sĩ thọ nguyên chỉ là những cái kia cũng không nhận qua trọng thương, lại thọ hết chết giả nguyên anh tu sĩ thọ nguyên giá trị trung bình. Nhận cá nhân thể chất khác biệt, cùng công pháp rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, thọ nguyên cao một chút hoặc là thấp một chút, đều là bình thường. Có chút tu sĩ trời sinh thân cường thể kiện, lại tu luyện một chút kéo dài thọ nguyên công pháp, lại thêm rất nhiều duyên thọ linh vật. Đến nguyên anh cảnh giới, sống lâu 2-300 năm cũng chẳng có gì lạ. Tỷ như Ngự Long Tiên Tông từng có một vị thái thượng trưởng lão, Ngự Sử Long Trùng chính là một đầu long quy. Có lẽ là nhận kia long quy ảnh hưởng, hắn sống hơn 2300 tuổi. Nhưng đây đã là cực hạn, nhân tộc trong ghi chép chưa từng có sống qua 2500 tuổi nguyên anh tu sĩ. Trường Sinh Thần Điện đại tế ti có thể sống quá 3000 tuổi, nếu như là thật, trong này tuyệt đối có mờ ám. Thọ nguyên đối tu sĩ tầm quan trọng từ không cần nhiều lời, nhân tộc trên lý luận tiềm lực là vô cùng vô tận. Rất nhiều người sở dĩ không cách nào đột phá đến cảnh giới cao hơn, cũng là bởi vì thọ nguyên không đủ, thân thể già yếu. Thọ nguyên hơn phân nửa về sau, liền sẽ tiến vào suy yếu kỳ, tốc độ tu luyện trở nên chậm, đột phá đại cảnh giới tỷ lệ thành công giảm mạnh. Nếu là tu sĩ thọ nguyên vô hạn, liền sẽ không tiến nhập suy yếu kỳ, tuyệt đại đa số tu sĩ đều có thể tu luyện đến cảnh giới chí cao. Năm đó Thái Huyền Tiên Tông từ một cái nguyên anh tiên tông, trưởng thành đến bây giờ Đại Huyền Tiên Triều, rất nhiều nguyên anh tiên tông cam nguyện thần phục. Không phải là bởi vì Thái Huyền Tiên Tông thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì bọn hắn dạy võ đã xuất thần nói hình thức ban đầu, có thể để tu sĩ chết rồi phong thần, hồn phách có thể mượn nhờ thần đạo trường sinh. Chính là dựa vào trường sinh lực hấp dẫn, Đại Huyền Tiên Triều mới có thể hấp dẫn từng cái nguyên anh tiên tông gia nhập. Rất nhiều nguyên anh thế lực gia nhập, lúc này mới cộng đồng đã sáng tạo ra bây giờ thần đạo. Nhưng mà, thần đạo có không ít thiếu hụt. Tỷ như chết rồi thành thần, tu vi gia tăng cực kỳ chậm chạp, đột phá đại cảnh giới càng là khó càng thêm khó. Trường Sinh Thần Điện bên kia xuất hiện sống hơn 3000 tuổi nguyên anh tu sĩ, thậm chí có khả năng để người sống trường sinh. Nếu như là thật, tất nhiên khả năng hấp dẫn vô số thế lực đầu nhập vào. Đến lúc đó, Trường Sinh Thần Điện thực lực liền sẽ giống quả cầu tuyết đồng dạng tăng lên. Bọn hắn nói chuyện, Vương Huyền Lân một chữ không sót nghe vào trong tai. Như Trường Sinh Thần Điện thật có bản lĩnh này, đừng nói là để người trường sinh bất lão, coi như chỉ là tăng lên năm thành thọ nguyên, cũng tuyệt đối có thể dẫn tới rất nhiều thế lực hiệu chung. Ngự Long Tiên Tông nhóm thế lực tại yêu tộc dưới trướng, kia là mộ mộ không thường, cứu cứu không yêu. Trường Sinh Điện có như thế lớn chỗ tốt, bọn hắn tất nhiên sẽ nguyện ý đầu nhập vào. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như những cái kia đã đầu nhập vào đại huyền thế lực, chỉ sợ cũng phải tâm động. Tụ tiên khách sạn bên trong, Phương trưởng lão cùng Lâm Nguyên Long cũng là có chút kinh ngạc. Phương trưởng lão trầm tư thật lâu, mới mở miệng nói ra, Trường Sinh Thần Điện như thật có loại này thủ đoạn, chỉ sợ thống nhất toàn bộ Bắc Cương, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, loại này cổ quái kỳ lạ sự tình, ta còn thực sự không thể tin được. Lâm Tiểu khẽ gật đầu, đừng nói ngài không thể tin được, chúng ta cổ vương giáo trưởng lão cũng không thể tin được. Chỉ là loại chuyện này, tha rằng tin là có, không thể tin là không. Chúng ta cổ vương giáo cao tầng có ý tứ là cùng Trường Sinh Thần Điện cầu thông một hai. Nếu thật có thể kéo dài thọ nguyên, dù chỉ là kéo dài mấy trăm năm, cũng có thể tăng lên ta giáo thực lực. Nếu là không thành, liền cùng kia Trường Sinh Thần Điện cắt đứt liên lạc. Hán Trường Sinh Thần Điện tại đông bắc một góc, cũng uy hiếp không được chúng ta. Nghe vậy, Phương trưởng lão khẽ gật đầu, nói có lý, ta sẽ đem Trường Sinh Thần Điện sự tình báo cáo tông chủ. Nên như thế nào định đoạn, còn phải xem tông môn cao tầng ý tứ. Thông báo việc này về sau, Lâm Tiểu liền cáo từ rời đi. Vương Huyền Lân trước đó cầm xuống tiền vũ, hắn liền muốn biết cổ vương giáo thám tử xảo huyệt. Thật không nghĩ đến tiền vũ là tại Thanh Bình Sơn Linh Hồ phường thị biên giới, mở động phủ một mình ở lại, căn bản không có cái gì xảo huyệt. Cái này Lâm Tiểu cũng là một mình ở lại, mà lại động phủ cùng tiền vũ lân cận. Nhìn Ngự Long Tiên Tông ý tứ, hẳn là muốn cùng Trường Sinh Thần Điện tiếp xúc một hai. Bất quá cái này cũng bình thường, những này nhân tộc phản đồ cùng yêu tộc mâu thuẫn đã phi thường lớn. Hiện tại yêu tộc đã hiện ra xu hướng suy tàn, nếu là không tìm kỹ nhà dưới, chờ đại huyền bên này toàn lực tiến công yêu tộc thời điểm, bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành phá hôi. Bắc Cương mặc dù là man hoang chi địa, phàm nhân sinh tồn cực kỳ gian nan, nhưng cũng chính vì vậy, đại huyền rất khó triệt để chiếm đoạt Bắc Cương chi địa. Những thế lực này trốn ở Bắc Cương, ngược lại là có hy vọng tiếp tục kéo dài. Ta trước đó đã đem cổ vương giáo cùng cổ thần điện có cấu kết, cùng cổ vương giáo muốn kích động cả đám tộc phản đồ thoát ly yêu tộc sự tình, báo cáo cho đô thành hoàng. Nghĩ đến Trường Sinh Thần Điện bên kia động tĩnh, cũng không gạt được thần đỉnh, cũng không cần lại báo cáo một lần. Ta ngược lại thật ra có thể thử một chút, đem Trường Sinh Thần Điện phái tới cấu kết cổ vương giáo người cầm xuống, có lẽ có thể biết không ít cùng Trường Sinh Thần Điện có liên quan tin tức. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân cũng liền tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Tiểu, thật sớm ngày tìm được Trường Sinh Thần Điện người. Về phần tụ tiên khách sạn, thì là từ Lương Tiêu nhìn chằm chằm. 2 năm rưỡi thời gian trôi qua, Vương Huyền Lân 69 tuổi. Cái này hơn 2 năm qua, hắn một mực phân ra một cái hư hồn, giám thị Lâm Tiểu nhất cử nhất động. Đồng thời còn chiếu cố tụ tiên khách sạn bên kia, chỉ chờ Trường Sinh người của thần điện xuất hiện. Đáng tiếc, Lâm Tiểu một mực không có động tác gì. Ngoại trừ thường xuyên dùng ngọc phù truyền lại tin tức bên ngoài, hoàn toàn liền là giống tán tu đồng dạng kiếm tiền, tu luyện, cũng không tiếp tục liên hệ những thám tử khác. Ngay tại Vương Huyền Lân chờ đến có chút lo lắng lúc, Lương Tiêu lần nữa truyền đến tin tức, "Sư Minh, tụ tiên khách sạn bên kia có dị động." Vương Huyền Lân lúc này dò xét qua đi, chỉ thấy Lâm Nguyên Long mang theo 2 tên tu sĩ đi vào trong khách sạn. Một người trong đó Tiền Vũ nhận biết, cũng là cổ vương giáo đệ tử. Về phần một người khác, liền có chút kỳ quái. Người này là trúc cơ đỉnh phong tu vi, rõ ràng là Hạc Phát Đồng Nhan lão giả bộ dáng, trên thân lại không có chút nào dáng vẻ giàn mua, khí huyết tràn đầy, tựa như trung niên nhân. Trên thân còn có một cỗ tràn đầy sinh cơ, có thể so với người thiếu niên. Ba người tiến vào tụ tiên khách sạn hậu viện trong mật thất, Phương trưởng lão đã tại trong mật thất chờ. Lão giả kia hướng Phương trưởng lão không mình hành lễ, Trường Sinh thần điện sứ giả Lư Hạc Linh gặp qua Phương trưởng lão. Phương trưởng lão thân là tử phụ tu sĩ, tự nhiên cũng nhìn ra Lư Hạc Linh trên người chỗ quái dị. Lư đạo hữu niên kỷ chỉ sợ không nhỏ, nhưng cái này một thân khí tức lại như là trung niên nhân, không biết là làm được bằng cách nào. Lư Hạc Linh khẽ mỉm cười, không dối gạt Phương trưởng lão, ta bây giờ đã qua năm mới 300, chỉ vì ngộ tính quá kém, ngưng tụ thần thông hạt giống quá ít, chậm chạp chưa thể mở tử phủ. Nếu không phải Trường Sinh thần chiếu cố, chỉ sợ ta sớm đã thân tử đạo tiêu. Về phần cái này một thân sinh cơ, chính là Trường Sinh thần ban tạo. Ta chính là Trường Sinh thần tín đồ, phụ dưỡng Trường Sinh thần cực kỳ cung kính. Trường Sinh thần ban cho hạ Trường Sinh thần lục bảo vệ ta Trường Sinh bất lão. Lúc trước Trường Sinh thần ban cho lên đồng lục thời điểm, ta chính là như thế diện mạo. Bây giờ đã qua 100 năm, ta vẫn là bộ này diện mạo. Có Trường Sinh thần lục bảo vệ, không bao lâu, ta liền có thể tiến thêm một bước, mở tử phủ. Nghe vậy, tất cả mọi người là nửa tin nửa ngờ. Tuy nói cái này Lư Hạc linh khí tức sắc thực cổ quái, nhưng ai cũng không dám xác định hắn có phải là thật hay không sống 300 tuổi. Phương trưởng lão hỏi, kia Trường Sinh thần lục ra sao bộ dáng có thể hay không để cho chúng ta nhìn qua? Chương 217, thần dụ chương 217, thần dụ Lư Hạc linh khí tức trên thân sắc thực quái dị, có được người thiếu niên tràn đầy sinh cơ, trung niên nhân cường hành khí huyết, cùng người già hình dáng tướng mạo. Bất quá, tu tiên giới cổ quái kỳ lạ thủ đoạn rất nhiều. Chỉ bằng một phen trò chuyện cùng trên người khí cơ, ai cũng không dám nói có thể nhìn thấu người này. Phương trưởng lão muốn thưởng thức Trường Sinh thần lục cũng là muốn tiến một bước thám thính hư thực. Lời vừa nói ra, một bên cổ vương giáo đệ tử cũng phụ họa theo đuôi, Phương trưởng lão lời nói rất đúng. Ta cũng muốn kiến thức một chút, cái này có thể để người Trường Sinh bất lao Trường Sinh thần lục đến tột cùng ra sao bộ dáng. Vương Huyền Lân cũng tới hào hứng, trong tay mình có không ít thần đạo lục văn, lại thông qua thần thông hạt giống, đạt được mấy cái không hoàn chỉnh tiên đạo lục văn. Trường Sinh thần mặc dù tại thái cổ thời đại như chó lưu lãng tứ xứ, nhưng chung quy là thái cổ thần linh một viên. Cái này Trường Sinh thần lục nếu thật là Trường Sinh thần ban cho hạng, kia tất nhiên là thiên đạo lục văn. Chỉ cần hắn lộ ra đến, ta liền có thể nhìn ra thật giả. Lúc này, kia Lư Hạc Linh mặt mỉm cười, không dối gạt Phương trưởng lão cùng hai vị đạo hữu, ta cái này Trường Sinh thần lục sớm đã cùng nhục thân hòa làm một thể, căn bản là không có cách lấy ra. Nghe vậy, Phương trưởng lão đám người trên mặt lập tức lộ ra hiểu rõ thần sắc, hiển nhiên là đem hắn xem như tên lừa gạt. Liền ngay cả Vương Huyền Lân cũng cho rằng như thế. Phương trưởng lão y nguyên duy trì mỉm cười, cùng Trường Sinh thần điện làm ăn sự tình, liên quan trọng đại, ta bất quá là một giới ngoại môn trưởng lão, không có quyền quyết định. Ta cần báo cáo tông chủ, chờ tông chủ bên kia làm ra sau khi quyết định, ta lại cho Lư đạo hữu trả lời chắc chắn như thế nào. Hắn lời này, hiển nhiên là đã xác định Lư Hạc Linh là lừa đảo, không muốn lại tiếp tục nói tiếp. Lư Hạc Linh lại như cũng là một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, chắc hẳn Phương trưởng lão là cảm thấy tại hạ là lừa gạt. Việc này cũng bình thường, rốt cuộc Trường Sinh sự tình quá mức hư vô mờ mịt, sơn hải giới chưa bao giờ có nhân tộc được Trường Sinh. Ta Trường Sinh thần điện tại đông bắc một góc truyền đạo thời điểm, cũng có thật nhiều người không tin được này. Bất quá, ta có biện pháp chứng minh mình Trường Sinh bất lão. Phương trưởng lão trên mặt lần nữa lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, không biết Lư đạo hữu như thế nào chứng minh. Lư Hạc Linh bàn tay bên trong lập tức giấy lên một đóa hỏa diễm, cái này ngọn lửa toàn thân đen kịt, như là một cái lô đen, giống như có thể thôn phệ hết thảy qua mình. Hỏa diễm xuất hiện mấy giây thời gian về sau, trong mật thất đèn đuốc đều trở nên mờ đi. Mới trưởng lão sắc mặt đại biến, cái này tựa hồ là thiêu đốt thọ nguyên thiên yêu ma hỏa. Nay lửa vừa ra, vô luận là người mà thi triển, vẫn là chúng chiêu người, tự thân thọ nguyên đều sẽ nhanh chóng hao tổn. Mỗi 10 hơi thời gian, liền sẽ tiêu hao thi thuật giảm 1 năm thọ nguyên. Mà chúng chiêu người thảm hại hơn, một hơi thời gian liền sẽ tiêu hao 1 năm thọ nguyên. Lư Hạc Linh khẽ gật đầu, Phương trưởng lão quả nhiên kiến thức rộng rãi, này lửa chính là thiên yêu ma hỏa. Đã Phương trưởng lão không tin ta thọ nguyên vô tận, ta cũng chỉ có thể dùng pháp này để chứng minh. Chúc cơ tu sĩ thọ nguyên 240 năm, mặc dù có người có thể sống lâu 230 năm, nhưng chưa hề có sống đến 300 tuổi chúc cơ tu sĩ. Ta hôm nay liền đốt đi 300 năm thọ nguyên, để Phương trưởng lão nhìn xem. Thiên yêu ma hỏa yên tĩnh thiếu đốt, Lư Hạc Linh trên người sinh cơ cũng đang không ngừng hạ xuống. Bất quá, sinh cơ hạ xuống tốc độ rất chậm. Thời gian không ngừng trôi qua, mà Lư Hạc Linh nhưng thủy chung sắc mặt như thường. Mà Phương trưởng lão đám người trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động. Thọ nguyên sói mòn quá trình cực kỳ thống khổ, Lư Hạc Linh lại có thể mặt không đổi sắc. Mà lại, trong cơ thể hắn sinh cơ suy yếu tới trình độ nhất định thời điểm, lại đột nhiên tăng cường. Một bên khác, Vương Huyền Lân thông qua thủy thần phù chiếu lực lượng, nhìn ra một chút mánh khỏe. Lư Hạc Linh thọ nguyên đang không ngừng tiêu hao đồng thời, có một cỗ cấp độ cực cao lực lượng chống rông xuất hiện, cũng tràn vào trong cơ thể hắn. Cỗ lực lượng này, cùng Trường Sinh chân thủy lực lượng giống nhau đến mấy phần, hiển nhiên cũng là cùng thọ nguyên có quan hệ. Cỗ này cùng thọ nguyên có liên quan lực lượng là đến từ nơi nào? 3000 hơi thở thời gian trôi qua rất nhanh, Lư Hạc Linh thu hồi thiên yêu ma hỏa. Ta đã đốt đi 300 năm thọ nguyên, Phương trưởng lão nghĩ như thế nào? Phương trưởng lão trầm mặc thật lâu mới lên tiếng, Lư đạo hữu thủ đoạn quả thật không tầm thường. Chỉ là ta tu vi thấp, nhìn không ra chỗ huyền diệu, còn cần trong tông nguyên anh chân quân tận mắt nhìn thấy, mới có thể làm ra quyết đoán. Ta sẽ đem chuyện vừa rồi báo cáo tông chủ, còn xin Lư đạo hữu tại tệ chỗ tạm nghỉ mấy ngày. Lư Hạc Linh trên mặt không buồn không vui, đây cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bất quá, thời gian nhưng không chờ người. Thái cổ thần linh đại chiến, khiến cho thiên địa bản nguyên bị hao tổn. Từ sau lúc đó, toàn bộ sơn hải giới tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức trạng thái, không cho phép tu sĩ đột phá nguyên anh cảnh giới. Mà đại huyền đánh cắp thái cổ chân thần quyền hành, sát phong nguy thần, dẫn tới thiên địa sinh biến. Chính vì vậy, trường sinh chân thần mới dần dần thức tỉnh. Gần mấy chục năm qua, thiên địa biến hóa tăng lên, rất nhiều chân thần gì chạy hiện thế. Trường sinh chân thần hạ xuống thần dụ, tại tương lai không lâu sẽ xuất hiện thiên địa đại biến. Nguyên anh tu sĩ có thể tiến thêm một bước, đột phá hóa thần cảnh giới. Trước hết nhất đột phá hóa thần cảnh giới, nhất định là đạt được thái cổ chân thần di chạch người. Thần đình một mực tại thu thập thái cổ chân thần di chạch, mà trường sinh chân thần cũng sắp thức tỉnh. Tương lai chính là ta trường sinh thần điện cùng đại huyền thần đình tranh phong. Các ngươi những thế lực này cùng đại huyền thù sâu như biển, nếu là không cùng ta trường sinh thần điện hợp tác, tương lai hạ chẳng không cần ta nhiều lời a. Nghe vậy, phương trưởng lão cùng cổ vương giáo đệ tử đều sắc mặt đại biến. Đại huyền chỉ có nguyên anh tu sĩ, liền đem bọn hắn đánh cho như là chó nhà có tang. Nếu là đại huyền dẫn đầu xuất hiện hóa thần tu sĩ, bọn hắn những thế lực này tuyệt đối sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Lúc này, Lư Hạc Linh tiếp tục thêm mắm thêm muối. Trước đây không lâu trường sinh chân thần lại hạ xuống thần dụ, thủy trạch chi chủ Hòa Quỷ Vương truyền người đã xuất hiện, mà lại cùng thần đỉnh có chút liên hệ. Thủy trạch chi chủ là thái cổ thứ nhất thần, cũng là hắn mở ra thần chiến, công phạt cái khác thủy thần, cơ hồ thống nhất toàn bộ sơn hải giới đầm nước. Bởi vì kiêng kỵ thủy trạch chi chủ, rất nhiều thái cổ chân thần liên thủ đem nó đánh giết, nhưng hắn xen lẫn linh bảo tiên thiên thủy mạch đồ cũng biến mất không còn tăm tích. Quỷ Vương các ngươi hẳn phải biết, Quỷ Môn Hạc bên kia liền là Quỷ Vương táng thân chỗ. Nhưng hắn xen lẫn linh bảo Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, từ đầu đến cuối không có bị phát hiện. Thái cổ thời đại, Quỷ Vương huynh trưởng Quỷ Đế là kế thủy trạch chi chủ sau vị thứ hai sơn hải giới bá chủ. Quỷ thần thiếu hụt rất nhiều, lại có thể trở thành đời thứ hai bá chủ, dựa vào liền là Quỷ Vương Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, cung cấp liên tục không ngừng tư nguyên. Về sau sơn thần nhất hệ thần linh đánh lén Quỷ Vương, khiến cho trọng thương mà chết. Từ sau lúc đó, Quỷ Đế thần uy không còn, rất nhanh liền bại vong. Thủy trạch chi chủ Hòa Quỷ Vương truyền người cùng thần đình hợp tác, chỉ có trường sinh chân thần mới có thể chống lại. Các ngươi nếu là tiếp tục trần trở xuống dưới, hỏa diệt môn chỉ sợ không xa. Phương trưởng lão bọn người đối với mấy cái này lời nói ngược lại là không có quá nhiều phản ứng, rốt cuộc những lời này cũng không cách nào chứng thực. Nhưng Vương Huyền Lân nghe được những nội dung này, nhưng trong lòng thì cực kỳ rung động. Thủy trạch chi chủ đạo trận cùng tiên tiên thủy mạch đồ trong tay ta, ta chính là thủy trạch chi chủ duy nhất chính quy truyền nhân. Ta còn tu luyện Quỷ Vương bí điển đã tu ra hồn vực, tương lai có thể câu thông Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, ta cũng coi là Quỷ Vương truyền người. Ta là thần đình sắc phong Nam Sơn thủy quân, cùng thần đình cũng có quan hệ. Lư Hạc Linh lời nói người, chỉ có thể là ta. Hắn có thể biết ta tồn tại, chẳng lẽ lại kia cả đời cho người làm chó trường sinh thần, thật còn sống. Chương 218, tương lai thế cục cùng kế hoạch. Chương 218, tương lai thế cục cùng kế hoạch. Từ Lư Hạc Linh trong lời nói, hắn cơ bản có thể xác định, trường sinh thần xác thực còn sống. Về phần sống thành cái dạng gì, kia liền không nói được rồi. Khả năng chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say, thực lực cơ bản bảo tồn hoàn hảo. Cũng có khả năng tại thái cổ thần linh đại chiến bên trong bị thương nghiêm trọng, đến bây giờ cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Nhưng hắn có thể để cho tín đồ có được rất nhiều thọ nguyên, còn có thể cảm ứng được mình tồn tại, đã nói lên giá hỏa này y nguyên duy trì không kém lực lượng. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân trong lòng có chút sợ hãi. Bị một vị thái cổ thần linh để mắt tới, thật sự là quá nguy hiểm. Dù là trường sinh thần có thể xưng thái cổ thần linh xỉ nhục, nhưng dù nói thế nào cũng là tiên tiên thần linh. Chỉ cần cái đồ chơi này có thể hoàn toàn thức tỉnh, thực lực tất nhiên sẽ viễn siêu nguyên anh tu sĩ. Bằng mình bây giờ thực lực, đối mặt trường sinh thần, không có mảy may phần thắng. Bất quá, hắn nghĩ lại, trong lòng cũng thoáng yên tâm một chút. Đổi chỗ mà xử, nếu như ta là trường sinh thần, biết thủy trạch chi chủ Hòa Quỷ Vương truyền người hiện thân, tương lai có khả năng uy hiếp được chính mình, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem nó diệt trừ, cho dù chính ta không tiện xuất động, cũng sẽ điều động thủ hạ tướng tài đắc lực đi tiêu diệt hắn. Trường sinh thần hẳn là chỉ là có thể cảm ứng được thủy trạch chi chủ Hòa Quỷ Vương lực lượng có dị động, lại không biết ta ở nơi nào, cũng không biết ta đến tuột cùng là ai. Nếu không, liền sẽ không chỉ phái một cái trúc cơ cảnh giới sứ giả đến Nam Sơn huyện. Nếu là như vậy, ta tạm thời liền sẽ không gặp nguy hiểm, còn sẽ có đầy đủ thời gian trưởng thành. Về phần cái này Lư Hạc Linh cũng là không thể khinh động. Trước đó Lư Hạc Linh thi triển Thiên Yêu Ma Hỏa, tự thân sinh cơ sát thực tổn hao rất nhiều, lại có một cỗ lực lượng chống rông xuất hiện, bổ túc hắn hao tổn sinh cơ, cỗ lực lượng này hẳn là đến từ trường sinh thần. Cũng liền có thể xác định, trong cơ thể hắn sát thực khả năng tồn tại trường sinh thần lục. Nếu là mình đối cái này Lư Hạc Linh ra tay, muốn có được có quan trường sinh thần điện bí mật, liền cần đem nó đưa vào hồn vực bên trong. Kể từ đó, mình hồn vực liền cần cùng trường sinh thần lục lực lượng cứng đối cứng. Trước đó không có liên hệ thời điểm, trường sinh thần liền có thể cảm ứng được mình tồn tại. Nếu là trực tiếp cùng nó lực lượng đối kháng, chỉ sợ trường sinh thần rất nhanh liền có thể cảm ứng được mình vị trí cụ thể. Đến lúc đó, mình liền muốn đối mặt trường sinh thần truy sát. Dựa theo Lư Hạc Linh thuyết pháp, trường sinh thần điện dưới trướng cũng là có nguyên anh tu sĩ. Mà lại, những năm gần đây trường sinh thần điện lớn quyết trường, dưới trướng nguyên anh tu sĩ tất nhiên không ít. Những nguyên anh này tu sĩ nếu là đều hướng về phía mình đến, cái mạng nhỏ của mình coi như xong. Đừng nói là mình tự mình động thủ cầm xuống Lư Hạc Linh, liền xem như hướng thần đỉnh mật báo, sau đó luận công hành thượng, thân phận của mình cũng sẽ tuôn ra đến. Bây giờ, tại cổ thần điện rất nhiều thế lực bên trong, trường sinh thần điện danh hào cũng không vang dội. Hiển nhiên, hiện tại trường sinh thần điện còn tại ẩn nút bên trong. Trong thời gian ngắn, sẽ không mình nhảy ra kiếm chuyện. Trường sinh thần điện cần thời gian xúc tích lực lượng, ta cũng đồng dạng cần thời gian trưởng thành. Sau đó, trường sinh thần điện cần trước xác lập Bắc Cương bá chủ địa vị, về sau mới có tư cách cùng đại huyền vật cổ tay. Ta tại Nam Sơn huyện bên này, chủ yếu uy hiếp là yêu tộc. Trường Sinh Thần Điện đem đám kia nhân tộc phản đồ lôi kéo quá khứ, suy yếu yêu tộc thực lực, đối ta mới là có lợi nhất. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân cũng liền từ bỏ cầm xuống Lư Hạc Linh ý nghĩ. Nếu không phải lo lắng bại lộ thân phận, hắn còn muốn giúp Trường Sinh Thần Điện một thanh. Thu Tiên khách sạn bên trong, Song Vương còn tại trao đổi. Mới trưởng lão sắc mặt y nguyên bình tĩnh, nhưng trong lòng xem thường. Cái gì thiên địa lại biến, cái gì thủy trạch chi chủ hòa quỷ vương truyền người hiện thân, đều chỉ là lời nói của một bên. Hoàn toàn có thể là Trường Sinh Thần Điện lập ra, lừa gạt mình. Về phần kia thiên yêu ma hỏa, mình cũng chỉ là nghe nói qua, mà chưa từng gặp qua, có thể là loại nào đó bí thuật tương tự. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không thể nói thẳng. Lữ đạo hữu yên tâm, ta sẽ đem ngài từ đầu chí cuối truyền lại cho trong tông. Về phần trong tông xử trí như thế nào, vậy thì không phải là ta có thể can thiệp. Nghe vậy, Lư Hạc Linh thở dài, ta nói ra cơ mật nhiều như vậy, các ngươi lại nghe không hiểu. Chỉ mong các ngươi Ngự Long Tiên Tông nguyên anh tu sĩ có thể cảm ứng được thiên địa biến hóa. Nếu là không cảm ứng được thiên địa biến hóa, cũng chỉ có thể nói rõ các ngươi Ngự Long Tiên Tông khí số đã hết. Sau đó, thương nghị xong việc tình về sau, Lư Hạc Linh liền theo Cổ Vương giáo đệ tử rời đi. Thông qua những ngày qua lấy được tình báo, Vương Huyền Lân có thể đại khái suy đoán ra ngày sau xu thế. Bây giờ yêu tộc xu hướng suy tàn đã hiện hiện ra, Tây Trinh tiền tuyến bên kia tất nhiên sẽ chịu không được. Mà Ngự Long Tiên Tông đám nhân tộc phản đồ, tại yêu tộc nội bộ địa vị cũng không cao, tất nhiên sẽ không tiếp tục đi theo yêu tộc. Sau đó, yêu tộc trận doanh tất nhiên sẽ bộc phát nội loạn. Trường Sinh Thần Điện bên kia vụn trộn quyết trương, tương lai rất có thể sẽ trở thành Bắc Cương bá chủ, cùng đại huyền địa vị ngang nhau. Đương nhiên, Trường Sinh Thần Điện cũng có khả năng bại lộ, lọt vào cổ thần điện thế lực khác liên thủ với đại huyền trấn ép, thậm chí trực tiếp sụp đổ. Bất quá, khả năng này không lớn. Ta có thể xác định, Trường Sinh Thần sát thực có kéo dài sinh linh thọ nguyên năng lực. Chỉ bằng vào năng lực này, liền có thể đối những cái kia nguyên anh lão gia hỏa tạo thành chí mạng lực hấp dẫn. Trừ phi Bắc Cương còn có một cái khác thái cổ thần linh còn sống, nếu không, Trường Sinh Thần Điện xưng bá Bắc Cương là tất nhiên. Mặc kệ là loại nào tình huống, Nam Sơn huyện đã không còn là thế lực lớn đánh cờ tiền tuyến. Loại này thế lực lớn đánh cờ, động một chút lại muốn tiêu hao trên trăm năm thời gian. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, ta đều có thể đem tinh lực đặt ở tăng lên thực lực bản thân bên trên. Bằng vào ta hiện tại tốc độ tu luyện, mở tử phủ hẳn là không được bao lâu thời gian. Trừ tu vi ra, ta còn phải tận lực mở rộng mình nắm giữ thủy vực. Chỉ có chính ta thực lực mạnh, còn chưa đủ lấy giữ vững địa bàn. Vẫn là phải mượn nhờ đạo trưởng cùng hồn vực cung cấp tư nguyên, tận lực bồi dưỡng được càng nhiều cao thủ. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này phân phó, để dưới trướng thần linh mời chào Long chủng. Chỉ cần có Long tộc huyết mạch, dù là 10 điểm mỏng manh, cũng có thể gia nhập Nam Sơn thủy phủ, trở thành thảo đầu thần. Dù Long Hà lưu vực đã từng có rất nhiều Long chủng, dù là bị đại huyền dưới trướng thế lực khắp nơi vơ vét vô số lần, nhưng có tiểu đà Long cái này ví dụ tại, hẳn là vẫn có thể tìm được một chút Long chủng. Chỉ dựa vào linh thú để mở rộng thực lực, là còn thiếu rất nhiều, vẫn là đến mời chào một số nhân tộc. Bây giờ sư tôn chưa trở về, vẫn chưa tới mở sơn môn thời điểm. Bất quá, ta trước tiên có thể tuyển nhận một chút ngoại môn đệ tử, hỗ trợ quản lý sản nghiệp. Từ bên trong lấy ra có thể tạo chi tài, gia tăng nhà mình thực lực. Sau đó, hắn lại dò xét một chút trong đạo trường tiên tiên thủy mạch đồ. Chỉ thấy phía trên đối ứng Tích Thạch Sơn một vùng địa phương, xuất hiện không ít màu đen đường cong. Những đường cong này, liền là Tích Thạch Sơn thần tử trong lăng mộ sông ngầm dưới lòng đất. Những năm gần đây, Vương Huyền Lân thường xuyên phái tuần hà lực sĩ dò xét sông ngầm dưới lòng đất. Bây giờ, Tích Thạch Sơn trong vòng phương viên trăm dặm sông ngầm dưới lòng đất, hầu hết đã bị thăm dò. Về phần không bị thăm dò khu vực, khoảng cách luyện hồn sơn quá gần, tuần hà lực sĩ căn bản không dám tiếp tục thâm nhập sâu. Muốn mượn nhờ sông ngầm dưới lòng đất đến mở rộng trường khống thủy vực diện tích, tốt nhất là thông qua nước ngầm mạch vượt qua luyện hồn sơn. Đáng tiếc, luyện hồn sơn lực lượng thực sự quá mạnh, liền xem như ta tự mình đi qua, cũng không nhất định có thể gánh vác luyện hồn sơn lực lượng. Nếu là có thể có một loại sống dưới nước linh thú, có thể không sợ luyện hồn sơn lực lượng, vậy cũng tốt. Chương 219, dị thú ảnh thu, khuyết chương thủ đoạn. Chương 219, dị thú ảnh thu, khuyết chương thủ đoạn. Nhưng phạm là linh thú, trong cơ thể đều là có hồn phách. Chỉ cần có hồn phách, liền sẽ bị luyện hồn sơn lực lượng khắc chế. Một ít sinh linh thời gian dài sinh hoạt tại luyện hồn sơn biên giới phụ cận, đối luyện hồn sơn lực lượng nhiều ít có mấy phần kháng tính, nhưng cũng không gì hơn cái này. Bọn hắn có thể tại luyện hồn sơn biên giới tuyến phụ cận bình thường sinh hoạt, nhưng không cách nào xâm nhập luyện hồn sơn. Vương Huyền Lân biết sông dưới nước linh thú bên trong, liền không ai có thể ngăn cản luyện hồn sơn lực lượng. Dưới trướng hắn rất nhiều hồn buộc, trong đó có Ngự Long Tiên Tông, Thú Vương Lăng, Cổ Vương giáo đệ tử, đối linh thú hiểu rõ rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng không biết loại kia sông dưới nước linh thú có thể gánh vác được luyện hồn sơn lực lượng. Có luyện hồn sơn ngăn cản, sông ngầm dưới lòng đất con đường cũng là cực kỳ gian nan. Nhìn đến, muốn cầm xuống luyện hồn sơn, chỉ có đi quỷ môn hạp con đường này. Chờ hồn bực bên trong kia phiến cửa lớn mở ra, liền có thể tiến vào Hoàng Tuyển Quỷ Quốc, ta có lẽ có hy vọng trưởng khống Hoàng Tuyển Quỷ Quốc. Đến lúc đó, quỷ môn hạp con đường này cũng liền về ta trông coi. Trước đó, ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ cái khác thủy thần miệng bên trong giành ăn. Dù sao phía Bắc Du Sơn huyện cũng không có cường thế thần linh, ta điều động tuần hà lực sĩ trong bóng tối đi làm một ít chuyện, hẳn không phải là vấn đề. Mặc dù từ cái khác thủy thần trong tay đoạt địa bàn, hiệu suất phi thường thấp, nhưng có thể một mực làm xuống dưới. Chỉ cần chịu thời gian đủ dài, ta có thể đem toàn bộ Du Long Hà, thậm chí toàn bộ Vô Cương Hà đều đặt vào quản hạt bên trong. Nghĩ đến đây, hắn lúc này cho Tiểu Đà Long truyền cái tin tức, để hắn tới một chuyến. Sau một lát, Tiểu Đà Long liền tới đến nghị sự điện bên trong. Gia hỏa này trúc cơ đã 3 năm, cái này một thân khí tức tăng lên không ít. Liền ngay cả trên người Long Uy cũng biến thành cường tĩnh hơn. ta đưa cho ngươi khối kia long huyết tinh thạch, luyện hóa thế nào? Tiểu Đá Long trên mặt tươi cười, đã luyện hóa hết chừng 6 thành, chúc cơ về sau, luyện hóa long huyết tinh thạch tốc độ nhanh hơn. Chỉ là, ta cảm giác hiện tại luyện hóa long huyết tinh thạch hiệu quả so trước kia kém nhiều. Vương Huyền Lân cười nói, đây là bình thường, long chủng huyết mạch càng mạnh thì càng khó tăng lên huyết mạch. Ngươi lúc này mới vừa mới bắt đầu, về sau long huyết tinh thạch tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ. Khối kia long huyết tinh thạch ngươi mau chóng luyện hóa xong ta chỗ này còn có. Ta lần này bảo ngươi tới, là muốn hỏi một chút ở dưới tay ngươi có hay không đặc biệt giỏi về ẩn tàng thảo đầu thần. Vương Huyền Lân là muốn cho giới trướng tuần hà lực sĩ vụ trộm đến Du Sơn huyện thủy vực tàn bộ, đến mở rộng chính mình trưởng không thủy vực. Nếu là dùng phổ thông thần đạo quyền hành tới làm việc này, căn bản sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng mình thần đạo quyền hành khác biệt, nhận lấy tiên thiên thủy mạch đồ ảnh vang, tất cả thần đạo quyền hành đều tại hướng lên trời nói quyền hành phương hướng chuyển biến. Mình tự mình trao tặng thần đạo quyền hành, cũng sẽ mang theo thiên đạo quyền hành lực lượng, cấp độ so với bình thường thần đạo quyền hành cao. Dùng để xâm chiếm địa bàn, hẳn là đủ. Tiểu Đá Long hơi suy nghĩ một chút, liền nói, một năm trước có mấy đầu ảnh thu đầu nhập vào, bọn hắn thiên phú không tồi, còn tự hành lĩnh ngộ tiềm viên quyền hành. Ảnh thu nhất tộc trời sinh liền giỏi về ẩn tàng, toàn lực thi triển ẩn tàng thủ đoạn, trúc cơ tu sĩ thần thức cũng khó có thể phát giác. Bất quá, đối mặt thủy thần tuần tra quyền hành, ảnh thu liền lực có chưa đến. Thủy thần quyền hành đối thủy yêu có cực mạnh áp chế lực, điểm này Vương Huyền Lân rất có kinh nghiệm. Bất quá, thủy thần quyền hành cũng chỉ là có thể áp chế đồng dạng thủy yêu. Nếu là cái này thủy yêu có được thủy thần quyền hành, vậy thì không phải là tốt áp chế. Loại tình huống này, liền là thần đạo quyền hành ở giữa đối kháng. Tỷ như tiềm viên quyền hành cùng tuần tra quyền hành, một cái ẩn tàng, một cái tìm kiếm. Nếu là tiềm viên quyền hành tương đối mạnh, kia tuần tra quyền hành liền không tìm được mục tiêu. Nếu là tuần tra quyền hành tương đối mạnh, kia mục tiêu thi triển tiềm viên quyền hành cũng đồng dạng sẽ bị tìm ra. Minh thần đạo quyền hành mang theo bộ phận thiên đạo quyền hành lực lượng, áp chế cái khác thủy thần quyền hành, kia là một bữa ăn sáng. Không sao, đem những cái kia ảnh thu liền gọi tới, ta ban cho bọn hắn thần đạo quyền hành, lại chính thức ghi vào thần tịch. Tiểu Đá Long có chút ngộng, hoàn toàn không hiểu Vương Huyền Lân ý đồ. Nhưng tôn thần có mệnh, hắn không thể không tử. Lúc này cho kia mấy đầu ảnh thu truyền lại tin tức, để cho bọn họ tới thủy phủ nghe lệnh. Không bao lâu, một đạo thanh âm run rẩy vang lên, ảnh thu nhất tộc, bái kiến tôn thần. Vương Huyền Lân hướng ngoài điện nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy người, chỉ có thấy được năm đạo cái bóng. Không cần đa lễ, tất cả vào đi. Năm đạo cái bóng đều run run rẩy rẩy đi tiến trong điện. Vương Huyền Lân phân phó nói, các ngươi toàn lực thi triển ẩn tàng thủ đoạn, để ta xem các ngươi bản sự. Lời còn chưa dứt, năm đạo cái bóng toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Vương Huyền Lân thả ra thần thức, cũng không thể tìm được mánh khóe. Thẳng đến hắn thi triển giám sát đầm nước quyền hành, mới nhìn rõ hình dạng của bọn hắn. Những này ảnh thu thân hình dài nhỏ, toàn thân màu xám đen, nhìn cùng phổ thông cá trạch cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng nếu là dùng mắt thường cùng thần thức đi xem bọn hắn, lại hoàn toàn không cách nào phát hiện tung tích. Bất quá luyện khí tu vi, lại có thủ đoạn như thế, quả nhiên là dị thú. Dứt lời, hắn lúc này dẫn xuất tuần tra quyền hành cùng tiềm viên quyền hành, phân biệt rót vào năm đầu ảnh thu trong cơ thể. Sau đó lại ngưng tụ ra giáo hóa lệnh, dung nhập trong cơ thể của bọn họ. Về sau các ngươi năm cái, liền phụ trách tuần sát Du Sơn huyện cảnh nội Du Long Hà xuống cái. Nghe vậy, năm đầu ảnh thu có chút trợn tròn mắt. Tiểu Đá Long thống lĩnh trước đó đã phân phó chúng ta, không thể tiến vào Du Sơn huyện cảnh nội. Vương Huyền Lân lại là không thèm để ý chút nào, cứ việc yên tâm đi, đến bên kia liền thi triển tiềm viên quyền hành, trong bóng tối tuần tra Du Long Hà xuống cái, tận lực không nên bị cái khác thần linh phát hiện. Nếu thật là bị phát hiện, liền nói là Phụng Nam Sơn thủy quân mệnh lệnh, tìm kiếm chạy trốn thích khách. Nếu là có người dám làm khó dễ các ngươi, cứ việc dùng giáo hóa lệnh liên hệ ta. Hết thảy hậu quả có ta chịu trách nhiệm, các ngươi không cần sợ. Du Sơn huyện cảnh nội Du Long Hà xuống cái, cũng không có chuyên môn thiết lập thủy thần, chỉ phong tuần sông thống lĩnh mấy cái tổng thần quản lý thủy đạo. Những tình huống này Vương Huyền Lân sớm đã biết, mấy cái kia tổng thần cũng chỉ là trúc cơ tu sĩ, còn không có bao sâu bối cảnh. Vi phạm truy tra loại chuyện nhỏ nhặt này, bọn hắn không dám quản. Nghe vậy, vài đầu ảnh thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn tại làm một đoạn thời gian tuần hà lực sĩ, đối nhà mình thủy quân địa vị cũng là có hiểu biết. Chỉ cần có thủy quân chỗ dựa, cũng sẽ không cần sợ cái gì. Cần tuân thủy quân thần dụ. Dứt lời, năm đầu ảnh thu liền rời đi thủy phủ, một đường hướng bắc mà đi. Sau đó, Vương Huyền Lân vừa nhìn về phía Tiểu Đá Long. Đúng rồi, ta dự định nhiều bồi dưỡng một chút long trùng. Ngươi để tuần hà lực sĩ tại Nam Sơn huyện các trong thủy vực thật tốt tìm xem, ta muốn cầu không cao, có thể có chút hứa long tộc huyết mạch là được. Nghe vậy, Tiểu Đá Long một mặt khó xử, tôn thần, chúng ta trước đó vẫn đang tìm kiếm long trùng. Nhưng qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có thu hoạch. Vương Huyền Lân khoát tay áo, ngươi không phải liền là long trùng sao? Nếu là tìm không thấy long trùng, ngươi tìm mấy cái cá sấu cái, sinh mấy cái long trùng ra. Nếu không phải thôn Giang Long còn bị thành niên, việc này hắn cũng chạy không. Về sau không chỉ có muốn đối mặt yêu tộc áp lực, còn có thể bị trưởng sinh thần điện tìm tới cửa. Dưới tay nếu là không có một đám có thể đột phá nguyên anh cao thủ, căn bản bất lực chống đỡ. Có tiềm lực đột phá nguyên anh nhân tộc, Nam Sơn huyện cái này thâm sơn cùng gốc, mấy trăm năm cũng không nhất định có thể ra một cái. Dưới mắt cũng chỉ có thể dựa vào vô cương trạm long điện tư nguyên, hết sức bồi dưỡng long trùng. Chương 220, mở cửa thu đồ chương 220, mở cửa thu đồ Tiểu Đá Long tình huống, Vương Huyền Lân cũng có chút không rõ rõ. Không biết giá hỏa này là vị thanh niên, hay là bởi vì huyết mạch biến hóa ra cái gì được rẽ. Bình thường mà nói, long tộc đều có một song giỏi về phát hiện đẹp con mắt. Chỉ cần là giống cái sinh linh, bọn hắn đều không buông tha. Chân long ngoại trừ thú tính bên ngoài, còn có thần tính, nhiều ít còn bận tâm một chút mặt mũi. Mà những cái kia huyết mạch hỗn tạp long trùng, liền không quan tâm những thứ này. Chính vì vậy, hình thái khác nhau long trùng rất nhiều. Tiểu đá long hiện tại đã là đường đường chính chính giao long, tùy tiện tìm sinh linh gì sinh sôi hậu đại, đều có thể sinh ra không kém long trùng. Nhưng giá hỏa này lớn nhất dục vọng liền là ăn, thôn Giang Long bị giam cầm đoán về sau, hắn vẫn ổn thỏa Nam Sơn huyện thứ nhất thùng cơm bảo tọa. Chúc cơ hóa giao về sau lượng cơm ăn tăng nhiều, đối lương tiêu ưu thế càng lớn hơn. Tại dưới tay mình lăn lộn hơn 40 năm, sửng sốt một cái hậu đại đều không lưu lại. Hắn lúc mới sinh ra chỉ là cái cá sấu, hiện tại thành giao long, huyết mạch biến hóa cực lớn. Dựa theo cá sấu để tính, hắn khẳng định là trưởng thành. Dựa theo giao long để tính, hắn cách trưởng thành còn kém xa lắm. Loại này huyết mạch biến hóa khá lớn tình huống, Vương Huyền Lân không rõ rõ liền ngay cả xuất thân ngự long tiên tông hồn buộc, cũng chưa từng thấy qua một đầu cá sấu có thể trưởng thành là giao long sự tình. Về phần thôn Giang Long, Vương Huyền Lân dò xét một chút vô cương trạm long điện bên trong tình hình. Chỉ thấy nuốt đem rồng đang nằm tại trên long tâm thạch hô hô miệng rộng, khóe miệng không ngừng chảy xuống nước bọt, đem trọn khối long tâm thạch đều làm ướt. Gia hỏa này tạm thời là không thể trông cậy vào, hắn sinh ra huyết mạch liền cực cao, không kém hơn đại đa số giao long. Loại này long trùng muốn thành niên, nói ít cũng phải mấy trăm năm thời gian. Chờ hắn có sinh sôi hậu đại dục vọng, đoán chừng đều có nguyên anh tu vi. Tiểu đá long rời đi về sau, Vương Huyền Lân lại đem Phạm Trần cùng lão Quy Ô Trạch đều mời tới. Không bao lâu, hai người liền tới đến nghị sự điện bên trong. Phạm Trần bây giờ đã là luyện khí đỉnh phong tu vi, khoảng cách trúc cơ cũng không xa. Tuy nói quỷ tu tăng cao tu vi cực kỳ phí sức, nhưng Vương Huyền Lân cũng không có thiếu đầu nhập tư nguyên, dưỡng hồn thảo cơ hồ là vô hạn lượng cung ứng. Về phần lão Quy Ô Trạch, làm chính bát phẩm Nam Sơn nước phủ thủy thừa, địa vị tự nhiên là không thấp. Đơn độc là bổng lộc, đều đủ hắn tu luyện. Vương Huyền Lân cũng không có bạc đãi hắn, bình thường không ít cho hắn các loại tài nguyên tu luyện. Bất quá, gia hỏa này thiên phú thực sự chẳng ra sao cả. Lúc trước tìm tới dựa vào thời điểm, cũng đã là luyện khí 4 tầng tu vi. Cho tới bây giờ, cũng chỉ là luyện khí tầng 7 tu vi. Hắn mặc dù không có tăng lên nhiều ít tu vi, nhưng thường xuyên xử lý các loại sự vụ, linh trí tăng lên rất nhiều. Nam Sơn thủy phủ trên dưới mấy ngàn người, các loại sự vụ cực kỳ phức tạp. Nhưng hắn mang theo mấy tên Phương Lâm Sơn mấy cái làm qua văn thư công tác thảo đầu thần, liền đem các loại sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hành lễ về sau, Vương Huyền Lân dò hỏi: "Ô Trạch, thủy phủ danh nghĩa hiện hữu nhiều ít linh điền, lại có bao nhiêu tá điền?" Ô Trạch đứng dậy thi lễ một cái: "Hồi tôn thần, thủy phủ danh nghĩa có linh điền 2,353 mẫu, tá điền tổng cộng có 1,125 hộ. Trong đó, giao hà khẩu phía bắc bạch giao hà hai bên bờ có linh điền 956 mẫu. Tiểu giao hà lưu vực có linh điền 351 mẫu, còn lại 1,046 mẫu đều tại Minh Nguyệt hồ bên bờ." Vương Huyền Lân hài lòng gật gật đầu: "Ô Trạch xác thực đủ giả dặn, Nam Sơn thủy phủ danh nghĩa các hạng sản nghiệp, hắn đều kể bánh bách. Phạm sư đệ, bây giờ thủ hạ ngươi nhân thủ còn đủ?" Phạm Trần lắc đầu: "Thủ hạ ta hiện hữu nông thần 50 người, đều là phạm nhân nông phu xuất thân. Ngài mặc dù ban cho cựu phẩm nông thần quyền hành, nhưng bọn hắn thiên phú thực sự đồng dạng. Đã nhiều năm như vậy, nông thần quyền hành vẫn là cựu phẩm. Chỉ có ngài mời chào tới Khương Thủ Điện, nông thần quyền hành tăng lên tới bát phẩm. Để bọn hắn một mình quản lý linh điền, cũng chính là có thể bằng vào thần đạo quyền hành, để linh điền sản lượng gia tăng một điểm. Những phương diện khác, so nông phu bình thường cũng mạnh đến mức có hạn. Ngoại trừ Khương Thủ Điện, liền không ai có thể giúp đỡ ta. Một khi linh điền xảy ra vấn đề, đều là từ ta cùng Khương Thủ Điện đến xử lý. Nếu không phải như thế, thủy phủ hạ hạt linh điền cũng không chỉ là hơn 2000 mẫu." Vương Huyền Lân khẽ gật đầu: "Ta hôm nay để các ngươi tới, chính là vì giải quyết việc này. Nam Sơn thủy phủ muốn hạ, có thể một mình đảm đương một phía người thực sự quá ít. Lương sư đệ cùng Tiểu Đà Long thực lực mặc dù không yếu, nhưng ngoại trừ đánh nhau cùng tìm hiểu tin tức bên ngoài, bọn hắn gấp cái gì đều không thể giúp. Ta dự định từ thủy phủ danh nghĩa tá điền bên trong, thu có linh căn nhi đồng nhập môn, đảm nhiệm Tĩnh Nguyên tông ngoại môn đệ tử. Trong đó có thần nông thuật thiên phú nhi đồng, liền từ ngươi đến dạy bảo. Không trông cậy vào bọn hắn có thể cao bao nhiêu tu vi, chí ít cũng có thể quản lý một chút linh điền. Ta lại an bài mấy cái lúc còn sống là tu sĩ thảo đầu thần, dạy bọn họ cơ sở tu luyện tri thức. Chờ sư tôn trở về, Tĩnh Nguyên tông chính thức khai tông lập phái, những đệ tử này liền có thể rất nhanh trưởng thành là tông môn cốt cán." Nghe vậy, Phạm Trần mặt mũi tràn đầy vui mừng: "Sư minh muốn tuyển nhận ngoại môn đệ tử, ta cũng có thể tìm mấy cái truyền nhân. Thanh Hỏa tông truyền thừa, cuối cùng không có trong tay ta đoạt tuyệt. Sư minh yên tâm, việc này bao tại trên người ta." Vương Huyền Lân lúc này lấy ra mặt kia thất phẩm tiên phàm kính, như thế thuận tiện, lần này chiêu thu đệ tử, tuổi tác liền hạn chế tại 10 tuổi đến 20 tuổi. Nếu là thiên phú tốt hơn, hoặc là có năng lực đặc thù, liền không hạn chế tuổi tác. Nếu có cần, có thể để lương sư đệ đi cho người hỗ trợ. Tuy nói nhập môn lúc tuổi tác quá lớn, về sau tại tu vi trên tiềm lực có hạn. Nhưng Vương Huyền Lân cũng không chỉ là trưởng quản Tĩnh Nguyên tông, vẫn là Nam Sơn thủy quân, có thể sắc phong thần linh. Những cái kia thiên phú không sai, nhưng tuổi lớn hơn tu sĩ, lúc còn sống có lẽ không có cái gì thành tích. Nhưng chỉ cần có chút tu vi mang theo, chết rồi làm cái thần linh, xử lý các loại sự vụ, dù sao cũng so những cái kia cái gì cũng không biết phàm nhân âm hồn mạnh hơn. Lúc còn sống phát huy giá trị có hạn, chết rồi cũng có thể tiếp tục làm công. 10 ngày thời gian trôi qua, Lương Tiêu cùng Phạm Trần mang theo 13 người đi tới Nam Sơn thủy phủ. Cái này trong 13 người, có 10 người đều là thiếu niên bộ dáng. 3 người còn lại bên trong, 2 người thoạt nhìn là chừng 20 bộ dáng. Còn có một người sắc mặt đỏ thẫm, trên mặt có không ít nếp nhăn, thoạt nhìn là trung niên nhân bộ dáng. Phạm Trần lúc này lấy ra một tờ gia thu giấy, giao cho Vương Huyền Lân: "Đại sư minh, đây là những đệ tử này danh sách cùng thông tin thân phận. Chúng ta Nam Sơn thủy phủ dưới trướng tá điển, cũng liền chỉ tìm ra nhiều như vậy có linh căn đệ tử." Vương Huyền Lân tiếp nhận gia thu giấy: "Người ít một chút cũng không sao, cái này là lần đầu tiên chiêu thu đệ tử. quá nhiều người lời nói, chúng ta cũng không rảnh dạy bảo. Chờ những bọn tiểu bối này trưởng thành, có thể giúp đỡ xử lý sự vụ, lại nhiều chiêu thu đệ tử cũng không mượn. Hắn dùng thần thức quét một chút ra thủ giấy, liền đem 13 người tin hơi thở đều đi xuống. Cái này 13 người thiên phú cũng không ra Vương Huyền Lân sở liệu, mặc dù đều có linh căn, nhưng đều không thế nào mạnh. Linh căn tốt nhất là một tên 22 tuổi thanh niên. Người này tên là Phương Thông Minh, là Lao Miếu Trúc Phương Lâm Sơn cháu trai, có được một hỏa song linh căn. Loại này linh căn, thế nhưng là tu tập luyện đan thuật hạt giống tốt. Đáng tiếc, hắn một hỏa linh căn đều chỉ có hơn 30 đạo bản nguyên linh quang. Hai loại linh căn cộng lại cũng chưa tới 70, thiên phú thực sự không tính là tốt. Bất quá, song linh căn đạo cơ tương đối nhiều. Lĩnh hội chân ý thời điểm, chỉ cần lĩnh hội một môn song thuộc tính chân ý, không tính rất khó khăn. 22 tuổi, chỉ cần hắn ngộ tính đừng quá kém, trúc cơ vẫn là có hy vọng. Chương 221, hai cái quái tải chương 221, hai cái quái tải ngoại trừ Phương Thông Minh bên ngoài, cái khác 12 tên đệ tử, linh căn thiên phú liền một lời khó nói hết. Tam linh căn tứ linh căn chiếm đa số, cũng đều là loại kia bản nguyên linh quang cực ít linh căn. Nếu là không có kỳ ngộ hoặc là lượng lớn tư nguyên, đám người này nhiều lắm là cũng liền có thể tu luyện tới luyện khí 4-5 tầng như thế. Bất quá, Vương Huyền Lân cũng không trông cậy vào có thể thu mấy cái thiên phú chắc tuyệt đệ tử. Những thiên phú này độ trên lệch đệ tử, có thể có chút tu vi, hỗ trợ làm việc là được rồi. Chờ bọn hắn thọ hết chết già về sau, hồn phách thu hoạch được thần đạo quyền hành, dù sao cũng so xuất thân phàm nhân thảo đầu thần mạnh. Trong 13 người, tuổi tác vượt qua 20 tuổi, còn có hai cái quái tải. Một cái tên là Ngưu Sơn, tổ tiên là vệ sở đồn Điền Minh, từ đầu đến cuối không có đi ra đại nhân vật gì. Hắn ngược lại là người cũng như tên, thân hình cường tráng như núi, thân cao chừng 7 thước, 23-3 mét, nhiều, so Lương Kiêu đều cao hơn một cái đầu. Người này thân có huyết linh căn, chính là cực kỳ hiếm thấy thiên phú tu luyện. Tu sĩ linh căn thường thấy nhất chính là ngũ hành linh căn, tiếp theo là ngũ hành linh căn diễn sinh ra băng phong lôi tam kỳ linh căn, về sau là âm dương linh căn. Thêm vào linh căn những này, còn có rất nhiều loại kỳ kỳ quái quái linh căn. Huyết linh căn chính là một cái trong số đó, dạng này linh căn có thể nói là ước bên trong không một. Cùng bình thường linh căn giống nhau, huyết linh căn cũng có thể hấp thu linh khí. Bất quá, huyết linh căn sẽ đem hấp thu linh khí chuyển hóa làm khí huyết chi lực, mà không phải pháp lực. Trọng yếu nhất chính là, huyết linh căn không cần công pháp thôi động, liền có thể tự hành hấp thu linh khí, chuyển hóa chút giận máu. Chính vì vậy, thân hình của hắn mới có thể như thế cường tráng. Dựa theo gia thú trên giấy ghi chép, gia hỏa này có hơn 3000 cân lực lượng, có thể một tay đem một đầu trâu nước dơ lên. Bình thường, một người tài giỏi 30 người sống. Bất quá, hắn huyết linh căn không mạnh, chỉ có 19 nói bản nguyên linh quang. Nếu không phải như thế, danh hào của hắn đã sớm vang vọng toàn bộ Nam Sơn huyện. Người cuối cùng là lớn tuổi nhất cái kia, hắn tên là Công Giá Minh, bây giờ đã có 32 tuổi. Thiên phú tu luyện cực kỳ bình thường, vũ linh căn đều đủ, nhưng tất cả linh căn bản nguyên linh quang cộng lại, vẫn chưa tới 50. Loại này thiên phú, nếu như có thể thành công trúc cơ, cũng là miễn cưỡng tính cái có thể tạo chi tài. Ngũ hành đều đủ, hoàn toàn có thể mở ngũ hành linh phủ. Đến tử phủ cảnh giới, tiềm lực vẫn là không nhỏ. Nhưng hắn đã 32 tuổi, tu luyện còn không có nhập môn. Luyện khí tu sĩ 60 tuổi tiến vào suy yếu kỳ, hắn chỉ có 28 năm tu luyện thời gian. Tại trong lúc này, không chỉ có muốn đem tu vi tăng lên tới luyện khí đỉnh phong, còn muốn lĩnh hội chân ý bằng hắn linh căn thiên phú, muốn làm đến điểm này, thực sự quá khó khăn. Mà Công Giá Minh sở dĩ có thể lấy 32 tuổi trúng tuyển, là bởi vì hắn có đặc thù thiên phú. Hắn không chỉ có thể cùng các loại chim muông giao lưu, còn trời sinh liền có thể thu hoạch được chim muông hào cảm. Công Giá Minh liền sinh hoạt tại Minh Nguyệt Hồ Đông Nam Bộ, lưng tựa Đông Nam phương hướng bản vân núi, bình thường lấy đi săn mà sống. Bằng vào có thể cùng chim muông giao lưu năng lực, mỗi lần đi săn đều có thể thắng lợi trở về. Không chỉ có như thế, hắn còn đã từng gặp được một con huyết vũ điêu, kết quả kia huyết vũ điêu chẳng những không có công kích hắn, còn đưa cho hắn một cái con mồi. Huyết vũ điêu thế nhưng là hung danh hiển hách yêu cầm, lấy tàn sát sinh linh làm vui, liền ngay cả trúc cơ tu sĩ đều kiêng kỵ thứ này. Đương nhiên, đây chỉ là chính Công Giá Minh thuyết pháp, có phải hay không có lác, còn cần xác minh một phen. Vương Huyền Lân dò hỏi, Phạm sư đệ, cái này Công Giá Minh quả thật khả năng hấp dẫn chim tước. Phạm Trần khẽ gật đầu, hồi lời của sư minh, chúng ta dẫn hắn đến Thanh Bình Sơn bên kia nghiệm chứng một phen. Công Giá Minh nơi ở khoảng cách Thanh Bình Sơn chừng cách xa hơn 200 dặm bên kia chim ông, đối với hắn cũng là cực kỳ thân cận. Nghe vậy, Vương Huyền Lân lần nữa hỏi thăm, các ngươi chân thật định hắn không có cái gì thể chất đặc thù? Lương Tiêu lúc này lấy ra tiên phàm kính, thôi động về sau, một đạo ngân quang chiếu vào Công Giá Minh trên thân. Sau một lát, Công Giá Minh trên thân liền xuất hiện từng đạo nhan sắc khác nhau lưu quang. Trong đó thanh sắc lưu quang 10 sợi, xích sắc lưu quang 9 sợi, màu vàng đất lưu quang 8 sợi, màu trắng lưu quang 10 sợi, màu đen lưu quang 9 sợi. Tại hắn trên đỉnh đầu, chỉ có một cái màu xám hình người hư ảnh, đây chính là không có thể chất đặc thù biểu hiện. Thế thế, Vương Huyền Lân cười nói, không có thể chất đặc thù, còn có thể dẫn tới chim muông thân cận, quả nhiên là quái tài. Ngươi ngũ hành này linh căn ngược lại là đủ bình quân, là cái tu luyện ngũ hành công pháp hạt giống tốt. Đến trúc cơ cảnh giới, rất có triển vọng. Đáng tiếc ngươi nhập môn quá muộn, tương lai trúc cơ hy vọng phi thường xa vời. Lấy ngươi cái này thể chất, thích hợp nhất đi ngự thú con đường. Nếu là có thể tìm tới thích hợp chim muông đồng tu, tốc độ tu luyện có thể tăng lên không ít, ngược lại vẫn có một ít trúc cơ hy vọng. Ngươi trước tiêu thời gian mấy tháng, học tập tu hành kiến thức căn bản. Chờ kiến thức căn bản nhập môn về sau, ta lại tìm người chuyên môn dạy ngươi một môn thích hợp ngươi công pháp. Thích hợp cùng ngươi đồng tu linh cẩm, ta cũng sẽ phái người tìm kiếm một chút. Về sau có thể hay không trúc cơ, liền nhìn vận số của chính ngươi. Nghe vậy, Công Giá Minh cúi người hành lễ, đa tạ thủy quân đại ân, đệ tử suốt đời không quên. Vương Huyền Lân khoát tay áo, không cần đa lễ, ngươi thật tốt tu luyện là được. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Phương Thông Minh. Ngươi cái này một hỏa song linh căn, ngược lại là cái luyện đan hạt giống tốt. Phạm sư đệ, liền từ ngươi đến dạy hắn. Thần nông thuật cùng luyện đan thuật đều có thể truyền thụ. Phạm Trần ngược lại là một mặt vui mừng, hắn không nghĩ tới, cái này một nhóm đệ tử bên trong linh căn tiên phú tốt nhất, vậy mà giao cho mình bồi dưỡng. Sư Minh yên tâm, ta tất nhiên sẽ thật tốt dạy bảo đứa nhỏ này. Đúng vào lúc này, Phương Lâm Sơn không biết từ chỗ nào chui ra. Hắn án lấy Phương Thông Minh đầu, còn không mau cho sư phụ hành lễ. Phương Thông Minh lúc này quỳ rạp xuống đất, hướng Phạm Trần dập đầu mấy cái văn tiếng, tham kiến sư tôn. Phạm Trần có chút ngoài ý muốn, hắn chỉ là chỉ điểm một phen, không nghĩ lấy trực tiếp thu đồ. Thấy thế, trong lòng Vương Huyền Lân cười thầm, cái này Phương Lâm Sơn, thật sự là người già thành tinh. Những người khác là ngoại môn đệ tử, còn không có bài sư, hắn trước tiên tìm cho cháu trai cái sư tôn. Nhìn Phạm Trần có chút khó khăn, Vương Huyền Lân lúc này nói, Phương Thông Minh mặc dù thiên phú không coi là nhiều tốt, nhưng cũng là cái có thể tạo chi tài. Người trước hết thu hắn làm ký danh đệ tử, ngày sau hắn nếu là học có thành tựu, lại thu làm đệ tử thân truyền cũng không muộn. Gặp Vương Huyền Lân đồng ý mình tu đồ, Phạm Trần cũng nhẹ nhàng thở ra, đã như vậy, về sau ngươi chính là của ta ký danh đệ tử. Ngày sau muốn thật tốt tu luyện, không thể lười biếng. Vương Huyền Lân lại nhìn về phía Nhu Sơn, hắn huyết linh căn quá mức kỳ lạ, không cách nào tu hành pháp lực, cũng chỉ có thể đi thể tu lộ số. Lương sư đệ, cái này Nhu Sơn tiên phú mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng là tu luyện huyết mục tu la công hạt giống tốt. Chỉ cần tư nguyên sung túc, tương lai có lẽ có thời cơ kết đan, liền từ ngươi thu làm đệ tử đi. Lương Tiêu nhìn một chút Nhu Sơn, cũng không có trực tiếp đáp ứng, chờ một chút ngươi đi trước tiện quán ăn cái gì. Nếu là có thể một hơi ăn 30 màn đầu, liền có tư cách làm ta ký danh đệ tử. Nếu là có thể một hơi ăn 50 cái màn đầu, ta liền thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Ngươi nếu là ngay cả 30 màn đầu đều ăn không vào, vậy cũng đừng bái ta làm thầy, ta gánh không nổi người kia. Nhu Sơn ngược lại là có chút tự tin, chỉ là 50 cái màn đầu, không đáng giá nhắc tới, ngài người sư phụ này ta bái định. Nghe lời này, trong lòng Vương Huyền Lân thầm than. Ta cái này Nam Sơn thủy phủ đã có 3 cái thùng cơm, lúc này mới lần thứ nhất chiêu thu đệ tử, lại tới 1 cái thùng cơm. Chương 222, đánh cắp quyền hành thành quả. Chương 222, đánh cắp quyền hành thành quả. Tuy nói thu đồ nhìn lượng cơm ăn là thật có điểm quái dị, nhưng cũng có chút đạo lý. Phổ thông thể tu không cách nào trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, tu luyện khí huyết cần thiết năng lượng, toàn bộ nhờ ăn. Lượng cơm ăn không đủ lớn, thu nạp năng lượng tốc độ liền chậm. Đối thể tu mà nói, có thể ăn là rất trọng yếu thiên phú. Bất quá, Nhu Sơn có chút đặc biệt. Hắn có huyết linh căn, có thể hấp thu linh khí, chuyển hóa thành khí huyết chi lực, lượng cơm ăn nhỏ một chút cũng không sao. Huyết ngục tu la bảo thể cùng người tranh đấu liền có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, nhưng bình thường liền không có loại hiệu quả này. Mà Nhu Sơn chỉ cần ở tại có linh khí địa phương, liền có thể chậm chạp tăng thực lực lên. Liền ngay cả phục dụng linh vật lúc, huyết linh căn cũng có thể để thân thể thu hoạch được càng nhiều khí huyết chi lực. Nhu Sơn huyết linh căn nếu có thể vượt qua 80 sợi bản nguyên linh quang, hắn thiên phú không thể so với Lương Tiêu kém. Đáng tiếc, huyết linh căn so bảo thể càng thêm hiếm thấy. Bảo thể có thể thông qua huyết mạch truyền thừa cho hậu nhân, Lương Tiêu về sau nhiều sinh con, thậm chí có thể cam đoan huyết ngục tu la bảo thể truyền thừa không dứt. Nhưng huyết linh căn xuất hiện là hoàn toàn ngẫu nhiên, tựa như Nhu Sơn, hắn gần mười mấy đời tiền tổ liền chưa từng xuất hiện có linh căn tu sĩ. Có thể xuất hiện một cái liền không dễ dàng, cấp độ tương đối cao huyết linh căn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Sắp xếp xong xuôi 3 cái tương đối đệ tử có tiềm lực về sau, Vương Huyền Lân lại nhìn về phía kia 10 tên thường thường không có gì lạ đệ tử. Mới nhập môn đệ tử liền ở tại thủy phủ dần tân quán bên trong, ta sẽ chuyên môn phái người dạy các ngươi tu luyện kiến thức căn bản. Trừ tu luyện bên ngoài, các ngươi cũng có thể tu tập tu tiên bách nghệ. Tu hành không chỉ xem thiên phú, tư nguyên cùng công pháp cũng là cực kỳ trọng yếu. Vô luận cái nào một môn tu tiên bách nghệ, chỉ cần học có thành tựu, đều có thể kiếm lấy không ít tư nguyên. Ngoại trừ thiên phú bên ngoài, tu hành trọng yếu nhất liền là tài pháp lữ địa, chỉ cần các ngươi thật tốt tu luyện, những này cũng sẽ có. Thiên phú tu luyện không tốt, cũng không cần nhục chí. Cho dù là không có linh căn tu sĩ, cũng chưa chắc không thể trúc cơ. Mấy trăm năm trước, có một vị phá không tán nhân. Hắn vốn là phàm nhân độ thể, ngay cả linh căn đều không có. Bằng vào mổ heo lĩnh ngộ được phá không đao chân ý, hơn 50 tuổi lúc đến cao nhân thưởng thức, bị cao nhân kia thu làm đệ tử, cuối cùng tu luyện tới tử phủ cảnh giới. Các ngươi thân có linh căn, tuổi còn trẻ liền bái nhập ta Tĩnh Nguyên tông môn hạ, điểm xuất phát đã so phá không tán nhân cao hơn. Hắn đều có thể tu luyện đến tử phủ cảnh giới, các ngươi vì sao không thể? Một phen nói đến chúng đệ tử nhiệt huyết sôi trào, đều quyết định nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ siêu việt phá không tán nhân. Phạm Trần đi cho một đám đệ tử an bài chỗ ở, đồng phát thả đệ tử lệnh bài những vật này. Vương Huyền Lân thì là từ hồn vực bên trong lấy ra mấy cái cơ sở tương đối vững chắc âm hồn, ban thưởng thần đạo quyền hành, để bọn hắn đi dạy bảo đệ tử mới nhập môn. Những này âm hồn có không ít đều xuất thân bất phàm, nhất là Ngự Long Tiên Tông trở Nguyên Anh Tiên Tông xuất thân tu sĩ. Bọn hắn nhập môn lúc tiếp nhận dạy bảo, nhưng không phải bình thường thế lực có thể so. Thế lực lớn nội tình không chỉ có là tại cao tầng chiến lực cùng truyền thừa, dạy bảo mới nhập môn đệ tử thủ đoạn cũng có thể thể hiện một hai. Thời gian 2 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 71 tuổi. Trong 2 năm qua, mới nhập môn đệ tử tu luyện cũng đều bước vào quỹ đạo. Bởi vì Nam Sơn trong thủy phủ có sung túc đồ ăn cung ứng, lại có độ phù hợp cực cao huyết ngục tu la công, Nhu Sơn tốc độ tu luyện nhanh nhất. Bây giờ, hắn đã có luyện máu 3 tầng tu vi, là mới nhập môn đệ tử bên trong tu vi cao nhất. Trừ hắn ra, tốc độ tu luyện nhanh nhất chính là Phương Thông Minh. Hắn tu luyện công pháp chính là trước kia Thanh Hỏa Tông đạt được tự phụ chuyển thừa một hỏa thông minh quyết. Trải qua 2 năm tu luyện, cũng đã sắp đột phá luyện khí 3 tầng. Mà lại, hắn xác thực có luyện đan tiên phú, bây giờ đã là cựu phẩm luyện đan sư. Về phần những đệ tử khác, tốc độ tu luyện liền không như ý muốn, tốt nhất cũng chỉ là mới vào luyện khí tầng 2. Mà Công Giá Minh tốc độ tu luyện nhất là kém, rốt cuộc hắn đã hơn 30 tuổi, tiến vào ổn định kỳ, tốc độ tu luyện tự nhiên so ra kém những cái kia còn tại trưởng thành kỳ đệ tử. Bất quá, hắn tu luyện công pháp cũng không yếu, chính là Nguyên Anh Tiên Tông Hỏa Đồng Cung Ngũ Phượng Triều Nguyên Công. Hỏa Đồng Cung vốn là ngự thú tông môn, mà lại chủ yếu là ngự sử linh cẩm. Cái này Ngũ Phượng Triều Nguyên Công chính là ngự thú công pháp, có thể khống chế ngũ hành linh cẩm. Nếu là có thể có Phượng Huyết Linh Cẩm đồng tu, có thể tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện. Bây giờ, Công Giá Minh còn không có tìm được thích hợp linh cẩm đồng tu, tốc độ tu luyện tự nhiên lên không nổi. Vương Huyền Lân cũng làm cho Giả Thành chú ý tìm hiểu tin tức, nhìn xem chợ quỷ cùng xung quanh từng cái phường thị bên trong, có hay không Phượng Huyết Linh Cẩm xuất hiện. Đáng tiếc, trong 2 năm qua từ đầu đến cuối không có tin tức gì. Trừ cái đó ra, hắn còn để Giả Thành đánh tham long loại tin tức, cũng là không thu hoạch được gì. Bất quá, đánh cắp Du Sơn huyện thủy vực trưởng không quyền sự tình, đã có tiến triển. Lúc này, Vương Huyền Lân thứ nhất hư hồn ngay tại đạo trường bên trong, nhìn xem phía trên tiên tiên thủy mạch đồ. Trước đó thủy mạch đồ trên chỉ có Nam Sơn huyện cảnh nội thủy mạch, mà bây giờ, đối ứng Du Sơn huyện Du Long Hà ấn ký, lại có ảm đạm hào quang màu xanh nước biển. Hắn lúc này thôi động thủy thần phụ chiếu, thi triển giám sát đầm nước quyền hành. Trong chốc lát, toàn bộ Nam Sơn huyện thủy vực đều hiện ra tại trước mắt hắn. Hắn thuận Du Long Hà xung cái, không ngừng hướng bắc dò xét. Ra Nam Sơn huyện địa giới, hắn ý nguyên có thể nhìn thấy Du Long Hà trên cảnh tượng. Trên mặt sông gợn sóng, vãng lai thuyền, trong nước tôm cá, cùng bên bờ cư dân đều nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Thậm chí, hắn còn có thể nhìn thấy xây ở Du Long Hà bên bờ một cái dốc cao trên Du Sơn huyện thành. Bất quá, hắn chỉ có thể nhìn thấy Du Long Hà sông cái hai bên bờ trong 20 dặm tình huống. Tại cái phạm vi này bên ngoài địa phương đều là một vùng tăm tối. Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng, sát phong dị thú ảnh thu là tuần hà lực sĩ, thông qua bọn hắn đến đánh cắp càng nhiều thủy vực trưởng không quyền, một chiêu này quả nhiên có thể thực hiện. Thời gian 2 năm liền có thể sơ bộ trưởng khống Du Long Hà sông cái, cứ theo đà này, trưởng khống toàn bộ Du Sơn huyện thủy mạch cũng không được bao lâu thời gian. Tự mình đánh cắp quyền hành, chỉ có thể một chút xíu đến, không giống thần đỉnh sắc phong như thế, có thể trong nháy mắt trưởng khống một mảng lớn thủy vực. Đáng tiếc, ảnh thu vẫn là quá ít. Nếu là có mấy nghìn đầu ảnh thu, trưởng khống toàn bộ Du Long Hà lưu vực, chỉ sợ cũng không dùng đến thời gian mấy năm. Nhìn đến, ta phải suy nghĩ chút biện pháp, để những cái kia ảnh thu nhiều sinh sôi đời sau. Sau đó, hắn lại nhìn một chút trong đạo trường tình huống. Bây giờ, toàn bộ trong đạo trường không gian đã khuyết trương đến hơn 60 dặm. Lúc trước hắn vừa mới đảm nhiệm Nam Sơn Thủy Quân lúc, trong đạo trường không gian đạt đến phương viên 40 dặm. Những năm gần đây, hắn đối Minh Nguyệt Hồ phía Bắc thủy hệ lực khống chế dần dần làm sâu sắc, trong đạo trường không gian cũng vượt qua phương viên 50 dặm. Gần 2 năm lại đánh cắp Du Sơn huyện Du Long Hà sông cái trưởng không quyền, trong đạo trường không gian ngược lại là tăng lên không ít. Vương Huyền Lân xuyên thấu qua trong đạo trường không gian bình chướng, nhìn ra phía ngoài cung điện. Chỉ thấy một tòa cung điện khoảng cách đạo trường cũng không xa, cũng liền khoảng cách 5-6 dặm. Ta nếu là có thể đem toàn bộ Du Sơn huyện thủy mạch toàn bộ đánh cắp, tất nhiên có thể mở ra cái này tòa thứ 3 cung điện. Trước đó 2 tòa cung điện, hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Thủy thần bảo điện bên trong, đạt được có thể thi triển thiên đạo quyền hành thủy thần phụ chiếu, giúp hắn dò xét được vô số tình báo. Vô cương trảm long điện bên trong, đạt được rất nhiều long lân, long huyết tinh thạch, còn có một viên tim rồng. Trong điện 4 đầu tàn long mạch, còn có thể nuôi số ngẩn rồng mục. Vang vào trong điện bảo vật, liền có thể để thôn giang long có hy vọng hóa thành chân long, tiểu đà long cũng có thể trở thành đỉnh cấp giao long. Chương 223, Phượng tộc hậu duệ chương 223, Phượng tộc hậu duệ tòa thứ 3 đại điện bên trong, tất nhiên cũng là có bảo vật. Dựa theo trước đó vô cương trảm long điện kinh nghiệm, tòa đại điện này rất có thể cũng là dùng để kỷ niệm nào đó một trận đại chiến. Có thể để cho thủy trạch chi chủ xây dựng đại điện chuyên môn kỷ niệm đại chiến, đối thủ hoặc là tiên thiên thần linh, hoặc là tiên thiên con trai của thần linh tự. Đối thủ hài cốt hoặc là di vật, đều là cực kỳ bảo vật khó được. Vừa nghĩ tới trong điện khả năng có chỗ tốt, Vương Huyền Lân liền không kịp chờ đợi muốn trưởng không càng nhiều thủy vực. Hắn lúc này mệnh lệnh hồn vực bên trong luyện đan sư, tìm ra một cái có thể tăng tốc cá trạch loại linh thú sinh sôi tốc độ đan vương. Ảnh thu mặc dù bản sự tương đối kỳ dị, nhưng cuối cùng cũng là cá trạch loại. Hồn vực bên trong hồn bộ có không ít là đến từ ngự thú tông môn, tìm một chút đối linh thú hữu dụng đan vương, hẳn không phải là vấn đề. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, muốn mở rộng trưởng không thủy vực, cũng chỉ có thể dựa vào những này ảnh thu. Sau đó, thứ nhất hư hồn tiến vào vô cương trạm long điện xem xét một phen. Chỉ thấy trong đại điện chỗ là một gốc cao hơn 4 trượng đại thụ, sinh trưởng đến cành lá rậm rạp, đây chính là ẩn rồng mục. Nhìn đến cái này vô cương trạm long điện bên trong hoàn cảnh thật đúng là thích hợp ẩn rồng mục sinh trưởng, vẻn vẹn 5 năm tả hữu thời gian, liền trưởng thành đến nước này. Đương nhiên, trong này còn có trường sinh tuyển nước tác dụng. Trường sinh tuyển nước không vẹn vẹn chỉ ở chữa thương phương diện có tác dụng lớn, tại xúc tiến linh thực cùng linh thú trưởng thành phương diện cũng có rất rõ ràng tác dụng. Bình thường mà nói, tiên thiên thần mục hậu duệ sinh trưởng tốc độ đều là phi thường chậm. Từ nảy mầm đến nở hoa kết trái, mấy chục trên trăm năm đều xem như ngắn, hơn ngàn năm cũng không phải là không được. Quỷ hoại đã gieo xuống mấy thập niên, cho dù hoàn cảnh thích hợp, đến bây giờ vẫn không có nở hoa kết hạt dấu hiệu. Bất quá, linh thực sinh trưởng tình trạng tụ hoàn cảnh ảnh hưởng cực lớn. Rất nhiều linh dược tại giã ngoại cần sinh trưởng trên trăm năm mới có thể tích lũy ra dự tính, đến thần nông trong linh điển chỉ cần 20-30 năm là được rồi. Ngự Long Tiên Tông trong điện tịch ghi chép, thần mục di trạch lý tần rồng mục từ nảy mầm đến nở hoa kết trái, cần dùng ra mặt 100 năm thời gian. Bây giờ ẩn rồng không có 4 đầu tàn long mạch cung cấp long khí, lại có trường sinh tuyển nước cung ứng, tiêu hao thời gian hẳn là sẽ ngắn rất nhiều. Sau đó, Vương Huyền Lân lại nhìn một chút thôn Giang Long. Hắn những năm này hấp thu tim rồng bên trong long khí, ngược lại là có không ít biến hóa. Toàn bộ thân hình dài ra rất nhiều, đầu cùng chân long không có khác biệt, không giống như kiểu trước đây có chút bẹp. Nhất là trên người lân phiến, thần bí đường vân đã phi thường dễ thấy. Hắn cùng giao long chỗ khác biệt duy nhất, liền là thân thể còn có chút giống thằn lằn, tương đối ngắn thô, mà không phải giao long như thế to lớn dài. Cái đuôi ngược lại là dáng dấp đầy đủ dài, liền ngay cả trên lưng cùng cái đuôi trên cũng đều mọc ra nồng đậm lông mượt. Nhìn điệu bộ này, chỉ sợ đều không cần luyện hóa chân long tâm đầu huyết, hắn liền có thể trực tiếp trưởng thành là chân long. Lúc này, thôn Giang Long như cũ tại nằm ngáy ho ho, bất quá cái này cũng bình thường, yêu thú tại phát sinh thuế biến lúc, phần lớn đều rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Tỷ như trước đó tiểu Đà Long, tại ăn vào ẩn long quả về sau, không chỉ có nằm ngáy ho ho, còn diễn sinh ra một cái cùng loại trứng rồng đồ vật, đem mình bao vây lại. Huống chi, thôn Giang Long niên kỷ thực sự quá nhỏ, hiện tại vẫn là con non trạng thái. Thời gian 2 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 73 tuổi. Lúc này, hắn ngay tại nghị sự điện bên trong tu luyện. Một cỗ linh khí tràn vào trung đan điền đạo cơ bên trong, rất nhanh liền bị luyện hóa thành pháp lực, cũng dung nhập đạo cơ bên trong. Bây giờ đạo cơ, phạm vi lại khuyết trương lớn thêm không ít. Nguyên bản, đạo cơ của hắn chỉ có Nam Sơn huyện cảnh nội sông núi, mà bây giờ, đạo cơ lại khuyết trương lớn thêm không ít, đem Du Sơn huyện bộ phận sông núi cũng đều bao gồm tiến đến. Lúc này, đạo cơ của hắn bên trong có 13 cái như hạt đậu nành điểm sáng. Những điểm sáng này không ngừng hấp thu linh khí, chuyển hóa ra pháp lực, cũng dung nhập đạo cơ bên trong. Trừ cái đó ra, những điểm sáng này còn đang không ngừng phóng xuất ra một loại cùng pháp lực hoàn toàn khác biệt huyền ảo lực lượng. Huyền ảo lực lượng dung nhập đạo cơ, liền sẽ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Những điểm sáng này liền là Vương Huyền Lân thần thông hạt giống. Đột phá trúc cơ hậu kỳ về sau, hắn mượn nhờ thủy thần phù chiếu cùng chấn tà thần sơn ấn, chỉ cần thời gian 1 năm, liền có thể ngưng tụ ra một viên thần thông hạt giống. Đô thành hoàng ban tặng sơn hà dưỡng long phủ trong bí tịch có thích hợp nhất thần thông hạt giống ngưng tụ chi pháp, còn có quan tưởng đồ. Hồn vực thành hình về sau, thần trí của hắn tăng lên cực nhanh, lại thêm hồn vực bên trong có hơn ngàn cái hồn bộ cho hắn cung cấp lực lượng thần thức, hắn có thể hoàn toàn không quan tâm thần thức tiêu hao, lĩnh hội pháp thuật phương diện tự nhiên cũng liền nhanh hơn rất nhiều. Mượn nhờ ngộ đạo bí cảnh lực lượng đi lĩnh hội những pháp thuật này, cũng chỉ cần 3 năm tả hữu thời gian, liền có thể ngưng tụ ra một viên thần thông hạt giống. Nhìn trước mắt đạo cơ, Vương Huyền Lân không khỏi cảm khái, đạo cơ của ta có thể theo trưởng khống thủy vực gia tăng mà không ngừng mở rộng. Bây giờ tu vi của ta khoảng cách trúc cơ đỉnh phong đã không xa, không biết mở tử phủ về sau, tử phủ không gian có thể hay không theo trưởng khống nước biển vực mở rộng mà mở rộng. Đúng vào lúc này, hắn bên tai truyền đến thanh âm, khởi bẩm tôn thần, thuộc hạ có trọng yếu tình báo. Vương Huyền Lân theo tiếng tìm kiếm, chỉ thấy nói chuyện chính là Giả Thành. Bây giờ, Giả Thành cũng lên trước. Hắn hiện tại là Nam Sơn Thủy phủ Thính Vu Ti chủ sự, chuyên môn phụ trách nghe ngóng tình báo. Tại dưới trướng hắn còn có mười mấy cái Thính Vu sứ giả. Ngoài ra, Nam Sơn Thủy phủ hàng năm đều phê cho hắn hơn vạn tiền hương hỏa, để hắn phát triển mạng lưới tình báo. Tại thần đình bên kia, hắn còn mang theo tòng bát phẩm nghe Vu thống lĩnh thần vị. Vương Huyền Lân đáp lời hỏi, có chuyện quan trọng gì? Giả Thành túi người hành lễ, lúc này nói, hồi tôn thần, ngày trước đó để thuộc hạ nghe ngóng thuộc tính ngũ hành phượng huyết linh cẩm sự tình, có chỗ rửa rồi. Cái này phượng huyết linh cẩm, tự nhiên là công giả minh chuẩn bị. Gia hỏa này không có linh cầm phối hợp, tốc độ tu luyện cực chậm. Nhập môn thời gian 4 năm, có thể tại Nam Sơn trong thủy phủ ăn các loại pháp thực, cho tới bây giờ còn không có đột phá luyện khí 3 tầng. Cùng hắn đồng thời nhập môn Nưu Sơn cùng Phương Thông Minh, đều đã là luyện khí 4 tầng tu vi. Vương Huyền Lân từ đầu đến cuối đều cảm thấy, công giá minh để chim muông thân cận thể chất, ẩn chứa tiềm lực rất lớn. Nếu là có thể đem tiềm lực này khai phát ra đến, hắn tất nhiên sẽ trở thành đại tài. Phượng huyết linh cầm ở nơi nào? Giả Thanh đáp, thuộc hạ thăm dò được tin tức, Thanh Bình Sơn linh hồ phường thị bên kia, có người phát hiện một chỗ cổ tu động phủ. Thứ kia cổ tu trong động phủ chảy ra không ít đồ tốt, trong đó có một viên ngũ sắc trứng chim, có chút bất phàm. Nghe nói viên kia ngũ sắc trứng chim phát ra khí tức, có thể để cho hắn linh cầm thần phục. Thuộc hạ suy đoán, cái này ngũ sắc trứng chim hẳn là phượng huyết linh cầm sở hạ. Kia ngũ sắc trứng chim chủ nhân cũng biết trứng chim bất phàm, lại nghe nói có người đang hỏi tham phượng huyết linh cầm tin tức, liền định đến chợ quỷ đấu giá hội trên gửi đấu. Hắn lại lấy ra một bức họa, người này bây giờ ở nơi nào, thuộc hạ cũng không được biết, chỉ là thông qua người kia hảo hữu đạt được người kia chân dung. Trong lòng Vương Huyền Lân khẽ nhúc nhích. Dựa theo Hỏa Đồng cung đệ tử ký ức đến xem, cái này ngũ sắc trứng chim tám thành là thải phượng hậu duệ. Phượng tộc có thật nhiều chi nhánh cùng dị chủng, tỉ như chim loan, kim sĩ điểu, khổng tước, lôi điểu vân vân. Bất quá tuyệt đại đa số loài phượng đều là đơn nhất thuộc tính, chỉ có thải phượng ngoại lệ, gia hỏa này là ngũ hành đều đủ. Nếu là có thể đạt được kia ngũ sắc trứng chim, ấp trứng đi ra về sau, ngược lại là cùng công giả minh cực kỳ phù hợp. Như hắn thật có to lớn gì tiềm lực, cùng thải phượng hậu duệ đồng tu, tất nhiên có thể đem tiềm lực khai phát ra đến. Chương 224, gặp lại cố nhân chương 224. Gặp lại cố nhân Vương Huyền Lân nhìn kỹ một chút chân dung, chỉ cảm thấy cái này chân dung thượng nhân có chút quen mắt. Cụ thể ở nơi nào gặp qua, liền hoàn toàn không nhớ nổi. Trong lòng hắn thầm than, ta nắm trong tay hơn 1000 cái hồn bộ, nhìn trộm ký ức quá nhiều, thường xuyên dùng giám sát đầm nước quyền hành nhìn trộm tứ phương, nhớ kỹ rất nhiều nhân sự vật. Hết lần này tới lần khác người tu tiên đã gặp qua là không quên được, ký ức chồng chất quá nhiều. Ta thần thức còn chưa đủ mạnh, muốn từ cái này rất nhiều trong trí nhớ tìm được hữu dụng ký ức, xác thực phí công phu. Giải quyết vấn đề này biện pháp có không ít, chủ yếu có thể chia làm hai loại. Một là chém tới ký ức, chỉ cần đem những cái kia không có tác dụng gì ký ức biến mất, tự nhiên cũng liền dễ dàng. Bất quá, chém tới ký ức thủ đoạn thiếu hụt cũng rất nhiều. Dù sao cũng là đối hồn phách của mình ra tay, làm không tốt liền sẽ tổn thương hồn phách. mà lại bây giờ nhìn lại vô dụng ký ức chưa hẳn về sau vô dụng. Đến tương đối cao cảnh giới, đối tâm tính cũng có rất lớn yêu cầu, mà tâm tính liền là các loại kinh lịch mài luyện ra được. Những ký ức này đối tôi luyện tâm tính cũng có tác dụng rất lớn, chém tới quá đáng tiếc. Thứ hai là phong tồn ký ức, có thể thông qua một chút bí pháp đem bộ phận ký ức phong tồn bắt đầu. Kể từ đó, những ký ức này liền sẽ không quá nhiều suy nghĩ, đến cần dùng thời điểm lại đem ký ức giải phong. Đáng tiếc, phong tồn ký ức biện pháp tương đối ít thấy, cũng không phải vừa cần, cực ít có thế lực sẽ nghiên cứu pháp này. Bách Thảo Cốc cùng Thanh Hòa Tông mặc dù đều có mấy ngàn năm lịch sử, nhưng cùng những đại thế lực kia so sánh, vẫn là căn cơ tương đối nông cạn tồn tại, thật đúng là không có phong tồn ký ức biện pháp. Trong lòng Vương Huyền Lân thầm than, về sau có cơ hội, vẫn là phải tìm một môn phong tồn ký ức bí pháp. Nếu là tìm không được, cũng chỉ có thể mau chóng tăng lên thần thức tu vi. Thần thức mạnh, tìm kiếm ký ức tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều. Hắn phân phó giả thành tiếp tục thám tính tin tức về sau, lại lần nữa thôi động thủy thần phù chiếu, tìm kiếm vị kia có được ngũ sắc trứng chim tu sĩ. Tu sĩ kia là tại Linh Hồ Phường Thị đặt chân, Vương Huyền Lân cũng liền đem lực chú ý đặt ở Linh Hồ Phường Thị. Hắn hao phí cả ngày thời gian, đem toàn bộ Linh Hồ Phường Thị đều tìm tòi một lần. Bằng vào những cái kia hồn bộ ký ức, ngay cả nhân tộc phản đồ đều tìm đến mấy cái, lại chậm chạp không có tìm được kia ngũ sắc trứng chim chủ nhân. Người kia muốn tại chợ quỷ đấu giá hội trên bán ra vật này, như là đã không tại Linh Hồ Phường Thị, tám thành là tiến vào thành hoàng linh cảnh. Một khi tiến vào linh cảnh, người này liền sẽ đem kia trứng chim giao cho cái nào đó thương hội gửi đấu. Đến lúc đó, ta lại muốn thứ này, cũng chỉ có thể trên đấu giá hội tranh đoạt. Bên trong chợ quỷ các nhà thương hội phía sau đều có một mới thế lực lớn, thấy tiền sáng mắt khả năng không lớn. Lại thêm thành hoàng linh cảnh bên trong là thần đạo làm chủ, thành hoàng âm ti có lệnh, thành hoàng linh cảnh bên trong không được tranh đấu. Cho nên, tu sĩ chỉ cần nội tình sạch sẽ, tại thành hoàng âm ti làm ăn, hay là vô cùng an toàn. Vương Huyền Lân giám sát đầm nước quyền hành, không cách nào tại thành hoàng âm ti bên trong sử dụng, muốn tìm được người kia, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Sau đó, hắn lại mượn nhờ giáo hóa lệnh lực lượng, nhìn trộm chợ quỷ bên trong tình huống. Từ khi Tích Thạch Sơn Nguyên Anh sau đại chiến, yêu tộc không còn có tại ngoài sáng trên kiếm chuyện, toàn bộ Du Long quận đều thái bình. Mà Nam Sơn huyện bên này, bởi vì xuất hiện thần tử lăng mộ, còn có Thạch Long Sơn loại này nhiều lần xuất hiện đẳng cấp cao linh vật bảo địa, hấp dẫn không ít tán tu tới. Có rất nhiều tán tu tới đây, cho dù 15 tháng 7 đấu giá hội còn xa, thành hoàng âm ti chợ quỷ vẫn là cực kỳ náo nhiệt. Ngay tiếp theo Nam Sơn thủy phủ danh nghĩa sản nghiệp, sinh ý đều vô cùng tốt. Lúc này, Nam Sơn thủy phủ danh nghĩa nên tiên lâu bên trong đã bả mãn. Những cái kia qua hôm nay không ngày mai tán tu, mò được một chút tiền tài về sau, đều làm mau chóng tiêu xài. Tương lai tươi sáng tu sĩ, bình thường sẽ mua một chút tài nguyên tu luyện, mà đã không có tiến bộ không gian tu sĩ, thì sẽ đem tiền tiêu đang hưởng thụ bên trên. Doãn Thạch kia Du Long quận thứ nhất chủ thần tên tuổi truyền ra ngoài, liền ngay cả thần đỉnh du dịch linh quan đều khen không dứt miệng, tự nhiên cũng liền có không ít tu sĩ mộ danh mà đến. Ngay tại Vương Huyền Lân dò xét nên tiên lâu tình huống thời điểm, một tên tóc mai điểm bạc, mang bộ mặt sầu thảm lão niên tu sĩ đi đến. Người này là trúc cơ hậu kỳ tu vi, mặc dù tướng mạo tương đối lạ lẫm, nhưng Vương Huyền Lân vẫn là thông qua thân hình cùng khí tức, nhận ra thân phận của người này. Đây không phải người bên ngoài, chính là lúc trước dùng hư hồn quyết cùng quỷ hoại hạt giống, đội tự mình ra tay cho hắn chữa thương Trịnh Kỳ. Vương Huyền Lân có chút hiếu kỳ, Trịnh Kỳ thương thế khỏi hẳn về sau, không phải đến Tây Trinh Tiền Tuyến kiếm quân công đi sao? Tại sao lại chạy về Nam Sơn huyện? Ta từ trong tay hắn đạt được hư hồn quyết cùng quỷ hoại hạt giống, mặc dù là trao đổi, nhưng cũng là nhận hắn tỉnh. Bây giờ cố nhân đến đây, tự nhiên hẳn là chiêu đãi một phen. Với bạn, ta cũng tốt hỏi thăm một chút, hắn là từ chỗ nào có được hư hồn quyết cùng quỷ hoại hạt giống? Nói không chừng, ta còn có thể mượn nhờ cái này manh mối, lại tìm đến một chút quỷ vương bí điển bên trong truyền thừa. Nghĩ đến đây, hắn lúc này cho nên tiên lâu trưởng quỹ truyền âm. Trưởng quỹ kia tiếp vào truyền âm về sau, vội vàng nên tiếp Trịnh Kỳ, gặp qua Trịnh tiền bối, chủ nhân nhà ta xin tiền bối qua phủ một lần. Nghe vậy, Trịnh Kỳ sững sờ, ta rõ ràng dịch dùng, làm sao lại bị người nhận ra? Người này có thể khám phá ta ngụy trang, thực lực tất nhiên tại trên ta. Có thể tại thành hoàng linh cảnh bên trong có như thế lớn sản nghiệp, thế lực tất nhiên không nhỏ, ta là không chống nổi. Chủ nhân nhà ngươi là thần thánh phương nào, lại vì sao muốn mời ta? Trưởng quỹ khẽ mỉm cười, chủ nhân nhà ta chính là Nam Sơn thủy quân, hắn nói cùng ngài là bạn cũ. Bây giờ ngài trở lại Nam Sơn huyện, hắn muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Nghe vậy, Trịnh Kỳ trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này Nam Sơn thủy quân danh hảo, ta ở bên ngoài cũng nhiều lần nghe nói. Người này là kết đan đệ tử đi chuyển, còn nhiều lần lập xuống đại công. Đã hắn chủ động mời, ta cũng không thể đắc tội người. Nghĩ đến đây, Trịnh Kỳ cũng đành phải hướng trưởng quỹ chắp tay, vậy làm phiền trưởng quỹ phái người dẫn đường. Tại tiểu lâu gã sai vật dẫn dắt hạ, Trịnh Kỳ đi tới Nam Sơn thủy phủ, tiến vào nghị sự điện bên trong. Vương Huyền Lân chắp tay, "Trịnh đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Nhìn thấy Vương Huyền Lân khuôn mặt, Trịnh Kỳ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, "Lại là ngươi?" Lập tức kịp phản ứng, cúi người hành lễ, "Gặp qua thủy quân." Vương Huyền Lân cười nói, "Trịnh đạo hữu không cần đa lễ, ngày xưa thành hoàng âm ti từ biệt, cách nay đã có 50 năm." Trịnh Kỳ cũng thở dài, "Lúc ấy ta là trúc cơ trung kỳ tu vi, tôn thần chỉ là luyện khí tu vi. Từ biệt 50 năm, tôn thần tu vi đã vượt qua ta. Bây giờ tôn thần mở tử phủ sắp đến, ta lại thọ nguyên không nhiều, tu vi khó mà tiến thêm, thật là khiến người thốn thức a." Vương Huyền Lân cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi nói, lúc trước đạo hưu nói muốn đi Tây Trình tiền tuyến đi bộ đội, như một cái thần bị, vì sao lại trở lại Nam Sơn huyện? Trịnh Kỳ sửng sốt một lát, mới thở dài một tiếng, một lời khó nói hết ta. Bây giờ Tây Trình quân tiến triển thuận lợi, không ít thế lực lớn con cháu đều được đưa đến tiền tuyến hôn công lao. Chúng ta những tán tu này không có bối cảnh, tại trong quân cũng không có nhân mạch, chỉ có thể làm một ít khổ hoạt việc cực, chỗ tốt không bớt được một điểm. Cùng ta cùng một chỗ đi bộ đội đồng bạn, phần lớn chết trận, nhưng bọn hắn công lao lại bị những đại thế lực kia đệ tử cướp đi. Đường đường trúc cơ tu sĩ, sau đó vậy mà chỉ có thể trộn lẫn cái thần binh vị trí. Ta nhìn đến trái tim băng giá, liền rời đi Tây Chính quân. Ta sinh ở Nam Sơn huyện, sinh trưởng ở Nam Sơn huyện. Bây giờ thọ nguyên không nhiều, liền muốn lá dụng về cội. Chương 225, trộn mộ cao thủ. Chương 225, trộn mộ cao thủ. Nghe vậy, Vương Huyền Lân có chút ngoài ý muốn. Một cái trúc cơ tu sĩ, dùng mệnh đổi lấy công lao, chết rồi cũng chỉ là được cái có biên chế thần binh, ngay cả phẩm cấp đều không có. Tiền tuyến thần đình quân, thương vong thế nhưng là không nhỏ. Chiến tử về sau cho cái thần binh vị trí, đây chính là còn sống liều mạng, chết tiếp tục liều mạng, ai có thể vui lòng? Tham ô quân công sự tình, thế nhưng là lớn như trời sai lầm. Một khi bị điều tra ra, cơ hội là chắc chắn phải chết. Tây Trinh tiền tuyến mặc dù không có thiết trí quân huyện, nhưng thần đạo lực lượng nhưng không có chút nào thiếu. Bên kia thiết trí quân trấn, cùng huyện cung cấp, nhưng thần linh phối trí có thể so sánh huyện thành cao hơn nhiều. Quân trấn thần đình quân binh mã sứ dưới trướng đều là thiết trí 24 tỷ, còn có mấy nghìn thần đình quân chuyên môn phụ trách giám sát vệ sở binh thần linh càng là rất nhiều. Loại tình huống này, Tây Trinh quân còn có thể chơi loại này tham ô quân công sự tình, chỉ có thể nói rõ thần linh cùng vệ sở liên thủ lừa gạt thần đình cùng triều đình. Nếu thật sự là như thế, Tây Trinh quân đã nát xong, sức chiến đấu có thể muốn xảy ra vấn đề lớn. Trinh đạo hữu, lời ấy thật chứ? Trinh Kỳ lấy ngón tay tiền, ta có thể lập xuống thiên đạo lời thề, nếu là có nửa câu lời nói dối, thần hình câu diện. Tu tiên giới thiên đạo lời thề cũng không phải đùa giỡn, phát xuống thiên đạo lời thề nhưng lại vi phạm tu sĩ, chết được đều cực kỳ thảm. Mặc dù không phải trên trời rơi xuống lôi đình đánh chết vi phạm lời thề người, nhưng lực uy hiếp cũng là cực mạnh. Vương Huyền Lân vội vàng khuyên can, chuyện này can hệ trọng đại, vô luận là thật hay giả, đều không phải ta có thể hỏi tới. Ta khuyên Trịnh đạo hữu, vẫn là đem việc này nát tại trong bụng, đừng lại đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Trịnh Kỳ nhẹ gật đầu, nếu không phải tôn thần hỏi, ta cũng sẽ không nhắc đến việc này. Ta lần này về Nam Sơn huyện đến, cũng chỉ là nghĩ tại cố hương này cuối đời, không còn dám có ý nghĩ xấu. Lúc trước Trịnh Kỳ tiến về Tây Trinh Thiên Tuyến, liền là muốn dùng cái mạng này đổi một cái có phẩm cấp thần bị. Cho tới bây giờ, hắn cũng coi là vạn niệm đều thành cho. Bất quá, Vương Huyền Lân có chút kỳ quái, Trịnh Kỳ bây giờ tướng mạo cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải thông qua khí hơi thở cùng thân hình, mình thật đúng là không nhận ra hắn. Trịnh đạo hữu, ngươi cái này dịch dung thuật ngược lại là rất cao minh, ta vậy mà hoàn toàn nhìn không ra ngươi diện mạo như trước. Nghe vậy, Trịnh Kỳ tựa hồ mới phản ứng được. Hắn đưa tay hướng trên mặt một vòng, một chương mỏng như cánh ve mặt nạ liền xuất hiện tại trong tay hắn. Tôn thần không đề cập tới việc này, ta đều quên hết. Ta vì để tránh cho phiền phức, liền đeo một chương pháp khí mặt nạ. Này mặt nạ cũng là từ cổ tu động phủ tìm thấy, kết đan tu sĩ thần thức đều nhìn không thấu. Nhìn thấy Trịnh Kỳ khuôn mặt, Vương Huyền Lân mặt lộ vẻ chợt hiểu. Khó trách ta trước đó nhìn thấy giả thành cho ta trường kia chân dung cảm thấy nhìn quen mắt, náo loạn nửa ngày, liền là Trịnh Kỳ á. Trịnh đạo hữu, ta nghe nói Linh Hồ Phường thị bên kia có người tìm được một viên ngũ sắc trứng chim, có thể là đến từ Phượng Huyết Linh Cầm. Ta phái người nghe ngóng tình huống bên kia, đành phải một bức chân dung cùng bộ dáng bây giờ của ngươi, ngược lại là cực kỳ tương tự. Nghe vậy, Trịnh Kỳ lúc này lấy ra một viên trưởng thành lớn chừng quả đấm trứng chim. Cái này trứng chim vỏ trứng hiện lên màu xám trắng, mặt trên còn có từng đạo phức tạp đường vân. Cái này đường vân có chút huyền ảo, tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó. Cùng trứng rồng mặt ngoài đường vân mặc dù khác biệt, nhưng lại có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá, cái này đường vân không trọn vẹn tương đối nghiêm trọng, kém xa lúc trước thôn Giang Long vỏ trứng trên đường vân hoàn chỉnh. Toàn thân lóe ra ngũ sắc lưu quang, xem xét liền có chút bất phàm. Vương Huyền Lân hồn bộ bên trong có Hỏa Đồng cung đệ tử, đối Phượng tộc hậu duệ khí tức rất tinh tường. Cái này viên trứng chim phát ra khí tức, chính là Phượng Huyết Linh Cầm khí tức. Mà lại, trứng chim trung quanh ngũ sắc linh quang, chính là ngũ hành linh khí lực lượng. Cái này viên linh cầm trứng hiển nhiên là ngũ hành đều đủ, cùng công giá minh vừa vặn phù hợp. Cái này quả trứng cũng là tại một chỗ cổ tu trong động phủ tìm được, chỉ là không cẩn thận tiết lộ tin tức, có người nhớ thương cái này linh cầm trứng. Nghe nói Nam Sơn huyện có người đang cầu xin mua Phượng Huyết Linh Cầm, ta liền đến chợ quỷ đến, muốn đem cái này linh cầm trứng thả trên đấu giá hội gửi đấu. Cái này không vừa tới chợ quỷ, muốn nếm thử Du Long quận đệ nhất tiểu lâu tay nghề, liền được tôn thần phát hiện. Vương Huyền Lân khép cười một tiếng, quả nhiên là đúng dịp, cầu mua Phượng Huyết Linh Cầm người chính là ta. Thứ này ngươi nói cái giá đi, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Nghe xong lời này, Trịnh Kỳ liên tục quát tay, nếu là không có tôn thần ra tay, tại hạ sớm tại 50 năm trước liền chết. Ân cứu mạng, chỉ là một viên linh cầm trứng đáng là gì? Tôn thần muốn, trực tiếp cầm đi là được. Nếu là đàm tiền, ta thật sự là không đất dung thân. Vương Huyền Lân cũng đại khái có thể đoán được, Trịnh Kỳ vật chân chính mong muốn. Năm đó hắn thân chịu trọng thương, cho dù bị mình chữa khỏi, con đường cũng sớm đã không còn hy vọng. Tiến về Tây Trinh tiền tuyến, đều chỉ là vì trộn lẫn cái có phẩm cấp thần bị. Hắn chân chính muốn, chính là thần bị. Đã Trịnh đạo hữu không cần tiền, ta ngược lại thật ra có thể bảo vệ ngươi một cái có phẩm cấp thần bị. Cao không dám nói, chính cửu phẩm thần vị vẫn là không thành vấn đề. Không có một phương thế lực làm chỗ dựa, trúc cơ tán tu muốn thu hoạch được chính cửu phẩm thần vị vẫn tương đối khó khăn. Trịnh Kỳ trên mặt lúc này chất đầy nụ cười, tôn thần lời ấy thật chứ? Vương Huyền Lân nhẹ gật đầu, tự nhiên là thật, sơn thần cùng thủy thần đều có thể. Về phần ở nơi nào làm việc, liền muốn nhìn Trịnh đạo hữu thích hợp làm cái gì. Trịnh Kỳ không cần nghĩ ngợi, ta tu luyện công pháp là thổ kim song thổ tính, tại sơn thần cùng thủy thần ở giữa lựa chọn, ta vẫn là càng thích hợp làm sơn thần. Bất quá, ta vẫn là lục phẩm trận pháp sư, nếu là có thể dùng nhiều thời gian, có thể bố trí ra một chút ngũ phẩm trận pháp. Nói câu khinh thường lời nói, tử phủ lấy hạ tu sĩ, thật đúng là không có mấy người có thể tại trận pháp nhất đạo trên thắng qua ta. Những năm gần đây, ta đào không ít cổ tu động phủ cùng phân mộ, dựa vào liền là trận pháp thủ đoạn. Ta thiên phú tu luyện đồng dạng, lại là tán tu xuất thân, ngay cả trúc cơ đều cực kỳ khó khăn. Liên là dựa vào trận pháp thủ đoạn, do xét không ít tiền nhân động phủ cùng mộ táng, bằng vào trộm mộ có được bảo vật, mới có cơ hội đi đến hôm nay. Đáng tiếc, thành cũng trộm mộ, bại cũng trộm mộ. Hơn 50 năm trước, ta tại Nam Vân Sơn bên kia đảo một tòa cổ tu phần mộ. Tuy nói không ít đồ tốt, nhưng cũng gặp không may ám toán. Nếu là tôn thần cứu ta, chỉ sợ lúc ấy ta liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lần kia thương thế của ta mặc dù khỏi hẳn, nhưng căn cơ ý nguyên bị hao tổn, tu vi tăng lên chậm chạp, bây giờ đã không có thời cơ tiến thêm một bước mở tử phủ. Nhưng ta vẫn là nghĩ liều một phen, gần 2 năm lại trộm hai cái cổ tu động phủ, cái này linh cầm chứng liền là từ một vị ngự thú cổ tu sĩ trong động phủ móc ra. Ta cả đời này trộm trên 100 cái cổ tu động phủ cùng mộ táng, nếu là không có tôn thần, ta sớm muộn sẽ chết tại trong cổ mộ. Nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng là trong lòng vui mừng. Cái này Trịnh Kỳ thủ đoạn, thật đúng là có thể có tác dụng lớn. Nam Sơn huyện cảnh nội thời cổ di tích rất nhiều, đáng tiếc những này di tích đều có trận pháp thủ hộ, bên ngoài rất khó coi ra mánh khỏe. Có Trịnh Kỳ cái này nhân tài, lại thêm mình cùng sư đệ dò xét thủ đoạn, trộm mộ còn không là một bữa ăn sáng. Dưới tay mình thật đúng là thiếu khuyết đáng tin cậy trận pháp sư, mặc dù hồn bộc bên trong có mấy cái tứ tượng tông đệ tử, nhưng dù sao cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng người. Nếu là có Trịnh Kỳ tại, mình còn có thể tại Nam Sơn thủy phủ thiết lập một cái trận pháp ti, để hắn đảm nhiệm chủ sự. Ta cái này Nam Sơn thủy phủ vừa vặn thiếu một vị trận pháp sư, nếu là Trịnh đạo hữu không chê, có thể đảm nhiệm trận pháp ti chủ sự, tòng bát phẩm thần bị. Chương 226, hiếm thấy truyền thừa. Chương 226, hiếm thấy truyền thừa. Nghe xong có thể thu được tòng bát phẩm thần bị, Trịnh Kỳ vui vô cùng. Tại Tây Trinh tiền tuyến bận rộn mấy chục năm, chỉ hy vọng chết rồi có thể tại hậu phương an ổn địa phương, làm một cái tòng cửu phẩm tiểu thần. Nhưng mấy chục năm vất vả, đều nước chảy về biển đông. Không nghĩ tới nạn lòng thoái chí phía dưới, trở lại Nam Sơn huyện chờ chết, lại chờ được một cái tòng bát phẩm thần bị. Hắn lúc này đứng dậy, túi ra người, đa tạ tôn thần, thuộc hạ chính là máu chảy đầu rơi, cũng định sẽ không cô phụ tôn thần trọng thác. Thuộc hạ những năm này thăm dò cổ tu động phủ cùng phân mộ được, đều nguyện ý hiến cho tôn thần. Vương Huyền Lân khoát tay áo, không cần như thế, ta để ngươi làm trận pháp này ti chủ sự, là coi trọng bản lãnh của ngươi, nếu không phải muốn mưu đoạt tài sản của ngươi. Ngươi hữu dụng không lên linh vật, có thể bán cho thủy phủ, cũng có thể để thiện tài ti chủ sự đào vạn kim giúp ngươi bán đi. Trịnh Kỳ đem kia phượng huyết linh cầm chứng dâng lên về sau, lại từ túi chữ vật bên trong lấy ra rất nhiều gia thú sách cùng thẻ ngọc. Tôn thần, những này điển tịch đều là ta dò xét cổ tu động phủ cùng mộ táng lúc, có được các loại truyền thừa, có bản sao cũng có nguyên bản. Tôn thần như là đã khai phủ, có thế lực của mình, chắc hẳn cũng cần một chút truyền thừa. Thuộc hạ nguyện ý dâng ra những cái khác truyền thừa, coi như là đối tôn thần tạ lễ. Vương Huyền Lân trong tay truyền thừa không ít, có Thanh Hòa Tông truyền thừa hệ thống, có Đô Thành Hoàng bàn cho truyền thừa, còn có nhìn trộm hồn bộ ký ức, đạt được nhân tộc phản đồ truyền thừa. Những cái khác truyền thừa cộng lại, hoàn toàn có thể chống đỡ lấy một cái tương đối cường đại kết đan tông môn. Bất quá, truyền thừa loại vật này, liền không có người sẽ ngại nhiều. Tu sĩ tu luyện tới trình độ nhất định, phần lớn muốn tự sáng tạo công pháp và pháp thuật. Cho dù là có hoàn chỉnh tổ tiên truyền thừa, cũng cần căn cứ tự thân tình huống đi điều chỉnh công pháp. Tại trong quá trình này, có thể cung cấp tham khảo truyền thừa càng nhiều, tự sáng tạo hoặc là điều chỉnh công pháp liền càng đơn giản. Cho dù là tà tu truyền thừa, cũng là có giá trị. Rất nhiều tu luyện thần thức công pháp đều cùng tà tu công pháp có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thông môn truyền thừa càng nhiều, nội tình liền càng thâm hậu. Về sau ta Tĩnh Nguyên Tông muốn tại Nam Sơn huyện khai tông lập phái, những cái khác truyền thừa đối ta Tĩnh Nguyên Tông có chút tác dụng, ta liền nhận. Sau đó, Vương Huyền Lân lại gọi tới Lương Tiêu, để hắn buổi tiếp Trịnh Kỳ đến hỏi tâm các. Vương Huyền Lân thì là tiếp tục lưu lại nghị sự điện bên trong, đọc qua Trịnh Kỳ giao ra điện tịch. Những này trong điện tịch đại đa số giá trị đều không cao, rốt cuộc Trịnh Kỳ chỉ là trúc cơ tu sĩ. Nếu là đụng phải những cái kia tử phủ tu sĩ động phủ hoặc là mộ táng, còn có cơ hội chui vào vớt điểm chỗ tốt. Đụng phải kết đan cổ tu động phủ mộ táng, đi vào cũng là chết. Những này giá trị không cao truyền thừa, hắn sau khi xem xong tiện tay để ở một bên. Tỉ mỉ đọc qua hồi lâu sau, Vương Huyền Lân thật đúng là tìm được đồ tốt. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một bản gia thu sách, rất nhiều trang sách đã không trọn vẹn, sách phong hiện ra màu vàng sẫm, còn có từng đạo vết rách. Sách che lại viết diễn tiên lục ba cái chữ triện, tiểu chữ phi thường cổ lão. Vương Huyền Lân nhanh chóng đem chọn quyển sách lật xem một lần, sau đó trên mặt lộ ra nét mừng. Cái này một đống rách dưới bên trong, thật đúng là cất giấu bảo vật ta. Cái này diễn thiên lục chính là cực kỳ hiếm thấy trận tu công pháp, cái gọi là trận xây, cùng trận pháp sư cũng không là một chuyện. Trận pháp sư chỉ là có thể bố trí trận pháp, đạo cơ của bọn họ là đủ loại. Mà trận xây, đạo cơ của bọn họ liền là một bộ trận pháp, hoặc là cùng trận pháp quan hệ cực kỳ mật thiết đồ vật. Cùng phổ thông trận pháp sư so sánh, trận xây có thể để tự thân pháp lực cùng trận pháp hoàn toàn hòa làm một thể. Một chút tu vi tương đối cao trận xây, thậm chí có thể dùng trận pháp đem một phương thiên địa trực tiếp chuyển hóa là lĩnh vực của mình. Lĩnh vực bên trong hết thể năng lượng đều thuộc về mình điều động. Địch nhân chỉ cần đi vào lĩnh vực, liền sẽ không gãy lìa tổn hại chiến lực. Lại thêm trận pháp các loại quỷ quyệt hiệu quả, càng lớn cảnh giới giết người cực kỳ đơn giản. Trúc cơ trận xây chém giết tử phủ trận xây giết kết đan trận xây cứ thế mà bước lui Nguyên Anh, thậm chí còn có thể để cho Nguyên Anh tụ thương. Mọi việc như thế truyền thuyết, cơ hồ các phe phái thế lực trong điện tịch đều có ghi chép. Nhưng là, trận xây cường hãn cũng là có giá phải trả. Một khi không có trận pháp làm dựa vào, trận xây cơ bản liền phế đi. Cho dù là dùng trận kỳ cùng trận bàn tạo dựng ra lâm thời trận pháp, phát huy ra thực lực cũng so cùng cấp tu sĩ yếu một ít. Nếu là không có lâm thời trận pháp, bị tu vi thấp một cái đại cảnh giới tu sĩ phản sát, cũng là qua quyết bình bình sự tình. Vào trận một con rồng, xuất trận con sen. Câu nói này liền là tu tiên giới giao đấu xây tối khách quan đánh giá. Trận xây nhất định phải tinh thông trận pháp, mà tu tập trận pháp cần hao phí lượng lớn tinh lực. Không có đánh ra thanh danh trận pháp sư, kiếm tiền lại đặc biệt tốn sức. Tăng thêm trận xây thực lực bản thân thiếu hụt, căn bản không dám ra ngoài mạo hiểm. Cho nên bọn hắn tại tu luyện sơ kỳ là không cách nào mang đến bất luận cái gì ích lợi. Cho dù học có thành tựu, cũng chỉ có thể ngay tại chỗ tự thủ, không thể tùy tiện ra ngoài. Trừ phi tông môn đến sinh tử tồn vong giai đoạn, nếu không trận xây không có bao nhiêu tác dụng. Chính là bởi vì có những khuyết điểm này, bình thường tông môn căn bản không nỡ bồi dưỡng trận xây. Chỉ có những cái kia lấy trận pháp làm chủ, lại cực kỳ cường thịnh thế lực, mới có thể hao phí lượng lớn tư nguyên đi bồi dưỡng một hai cái trận xây, dùng để thủ hộ sơn môn. Tứ Tượng Tông là chủ xây trận pháp nguyên anh thế lực, sơn môn bên trong liền có một tên nguyên anh trận xây tọa trấn. Chỉ cần hắn không chết, thế lực đối địch nguyên anh căn bản không dám tới gần Tứ Tượng Tông sơn môn. Trận xây đều là một cái tông môn mệnh mạch chỗ, cho nên trận xây truyền thừa cũng đều là hạch tâm nhất truyền thừa, ngoại nhân căn bản không thể nào nhìn thấy. Cho dù là Tứ Tượng Tông đệ tử, cũng chỉ là nghe nói qua rất nhiều trận xây sự tích, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua trận xây truyền thừa. Vương Huyền Lân trong tay Diễn Tiên Lục liền là chính hiệu trận tu công pháp. Tuy nói cái này truyền thừa không được đầy đủ, chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong. Nhưng là, trong sách giữ một bức đạo cơ quan tưởng đồ. Đi qua không biết bao nhiêu năm tháng, cái này quan tưởng đồ y nguyên vững chắc, lai lịch tất nhiên không giống bình thường. Tu luyện Diễn Tiên Lục có thể ngưng tụ ra Diễn Tiên La Bàn đạo cơ. Đối trận pháp sư mà nói, La Bàn là thường dùng nhất pháp khí. Bố trí trận pháp lúc, cần phải mượn La Bàn dò xét địa hình, căn cứ địa hình đến điều chỉnh trận pháp. Phá trận thời điểm, cũng cần La Bàn đến thôi diễn toàn bộ trận pháp tình huống, để cầu phá giải trận pháp. Cùng bình thường La Bàn so sánh, Diễn Tiên La Bàn tính toán cùng thôi diễn năng lực cực kỳ cường đại. Tính toán cùng thôi diễn công năng không chỉ ở trên trận pháp hữu dụng, còn có thể dùng để thôi diễn công pháp, cùng pháp thuật vân vân. Ngoài ra, Diễn Tiên La Bàn còn có thể ghi chép rất nhiều tin tức, cùng sử dụng những tin tức này đến thôi diễn mới đồ vật. Trận xây là dùng hắn tới ghi chép nhiều cái trận pháp, như thế liền có thể đồng thời điều khiển nhiều cái trận pháp. Ngoại trừ trận pháp bên ngoài, Diễn Tiên La Bàn còn có thể ghi chép công pháp, pháp thuật, thậm chí là phổ thông ký ức. Đem những nội dung này xem hết, Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng. Diễn Tiên La Bàn có thể ghi chép tin tức, còn có thể điều động tin tức, mượn nhờ tin tức thôi diễn công pháp và pháp thuật. Loại công năng này, cùng kiếp trước máy tính ngược lại là có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ta trước đó chính phát sầu ký ức quá nhiều, dẫn đến suy nghĩ hiệu suất biến thấp. Có cái này La Bàn, liền giải quyết triệt để. Mặc dù đạo cơ của ta đã xác định, không có khả năng chuyển tu Diễn Tiên Lục, nhưng là quan tưởng đồ cũng không chỉ là có thể dùng để tu luyện đạo cơ, còn có thể dùng để tu luyện thần thông. Lĩnh hội đến Diễn Tiên La Bàn chân ý về sau, liền có thể mượn nhờ cái này chân ý, chậm rãi ngưng tụ ra thần thông hạt giống. Chương 227, Diễn Tiên La Bàn lai lịch. Chương 227, Diễn Tiên La Bàn lai lịch. Đơn độc một cái thần thông hạt giống, tự nhiên kém xa Diễn Tiên La Bàn đạo cơ. Vương Huyền Lân cũng không trông cậy vào Diễn Tiên La Bàn thần thông đi nghiên cứu trận pháp, có thể mượn nhờ Diễn Tiên La Bàn giải quyết tự thân ký ức quá nhiều vấn đề, liền đã rất tốt. Huống chi, Diễn Tiên La Bàn còn có thể thôi diễn công pháp. Mình muốn mở Sơn Hà dưỡng Long phủ về sau còn muốn dị phủ cùng linh phủ đồng tu, đến tử phủ cảnh giới về sau, liền cần điều chỉnh công pháp. Điều chỉnh công pháp cũng không phải tùy tiện đổi lấy chơi, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nhẹ thì kinh mạch đan điền bị hao tổn nghiêm trọng, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, đạo cơ vỡ nát, tu vi cũng không còn cách nào tiến thêm. Mà có Diễn Thiên La Bàn về sau, có thể tăng lên rất nhiều thôi diễn năng lực. Kể từ đó, sau này mình thôi diễn thần thổ tụ thủy công, liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Dưới mắt ta muốn đem tinh lực đặt ở Mở Sơn Hà dưỡng Long phủ bên trên, thêm ra không thể làm trung thần thông hạt giống, sẽ đối với mở mang tử phủ tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Vẫn là trước mở tử phủ, chờ tử phủ vững chắc xuống, lại ngưng tụ Diễn Thiên La Bàn thần thông hạt giống cũng không muộn. Vương Huyền Lân mặc dù trận pháp đồng dạng, nhưng nhìn trộm rất nhiều hồn bộ ký ức, nhãn lực vẫn là không thấp. Trận xây đại khái có thể chia làm hai cái lưu phái, một, đạo cơ trực tiếp liền là một cái nào đó đẳng cấp cao trận pháp, đây là thuần trận xây. Cái này lưu phái trận xây có thể đem một cái trận pháp uy năng phát huy đến cực hạn, càng lớn cảnh giới giết địch dễ như trở bàn tay. Nhưng thiếu hụt là thiếu khuyết biến hóa, một khi bản mệnh trận pháp bị mò thấy, liền là một tên phế nhân. Thứ hai, đạo cơ cũng không phải là một loại nào đó trận pháp, mà là cùng trận pháp quan hệ rất sâu pháp khí, tỉ như trận bàn, trận kỳ, la bàn những vật này. Loại này trận xây kỳ thật có điểm giống bảo xây, cũng được xưng là bảo trận tu. Lúc đối địch cũng không phải là trực tiếp dẫn động trận pháp, mà là mượn nhờ bản mệnh pháp bảo đến điều khiển trận pháp. Loại này lưu phái điều khiển một loại trận pháp, phát huy ra uy năng cũng không có thuần trận xây mạnh như vậy. Nhưng là bọn hắn có thể điều khiển các loại khác biệt trận pháp, tính linh hoạt cao hơn. Cái này Diễn Thiên La Bàn không phải đơn nhất trận pháp, nên tính là bảo trận tu truyền thừa. Nhưng là Diễn Thiên La Bàn đạo cơ có thể đem một loại trận pháp từ đầu chí cuối ghi chép lại, cũng liền có thể trực tiếp điều khiển đại trận, phát huy ra thuần trận xây lực lượng. Mà lại có thể ghi chép lại trận pháp không chỉ một loại, cũng không có thuần trận xây thiếu hụt. Môn công pháp này gồm cả thuần trận xây cùng bảo trận tu ưu điểm, lại hoàn toàn lẩn tránh rơi mất cả hai thiếu hụt. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cấp độ chi cao, viễn siêu đồng dạng trận xây truyền thừa. Mà lại, loại này truyền thừa đều là một cái tông môn bảo mệnh đồ vật. Trừ phi tông môn diệt vong, nếu không tuyệt sẽ không dẫn ra ngoài. Hiện tại xem ra, cái này Diễn Tiên Lục ít nhất là một cái nguyên anh tiên tông diệt vong về sau, mới lưu truyền tới đồ chơi. nếu là bị cái khác chủ tu trận pháp nguyên anh thế lực được đi, nói không chừng có chữa trị hoàn chỉnh hy vọng. Bất quá, ta vẫn còn muốn tìm Trịnh Kỳ hỏi một chút, cái này chuyển thừa là từ chỗ nào được đến. Hai canh giờ quá khứ, Lương Tiêu mang theo sắc mặt tái nhợt Trịnh Kỳ, lần nữa về tới đại điện bên trong. Thấy thế, Vương Huyền Lân có chút hiếu kỳ, Trịnh đạo hữu làm sao làm thành bộ dáng này? Nghe vậy, Lương Tiêu lúc này lấy ra một mặt viên quang kính, sư minh, Trịnh đạo hữu cả đời này có thể nói là cực kỳ ngoan ngoãn. Vương Huyền Lân lúc này tiếp nhận viên quang kính, rót vào pháp lực xem xét tình huống bên trong. Trịnh Kỳ là Nam Sơn huyện Bắc Bộ trấn Hoàng Dương nhân sĩ, thở nhỏ phụ mẫu đều mất. Bởi vì thân có linh căn, cho nên bị một tên tuổi già tán tu thu làm chuyển nhân y bát. Tán tu kia học được một chút trận pháp, cũng đều truyền thụ cho Trịnh Kỳ. Trịnh Kỳ thiên phú đồng dạng, tứ linh căn chung vào một chỗ, bản nguyên linh quang bất quá 50, tiền đồ cực kỳ xa vời. Nhưng hắn trận pháp thiên phú không tồi, bằng vào mua được cơ sở trận pháp điển tịch, liền trở thành bát phẩm trận pháp sư. Tuổi già tán tu chết rồi, Trịnh Kỳ cùng mấy cái tán tu kết bạn, tìm kiếm bốn phương tiền nhân độc phủ. Dày vò mấy lần về sau, mấy người đều chiếm được không ít chỗ tốt. Bằng vào trộm mộ có được tư nguyên, Trịnh Kỳ tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng tại 60 tuổi lúc thành công trúc cơ. Tu vi tăng lên không lâu về sau, hắn cũng đã trở thành thất phẩm trận pháp sư, một mình thăm dò cổ tu động phủ cùng mộ táng, phát hiện đồ tốt cũng không ít. Diễn tiên lục bản này điện tịch, cũng là hắn trúc cơ về sau mới đến. Bao quát phát hiện hư hồn quyết cùng quỷ hoại hạt giống kinh lịch, cái này viên quang kính bên trong cũng đại khái hiện ra. Đáng tiếc, vẫn tâm các nhìn trộm trúc cơ tu sĩ ký ức, cũng chỉ có thể nhìn trộm đại khái, cũng không thể đem tất cả chi tiết toàn bộ nhìn trộm ra. Hắn ký ức càng là phức tạp, chi tiết thiếu thốn càng nghiêm trọng hơn. Trịnh Kỳ khoảng cách 200 tuổi đã không xa, nếu là nhìn trộm tất cả chi tiết ký ức, đừng nói mấy canh giờ, 10 ngày nửa tháng cũng nhìn trộm không hết. Trịnh Kỳ kinh lịch mặc dù cực kỳ đặc sắc, nhưng cũng không có cùng đại huyền là địch, cũng không cùng yêu tộc cùng cổ thần điện có cấu kết, cái này như vậy đủ rồi. Vương Huyền Lân lúc này lấy ra thần tịch sách, đem Trịnh Kỳ ghi vào thần tịch. Lại từ thần tịch sách bên trong dẫn xuất một cỗ lưu quang, rót vào Trịnh Kỳ trong cơ thể, đây là trao tặng hắn mấy loại cùng trận pháp có liên quan thần đạo quyền hành. Trịnh đạo hữu, bây giờ ngươi đã là ta Nam Sơn thủy phủ dưới trướng thần linh. Ấn tín, cáo thân những vật này, ta quay đầu cho Trương Thành Hoàng chào hỏi, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Nghe vậy, Trịnh Kỳ khắp khuôn mặt là vui mừng. Có thần đạo quyền hành mang theo, cũng không cần lại vì thọ nguyên vấn đề quan tâm. Hắn cúi người hành lễ, đa tạ tôn thần. Vương Huyền Lân lúc này cầm lên Diễn Thiên Lục, Trịnh đạo hữu, bản này Diễn Thiên Lục lai lịch bất phàm, chỉ sợ là cái nào đó nguyên anh tiên tông diệt môn về sau tản mạn khắp nơi ra. Không biết ngươi khi đó đạt được bí tịch này thời điểm, còn có hay không vật gì khác. Nghe vậy, Trịnh Kỳ lúc này lấy ra một khối cực kỳ cổ pháp lệnh bài màu xám, trên đó viết Diễn Thiên Thần Điện bốn chữ lớn. Khối này lệnh bài là cùng Diễn Thiên Lục cùng nhau phát hiện. Trừ cái đó ra, còn có mấy món pháp khí cùng mấy cái thẻ ngọc. Pháp khí đã bán đi, thẻ ngọc ta ngược lại thật ra còn giữ. Trong ngọc giản ghi chép tin tức đều là kia động phủ chủ nhân kinh lịch. Bởi vì không tính là truyền thừa, ta trước đó không có lấy ra. Dứt lời, hắn lại lấy ra mấy cái thẻ ngọc. Vương Huyền Lân tiếp nhận thẻ ngọc, tra xét rõ ràng. Từ trong ngọc giản đến xem, kia động phủ chủ nhân là Diễn Thiên Thần Điện đệ tử. Cái gọi là Diễn Thiên Thần Điện cũng là cổ thần điện thế lực một trong. Bọn hắn cung phụng thái cổ thần linh, được xưng là Diễn Ngây Thơ Thần. Mà Diễn Thiên La Bàn chính là Diễn Ngây Thơ Thần sen lẫn linh bảo. Diễn Ngây Thơ Thần chính là mượn nhờ Diễn Thiên La Bàn lực lượng mới đã sáng tạo ra Diễn Thiên Lục môn công pháp này. Nhưng Diễn Thiên La Bàn rơi xuống, nhưng không có minh xác ghi chép. Tại đại khái hơn một vạn năm trước, Diễn Thiên Thần Điện cùng Thần Nhạc Tông bộc phát xung đột. Diễn Thiên Thần Điện có cường hãn trận xây thủ hộ, có thể nói là vững như bàn thạch. Nhưng Thần Nhạc Tông 10 điểm gà tặc, không cùng hắn cứng đối cứng, chỉ là không ngừng tập kích Diễn Thiên Thần Điện bên ngoài thế lực cùng tư nguyên trong địa, suy yếu lực lượng. Song phương hao hơn 2000 năm, Diễn Thiên Thần Điện bởi vì tư nguyên thiếu thốn, hậu bối không có bồi dưỡng được đủ mạnh trận xây, cuối cùng bị Thần Nhạc Tông diệt môn. Môn hạ đệ tử chạy tứ phía, kia động phủ chủ nhân cũng là may mắn chạy trốn. Nhìn trong ngọc giản tin tức, Vương Huyền Lân trong lòng không khỏi thầm than, khó trách cái này Diễn Thiên La Bàn cao minh như thế, nguyên lai là mượn tiên tiên linh bảo lực lượng. Ta đã là thủy trạch chi chủ Hòa Ủy Vương truyền người, nếu là lại ngưng tụ ra Diễn Thiên La Bàn thần thông hạt giống, cũng miễn cưỡng xem như Diễn Ngây Thơ Thần truyền nhân. Chương 228, chứng kiến truyền kỳ chương 228, chứng kiến truyền kỳ thần có 3 vị tiên tiên thần linh truyền thừa, Vương Huyền Lân có chút tự đắc. Mà lại, 3 vị này tiên tiên thần linh truyền thừa bổ sung tính còn rất mạnh. Thủy trạch chi chủ đạo trận, là mượn thủy trạch chi lực tăng lên cá nhân thực lực. Diễn Ngây Thơ Thần truyền thừa, có thể bồi dưỡng được cực mạnh trận xây, năng lực tự vệ cực mạnh. Nhưng khuyết điểm cũng rất lớn, đó chính là bồi dưỡng trận xây tiêu hao tư nguyên rất nhiều. Mà trận xây chỉ có thể thủ nhà, không thể ra ngoài đối địch. Ở bên ngoài khai chiến, cấp cao chiến lực liền không bằng người ta. Kết quả bị Thần Nhạc Tông nhìn ra sơ hở, tươi sống mà chết. Mà Quỷ Vương truyền nhận, về mặt sức chiến đấu vô cùng bình thường, nhưng có thể cung cấp rất nhiều tư nguyên. Ba vị thái cổ thần linh truyền thừa kết hợp, có thể hỗ trợ lẫn nhau thiếu hụt, có thể nói là không có kẽ hở. Đáng tiếc, Diễn Thiên La Bàn bản tôn tung tích không rõ. Tiên Tiên Linh Bảo cấp bậc thôi diễn loại bảo vật, chỉ cần năng lượng đủ nhiều, nghĩ thôi diễn cái gì đều là một bữa ăn sáng. Tuy nói Vương Huyền Lân chưa nghe nói qua Diễn Ngây Thơ Thần danh hiệu, đối nó kinh lịch cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn có thể xác định, Diễn Thiên La Bàn tuyệt đối không tại Diễn Thiên Thần Điện trong tay. Nếu không, bọn hắn có thể nhờ vào đó thôi diễn ra cực kỳ cao minh công pháp và thần thông, cũng không trở thành bị Thần Nhạc Tông mà chết. Vương Huyền Lân nhìn về phía Trịnh Kỳ, Trịnh đạo hữu, cái này Diễn Thiên Lục giá trị cực cao. Người dâng lên vật này, ta nhớ ngươi một công. Nghe vậy, Trịnh Kỳ trên mặt vui mừng. Ta vừa tới Nam Sơn thủy phủ, liền phải một cái tòng bát phẩm thần bị, tất nhiên có người không phục ta. bây giờ tôn thần cho ta tính một cái đại công, ta trận pháp này ti chủ sự vị trí cũng coi là ngồi vững vàng. Nghĩ đến đây, hắn cúi người hành lễ, đây là thuộc hạ phải làm. Không dối gạt tôn thần, thuộc hạ cũng tu luyện qua cái này diễn tiên lục. Đáng tiếc, thuộc hạ đạt được cái này diễn tiên lục thời điểm, liền đã trúc cơ, không cách nào ngưng tụ diễn tiên la bàn đạo cơ, liền lùi lại mà cầu việc khác, ngưng tụ ra diễn tiên la bàn thần thông hạt giống. Nếu không phải có cái này thần thông hạt giống tương trợ, thuộc hạ cũng vô pháp phá vỡ rất nhiều cổ tu động phủ cùng phần mộ. Dứt lời, hắn còn lấy ra một viên thẻ ngọc. Đây là thuộc hạ ngưng tụ thần thông hạt giống tâm đắc, liền giao cho tôn thần. Cái này thần thông hạt giống thôi động bắt đầu, cực kỳ hao tổn thần thức. Lâm trận thời điểm, tuyệt không thể tùy tiện vận dụng. Vương Huyền Lân có thần bực tại dưới tình huống bình thường, lực lượng thần thức có thể nói là vô cùng vô tận. Dùng cái này diễn thiên la bản thần thông hạt giống thôi diễn công pháp loại hình đồ vật, hoàn toàn không cần quan tâm thần thức tiêu hao. Lại phân ra một đạo hư hồn, hoàn toàn có thể ngày đêm càng không ngừng thôi động diễn thiên la bản thần thông hạt giống. Lại miễn cưỡng Trịnh Kỳ vài câu về sau, liền để hắn đi lão quỷ ô trạch nơi đó, đi chuẩn bị trận pháp ti sự tình. Trịnh Kỳ rời đi về sau, Vương Huyền Lân lại đem Công Giá Minh đưa tới. Công Giá Minh nhập môn mấy năm thời gian, mặc dù tu vi tiến triển chậm chạp, nhưng cũng là thực sự người trong tu hành. Nhưng hắn bộ dáng ngược lại là không có gì thay đổi, đỏ thâm khuôn mặt, mang trên mặt nhỏ xíu nếp nhăn. Nếu không phải mặc trên người cẩm bào, thật đúng là giống như là tại đồng ruộng lao động con cháu nhà nông. Mấy năm này tại Nam Sơn trong thủy phủ tu luyện, cơm nước so trước đó đương nhiên tốt được nhiều, cả người hắn khỏe mạnh rất nhiều. Công Giá Minh lúc này không mình hành lễ, tham kiến tôn thần. Vương Huyền Lân khoát tay áo, không cần đa lễ, ta lần này bảo ngươi tới, là đưa ngươi một cái đại tạo hóa. Dứt lời, hắn lấy ra kia ngũ sắc trứng chim. Đây là phượng huyết linh cầm trứng, bên trong sinh cơ còn phi thường tràn đầy. Người tu luyện công pháp, cùng cái này linh cầm cực kỳ phù hợp. Hảo hảo đưa nó nở ra, cùng nó đồng tu ngũ phượng chiếu nguyên công, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ tăng lên một mảng lớn. Về sau ngươi có thể hay không trúc cơ, liền đều xem cái này linh cầm. Nghe vậy, Công Giá Minh mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Hắn hướng Vương Huyền Lân hành đại lễ thăm viếng, tôn thần đại ân đại đức, ta Công Giá Minh vinh thế không quên. Vương Huyền Lân vỗ vỗ bờ vai của hắn, thật tốt tu luyện, về sau dụng tâm làm việc, liền là đối ta lớn nhất báo đáp. Thời gian 3 năm qua khứ, Vương Huyền Lân 76 tuổi. Lúc này, hắn ngay tại vận chuyển thần thổ tụ thủy công. Tại hắn bên trong đan điền, một cỗ linh khí không ngừng tràn vào tiến đến, bị đạo cơ hấp thu. Bất quá, những linh khí này bị đạo cơ luyện hóa về sau, cũng không có bị hoàn toàn hấp thu, ngược lại là có một bộ phận linh khí tiêu tán ra, hóa thành 3 màu bụi mù, phiêu phủ ở trung đan điền bên trong. Vương Huyền Lân ngừng vận chuyển công pháp, hồi lâu sau, những này bụi mù mới bị đạo cơ chậm rãi hấp thu. Đạo cơ dung hợp pháp lực càng ngày càng chậm, ngay cả bình thường luyện hóa pháp lực đều cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn hấp thu. Nhìn đến, tu vi của ta đã đến trúc cơ đỉnh phong, chỉ là bởi vì đạo cơ một mực tại mở rộng, mới chưa từng xuất hiện không cách nào tiến thêm tình huống. Ta 41 tuổi trúc cơ, cho tới bây giờ bất quá 35 năm, liền đã tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong. Cái tốc độ này đã không kém hơn nguyên anh thế lực đệ tử thân truyền. Nếu bàn về ngưng tụ thần thông hạt giống tốc độ, những cái kia nguyên anh đích truyền chỉ sợ cũng không bằng ta. Bất quá, mở tử phủ cũng không thể nóng đội, vẫn là lại lắng đọng mấy năm cho thỏa đáng. Đúng vào lúc này, hắn cảm ứng được trong thủy phủ có một cỗ năng lượng quái dị ba động. Hắn tâm niệm vừa động, toàn bộ Nam Sơn trong thủy phủ chẳng cảnh đều hiện ra tại trước mắt hắn. Chỉ thấy thủy phủ tiến viện dần tân quán bên trong, một đoàn ngũ sắc lưu quang hội tụ tại. Tại đây đoàn lưu quang phía dưới, một tên sắc mặt đỏ thấm hán tử gầy gò ngồi xếp bằng, chính là Công Giá Minh. Tại trên bả vai hắn còn nằm lấy một con sinh ra ngũ sắc lông vũ chim chóc. Cái này chim chóc cũng chỉ có chim cút lớn nhỏ, trên người màu xám lông tơ chưa hoàn toàn tối lui, cánh cùng cái đuôi trên đều có ngũ sắc lông vũ vừa mới thò đầu ra. Trải qua xuất thân hỏa đồng cung hồn bộ phân biệt, cái này chim chóc tên là ngũ sắc linh tước, thân có thải phượng huyết mạch. Sau khi lớn lên, sẽ mọc ra năm đầu phân thuộc ngũ hành lông vũ. Mỗi một đạo lông vũ bên trong đều ẩn chứa một đạo thần thông. Làm phượng tộc hậu duệ, ngũ sắc linh tức trưởng thành không gian hay là vô cùng lớn. Chỉ cần có sung túc tư nguyên cung ứng, cũng có thể giống long chủng như thế không ngừng thuế biến. Mà lại, ngũ sắc linh tức bản thân cấp độ cũng không thấp, đại khái cùng bây giờ tiểu đà long tương đương. Nhìn xem Công Giá Minh đỉnh đầu ngũ sắc linh quang, Vương Huyền Lân ý cười đầy mặt. Ta quả nhiên không nhìn lầm tiểu tử này, có phượng huyết linh cầm đồng tu, quả nhiên có thể phát huy ra tiềm lực. Đạt được ngũ sắc linh tức bất quá thời gian 3 năm, liền đã tu luyện tới luyện khí 4 tầng. Từ 13 tên đệ tử bên trong thứ nhất đến ngược, đến bây giờ trở thành 13 tên đệ tử bên trong vị thứ 3. Không chỉ có như thế, hắn còn ngưng tụ ra chân ý hình thức ban đầu. Nhìn điệu bộ này, trong vòng 10 năm hắn nhất định có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh chân ý. Bang bang hắn lời còn chưa dứt, một tiếng thanh thúy êm tai tiếng vượng hót truyền đến. Chỉ thấy Công Giá Minh hướng trên đỉnh đầu ngũ sắc linh quang, vậy mà ngưng tụ ra một con ngũ thải linh điểu hư ảnh. Cái này linh điểu toàn thân lông vũ đều là ngũ sắc, phần đuôi càng là mọc ra 5 cái so thân thể còn rất dài thải sắc lông dài. Ngoại trừ trên đỉnh đầu không có hoa lệ màu bên ngoài, cùng phượng hoàng khác nhau cực nhỏ. Vương Huyền Lân một chút liền nhận ra, đây chính là trưởng thành ngũ sắc linh tức bộ dáng. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng, ta quả nhiên không đoán sai, Công Giá Minh sắc thực có đặc thù tiềm lực. Đạt được ngũ sắc làm tức chứng bèn bèn thời gian 3 năm, liền có thể ngưng tụ ra chân ý phá không tán nhân lấy phạm nhân chi thân lĩnh ngộ được phá không đao chân ý, trở thành toàn bộ tu tiên giới truyền kỳ. Công Giá Minh 32 hàng năm cửa, 39 tuổi ngưng tụ chân ý, chí ít có thể trở thành Du Long quận thậm chí toàn bộ Lương Châu truyền kỳ. Mà ta thì là cái này truyền kỳ người chứng kiến, thậm chí là người sáng lập. Chương 229, làm ăn lớn chương 229, làm ăn lớn Công Giá Minh ngưng tụ ra chân ý, động tĩnh quả thực không nhỏ, tự nhiên không gạt được những người khác. Không bao lâu, cùng nhau nhập môn đệ tử liền đều đưa tới. Bọn hắn nhìn xem dần tân quán phía trên ngũ sắc linh tước, đều lộ ra vẻ hâm mộ. Trịnh Kỳ gia nhập Nam Sơn Thủy phủ 3 năm đến nay, cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt ở công vụ phía trên. Bây giờ cảm ứng được chân ý xuất hiện, hắn cũng làm tức đi ra ngoài xem xét. Nhìn thấy dần tân quán phía trên ngũ sắc linh tước hư ảnh, cả người hắn đều trợn mắt hốt hoồm. Lúc này mới thời gian 3 năm, trừ bỏ ngũ sắc linh tước nợ cùng vừa lộ sắc không thể đồng tu thời gian, thực tế tu luyện thời gian cũng liền ra mặt 2 năm. Chỉ là thời gian 2 năm, liền có thể cảm ngộ đến chân ý, trên đời quả thật có kỳ tài a. Vương Huyền Lân cũng ly khai nghị sự điện, đi tới tiến trong viện. Trịnh Kỳ đụng lên đến dò hỏi, "Tôn thần, loại này đệ tử thiên tài, ngài là từ đâu tìm đến?" Vương Huyền Lân khẽ mỉm cười, "Nhóm đầu tiên đệ tử đều là từ ta Nam Sơn Thủy phủ tá điển bên trong tìm thấy. Công giá Minh quê hương, ngay tại Minh Nguyệt hồ bờ bản vân dưới núi, cùng ngươi cũng coi là đồng hương." Trịnh Kỳ sững sờ, lập tức trên mặt chất đầy nụ cười, "Ta Nam Sơn huyện quả nhiên là địa linh nhân kiệt, vậy mà có thể xuất hiện cái này có thể kỳ tài." Vương Huyền Lân ngược lại là xem thường, "Thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không từng có. Công giá Minh có thể được chim tức thân cận, tại người phàm tục trong mắt, sắp thực được cho thần dị. Nhưng ở trong mắt tu sĩ, cũng chính là thường thường không có gì lạ. Mà lại, Công giá Minh thiên phú xem như tương đối kém, ngũ linh căn cộng lại, bản nguyên linh quang cũng không đến 50 sợi. Liền xem như tại tán tu bên trong, này thiên phú cũng không tính được tốt. Mà kia ngũ sắc linh tức cấp độ, thế nhưng là cùng tam trảo giao long tương đương. Nếu là lấy ra đi bán, hơn ngàn vạn tiền hương hỏa tuyệt đối không có vấn đề. Dù như thế lớn giá phải trả, bồi dưỡng Công giá Minh đệ tử như vậy, cho dù là Nguyên Anh tiên tông cũng không nỡ." Dần tân quán phía trên ngũ sắc linh tức hư ảnh chậm rãi biến mất. Không bao lâu, Công giá Minh từ trong phòng đi ra, một đám đệ tử lúc này lên trước chúc mừng. Nưu Sơn vô vô bờ vai của hắn, "Công giá sư đệ thiên tư quả nhiên không tầm thường, sớm như vậy liền ngưng tụ ra chân ý, ta còn một điểm rơi vào cũng không có chứ." Công giá Minh cũng cực kỳ khách khí, "Cũng là may mắn thôi." Vương Huyền Lân đương nhiên sẽ không buông tha cái này rót canh gà cơ hội tốt, hắn lúc này đi ra phía trước. Chúng đệ tử nhìn thấy hắn về sau, liền liền vội vàng không lời hành lễ, tham kiến tôn thần. Công giá Minh càng là cúi rạp người, đa tạ tôn thần ban thưởng ngũ sắc linh tước. Vương Huyền Lân hài lòng gật gật đầu, đều không cần đa lễ. Công giá Minh thiên phú, tại trong đám đệ tử cũng không tính tốt, tuổi tác vẫn còn so sánh các ngươi lớn. Hắn có thể nhanh như vậy ngưng tụ chân ý, là bởi vì hắn nhiều năm qua cùng chim muông giao lưu, đối chim muông cực kỳ thấu hiểu. Ngưng tụ linh cầm chân ý, cùng hắn thiên phú tương hợp. Còn có Nhu Sơn, hắn thân có huyết linh căn, tốt nhất phương pháp tu luyện liền là ăn. Bái nhập Nam Sơn Thủy phủ về sau, có sung túc pháp thực, tốc độ tu luyện của hắn một mực là nhanh nhất. Công cũng giá Minh Hoàng Nhu Sơn sở dĩ có như thế lớn tiến triển, cũng là bởi vì bọn hắn tìm được thích hợp nhất tu luyện đường đi. Các ngươi tu vi không bằng hai người bọn họ, không phải là bởi vì các ngươi không có thiên phú, mà là thiên phú của các ngươi không đủ rõ ràng. Chỉ cần có thể tìm ra thích hợp nhất chính mình phương pháp tu luyện, các ngươi không thể so với Công cũng giá Minh Hoàng Nhu Sơn kém. Nếu nói thiên phú kém, thiên phú của các ngươi còn có thể so phá không tán nhân càng kém sao? Chỉ cần tìm đúng đường đi, chịu khổ cực, các ngươi đều có cơ hội trúc cơ, thậm chí có cơ hội mở tự phủ. Một nồi canh gà rót hết, chúng đệ tử đều tin tâm tràn đầy, đối tương lai con đường tràn ngập hy vọng. Rót xong canh gà về sau, Vương Huyền Lân lần nữa trở về nghị sự điện, bên cạnh tu luyện bên cạnh xử lý công vụ. Không bao lâu, tùy thân túi trữ vật bên trong truyền ra dị động. Hắn lúc này lấy ra có dị động đồ vật, chỉ thấy thứ này là Thính Phong các bên kia đưa tới pho tượng. Lúc này, người áo đen hư ảnh đã xuất hiện tại pho tượng phía trên. Vương Huyền Lân đem pho tượng bày ở bàn bên trên, túi người hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Trước đó thu hoạch Sơn Hà dưỡng Long phủ bí tịch thời điểm, thấy được Hắc Bảo nhân này thực lực, chí ít cũng là kết đan tu sĩ bên trong cao thủ. Người áo đen kia khoát tay áo, "Ta là tìm ngươi đến làm ăn, không phải cùng ngươi luận bối phận. Gần nhất yêu tộc bên kia có chút dị động, trong tay ngươi có hay không tương quan tình báo?" Nghe xong lời này, Vương Huyền Lân nghĩ đến Cổ Vương giáo cùng Ngự Long Tiên Tông nhóm thế lực, muốn thoát ly yêu tộc sự tình. "Ngài nói yêu tộc dị động, có phải hay không những này nhân tộc phản đồ, cùng yêu tộc ở giữa bạo phát mâu thuẫn?" Nghe vậy, người áo đen lúc này tới hào hứng, "Nhìn đến ngươi thật đúng là biết một vài thứ. Ngươi đoán không sai." Ngự Long Tiên Tông nhất hệ nhân tộc phản đồ cùng yêu tộc trở mặt, ly khai Thiên Yêu Nguyên, chạy trốn tới bên trong Tây Hải. Còn lại thế lực đều ngao ngoe muốn động, yêu tộc bên kia xảy ra đại sự. Ta Thính Phong các nhận được tin tức, cũng chính là yêu tộc muốn để nhân tộc phản đồ làm kẻ chết hay, nhân tộc phản đồ không vui. Lại thêm Cổ Thần Điện bên kia có thế lực lớn ở sau lưng châm ngòi thổi gió, mới xuất hiện bây giờ cục diện. Nhưng là, tin tức cụ thể, chúng ta còn không có tham dò được. Nghe vậy, Vương Huyền Lân lúc này nghĩ đến Trường Sinh Thần Điện. Trước đó Trường Sinh Thần Điện phái người cùng Cổ Vương giáo cùng Ngự Long Tiên Tông tiếp xúc, tám thành là song phương đặt thành hiệp nghị. Ta còn thực sự biết một chút tin tức, trước đó ta không xác định thật giả. Hiện tại yêu tộc bên kia phát sinh nội loạn, ta ngược lại thật ra có thể xác định tin tức kia là thật. Người áo đen kích động thẳng xoa tay, tin tức gì? Thấy hắn như thế kích động, Vương Huyền Lân bắt đầu bán cái nút. Ta tin tức này tầm quan trọng cực cao, không chỉ có quan hệ đến tương lai thiên hạ thế cục, còn quan hệ đến trường sinh. Ta có thể cam đoan tin tức này chân thực tính, liền nhìn ngươi có thể ra giá bao nhiêu. Nếu không phải quyết thiếu chứng cứ, tin tức này ta đã sớm báo cáo thần đỉnh, thay cái chính lục phẩm thần vị. Nghe xong cái này, người áo đen toàn bộ ngây ngẩn cả người. Quan hệ đến thiên hạ thế cục, hắn có thể không xem ra gì. Nhưng quan hệ đến trường sinh, bất luận là một tu sĩ nào cũng không thể không quan tâm. Sau một lát, hắn hít sâu một hơi, người muốn cái gì? Gặp hắn cái bộ dáng này, trong lòng Vương Huyền Lân vui mừng. Nhìn Hắc Bảo nhân này bộ dáng, trong lòng đã làm tốt bị sâu xé dự định. Loại thời điểm này, mới tốt bán đi giá cao đến. Đây chính là làm ăn lớn, bảng giá cũng không thể mở thấp. Ta muốn linh phủ cùng dị phủ đồng tu hoàn chỉnh bí tịch, hoàn chỉnh Ngự Long Tiên Tông Cựu Long Tiên Thể. Còn có Hỏa Đồng Cung trong truyền thừa, hoàn chỉnh Ngũ Phượng Triều Nguyên Công. Nghe xong cái này, người áo đen lại là trầm mặc thật lâu. Linh phủ cùng dị phủ đồng tu hoàn chỉnh bí tịch ta có thể cho ngươi, về phần Cựu Long Tiên Thể ta Thính Phong Các cũng chưa hoàn chỉnh công pháp. Chúng ta nắm giữ công pháp bên trong, thuộc tính ngũ hành tiên thể hoàn chỉnh một chút, có thể tu luyện tới kết đan đỉnh phong. Về phần cái khác bốn loại tiên thể, chỉ có thể tu luyện tới tử phủ đỉnh phong. Ngũ Phượng Triều Nguyên Công cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể tu luyện tới kết đan đỉnh phong. Ta có thể đối thiên đạo phát thệ, ta những lời này tuyệt không hư giả. Chỉ cần tin tức của ngươi giá trị đầy đủ cao, ta có thể dùng hắn truyền thừa của hắn đền bù cho ngươi. Lấy tính nguyên đạo hữu thiên tư, không có thể đột phá nguyên anh cảnh giới. Đại nguyên cảnh nội thế lực khác, cũng không cho phép có mới nguyên anh thế lực xuất hiện. Lấy Nam Sơn huyện tăng cơ, cũng không có khả năng nuôi ra nguyên anh tu sĩ. Cùng nó truy cầu nguyên anh truyền thừa, không bằng nhiều đổi một chút cảnh giới kết đan trọng yếu truyền thừa. Như thế, Thế Nguyên Tông tài có thể đứng vững gốc chân. Chương 230, ngươi như thế nào đem tình báo tách ra bán? Chương 230, ngươi như thế nào đem tình báo tách ra bán? Hắc bào nhân này cũng xác thực có đạo lý, Tế Nguyên chân nhân tử phủ là tạp phủ, có thể kết đan cũng không tệ rồi. Muốn đột phá nguyên anh cảnh giới, vô luận là tự thân căn cơ vẫn là tư nguyên, đều còn thiếu rất nhiều. Chờ hắn từ trong di tích ra, Tế Nguyên Tông liền có thể khai tông lập phái, trở thành kết đan thế lực. Nhưng là, một cái kết đan thế lực muốn vận chuyển bình thường xuống dưới, không thể chỉ có một cái kết đan tu sĩ, còn muốn có chí ít mấy tử phụ tu sĩ, mười mấy tên trúc cơ tu sĩ, cùng hơn ngàn luyện khí tu sĩ đến quản lý sản nghiệp, cung cấp tư nguyên. Mà muốn bồi dưỡng được đủ nhiều nhân tài, liền cần một cái khổng lồ truyền thừa hệ thống. Trong đó không chỉ có phải có đủ mạnh công pháp và bí thuật, còn muốn có đan khí phụ trận thần nông chờ cung cấp tư nguyên tu tiên bách nghệ. Bất quá, Vương Huyền Lân trong tay đồ tốt đủ nhiều, chỉ bằng bản lĩnh của mình, cũng là có hy vọng đột phá nguyên anh cảnh giới. Cửu Long Tiên Thể cùng Sơn Hà Dưỡng Long phủ hỗ trợ lẫn nhau, quan hệ đến con đường của mình là nhất định phải cầm tới tay. Ngũ Phượng Triều Nguyên Công quan hệ đến công giá minh con đường, đương nhiên càng quan trọng hơn là môn công pháp này là đỉnh tiêm ngự thú công pháp. Lại thêm cổ vương giáo truyền thừa, tương lai Tĩnh Nguyên Tông liền có thể trở thành cực kỳ cường hãn ngự thú tông môn. Có kết đan kỳ công pháp, cũng đủ để chống đỡ lấy một cái kết đan tông môn. Cho dù là nguyên anh thế lực, có thể chân chính đột phá nguyên anh, cũng chỉ là số người cực ít. Đương nhiên, nếu là có nguyên anh công pháp lời nói, kia là không thể tốt hơn. Đã cái này hai bộ truyền thừa đều có thiếu hụt, vậy cũng có thể dùng một môn khí hậu một ba loại thuộc tính nguyên anh công pháp để đền bù. Người áo đen lắc đầu, ta Thính Phong Các cùng Đại Huyền Triều đỉnh có hiệp nghị, muốn xuất ra nguyên anh truyền thừa trao đổi tình báo, nhất định phải đạt được Đại Huyền cho phép. Nếu ngươi là đồng ý, ta cái này hướng Đại Huyền Triều đỉnh xin. Về phần có thể hay không đạt được phê chuẩn, vậy coi như là không trừ chuyện. Vương Huyền Lân tự nhiên không muốn kinh động Đại Huyền Tiên Triều, mình nhận được tin tức lại không báo cáo, việc này vốn là có một ít đối lý. Coi như triều đình cùng thần đình đều không truy cứu, mình bại lộ tin tức cũng sẽ bị Ngự Long Tiên Tông cùng Trường Sinh Thần Điện truy sát. Đã không thể lấy ra nguyên anh công pháp, vậy liền cho ta nguyên bộ tử phủ mở chi pháp. Trước ngươi đã cầm Sơn Hà Dưỡng Long phủ bí tịch cùng ta trao đổi tình báo, đừng nói những vật này cũng không thể cầm. Người áo đen trầm tư thật lâu, mới rốt cục nhẹ gật đầu, tốt, ta đồng ý trao đổi. Bất quá, ngươi muốn trước nói ra bộ phận tin tức, nhất là cùng Trường Sinh có liên quan bộ phận tin tức. Ta Thính Phong Các tín dự, ngươi hẳn phải biết. Vương Huyền Lân đối Thính Phong Các vẫn là yên tâm, chỉ cần là Thính Phong Các cho ra hứa hẹn, còn chưa hề vi phạm qua. Trước đây ít năm, có một người tự xưng là Bắc Cương cái nào đó thần điện sứ giả, đi vào Nam Sơn huyện bên này, cùng cổ vương giáo cùng Ngự Long Tiên Tông người đáp lên quan hệ. Người sứ giả kia muốn để Ngự Long Tiên Tông nhóm thế lực thoát ly yêu tộc, đầu nhập vào bọn hắn. Sứ giả tự xưng có thể trường sinh bất tử, còn trước mặt mọi người thi triển Thiên Yêu Ma Hỏa. Hắn chỉ là trúc cơ tu sĩ, lại làm cho Thiên Yêu Ma Hỏa kéo dài 3000 hơi thở. Mà lại, người sứ giả kia không có chút nào hao tổn nguyên khí bộ dáng. Lại có việc này, người áo đen không có chút nào che giấu mình chấn kinh, Thiên Yêu Ma Hỏa tiếp tục mười hơi, tiêu hao thọ nguyên một năm. 3000 hơi thở thời gian đã vượt qua trúc cơ tu sĩ thọ nguyên hạn mức cao nhất. Chuyện thế này đều là tuyệt mật, ngươi làm thế nào chiếm được tin tức? Vương Huyền Lân đã sớm biết sẽ có người hoài nghi mình đạt được tin tức, cũng đã sớm nghĩ kỹ lý do. Ngự Long Tiên Tông cùng cổ vương giáo tại Nam Sơn huyện bên này xảo huyện, sớm đã bị ta thăm dò. Coi như giết bọn hắn, ta thần vị cũng sẽ không có nhiều ít tăng lên. Cho nên, ta liền định thả dây dài câu cá lớn. Xảo huyện trận pháp cũng bị ta tìm được sơ hở. Bọn hắn nhất cử nhất động đều tại ta giám thị bên trong. Ta nói điểm ấy tin tức còn không tính là gì, tiếp xuống tin tức giá trị cao hơn. Người áo đen không có tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, ngươi nói tình báo, xác thực có giá trị. Ngươi lấy thêm một chút gia thú sách hoặc là thẻ ngọc tới, ta sẽ đưa ngươi muốn truyền thừa đều khắc lục xuống đến. Bất quá, truyền thừa số lượng thực sự quá nhiều, muốn hoàn toàn khắc lục xuống đến, pho tượng trên gửi lại lực lượng còn thiếu rất nhiều. Ngươi nhiều rót vào một chút hương hỏa chi lực, giúp ta duy trì pho tượng thượng thần niệm. Vương Huyền Lân theo lời mà đi, người áo đen liền bắt đầu tại rất nhiều gia thú trên sách khắc họa truyền thừa. Ước chừng qua 2 canh giờ, mới đưa truyền thừa khắc xong. Những cái khác truyền thừa bên trong, nhiều nhất liền là mở các loại tự phụ truyền thừa, đều là đến từ khác biệt thế lực, chừng 5-60 bản nhiều. Dị phủ cùng linh phủ đồng tu truyền thừa cũng không nhiều, chỉ có một bản. Người áo đen thở ra một hơi dài, cuối cùng khắc lục xong, cách không khắc họa quan tường đồ, cái này thật không phải là người kiếm sống. Tiểu tử, tình báo của ngươi tốt nhất đừng khiến ta thất vọng. Vương Huyền Lân khẽ mỉm cười, yên tâm, các ngươi Thính Phong Các chỉ cần đánh lấy Trường Sinh cơ hiệu, đem tình báo của ta bán đi, bảo vệ các ngươi kiếm được đầy bồn đầy bát. Kia cổ thần điện sứ giả, tự xưng đến từ Trường Sinh thần điện. Người áo đen lúc này dò hỏi, ngươi nói Trường Sinh thần điện có phải hay không có đầu rút cổ tại Sơn Hải đại lục đông bắc một góc cái kia. Bọn hắn cung phụng thần linh, tự xưng trường sinh chân thần. Tại thái cổ thời đại, trường sinh chân thần bởi vì thực lực quá yếu, một mực cho từng cái thực lực cường đại thần linh làm chó. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, không sai, liền là cái kia trường sinh chân thần. Người sứ giả kia nói, trường sinh chân thần cũng không có vấn lạc, mà là một mực tại ngủ say, bây giờ đã dần dần thức tỉnh. Trường sinh chân thần còn ban thưởng trường sinh thần lục khiến cho trường sinh điện đệ tử trường sinh bất tử. Người sứ giả kia có thể duy trì thiên yêu ma hỏa 300 hơi thở, liền là dựa vào trường sinh thần lục lực lượng. Còn có, trường sinh thần điện đại tế thi, nghe nói đã sống hơn 3000 tuổi. Trường sinh thần điện còn tại trong bóng tối quyết trương, thu phục không ít thần điện. Bây giờ, bọn hắn trưởng khống địa bàn đã cùng đại huyền đông bắc biên cảnh liền nhau. Ta có thể bảo chứng, người sứ giả kia trên thân quả thật có thứ không tầm thường. Về phần trường sinh thần điện tin tức khác, ta không dám xác định. Tiền bối, ta nói những cái này tình báo, có đủ hay không đổi những cái kia truyền thừa? Người áo đen chậm rãi gật đầu, đầy đủ, ta thực sự không nghĩ tới, trường sinh thần điện vậy mà tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Những tin tức này, chúng ta sẽ phái người xác minh. Lần này ngươi cho tình báo rất trọng yếu, lần sau có tình báo, cứ tới tìm ta làm ăn. Nghe vậy, Vương Huyền Lân mang trên mặt cười quái dị, làm gì lần sau à, còn có một cái tình báo cũng rất trọng yếu. Mặc dù cùng trường sinh sự tình không quan hệ, nhưng cũng là từ trường sinh thần điện sứ giả nơi đó có được. Người áo đen có chút nổi giận, ngươi làm sao đem tình báo tách ra bán? Vương Huyền Lân lơ đễnh, các ngươi Thính Phong các truyền thừa không phải cũng là tách ra cho sao? Tình báo này việc quan hệ tương lai thiên hạ đại thế, vô luận là Thính Phong các nhà mình chiếm được tiên cơ, vẫn là lấy ra đi bán lấy tiền, đều tuyệt đối thua thiệt không được. Câu nói này đem người áo đen đế trụ, hắn hồi lâu không nói nên lời. Thính Phong các trước bán Huyền Long tiên thể sau bán Sơn Hà dưỡng Long phủ còn muốn lại bán Linh phủ cùng Dị phủ đồng tu chi pháp. Cái này xấu đầu, đúng là Thính Phong các trước mở. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Vương Huyền Lân không cần nghĩ ngợi, Lương Châu một vùng từng có một cái Diễn Thiên thần điện, bị thần nhạc tông diệt đi. Ta muốn Diễn Thiên thần điện Diễn Thiên lục ta cũng không làm người khó xử, Nguyên Anh trở xuống hoàn chỉnh truyền thừa là được. Chương 231, mở tử phụ phụ trợ linh vật chương 231, mở tử phụ phụ trợ linh vật Diễn Thiên lục chính là thái cổ chân thần truyền thừa, càng là cùng Tiên Thiên linh bảo Diễn Thiên La bản quan hệ mật thiết. Ủy Vương truyền nhận chỉ cần tu ra hồn lực, liền có cơ hội trưởng khống hoàng tuyển cổ quốc. Nói không chừng, đem Diễn Thiên lục tu luyện tới trình độ nhất định, cũng có thời cơ tìm tới Diễn Thiên La bản. Đối môn này truyền thừa, Vương Huyền Lân hay là vô cùng coi trọng. Hắn muốn lấy ra đi tình báo, là thiên địa sắp phát sinh đại biến, tương lai muốn xuất hiện hóa thần cường giả sự tình. Tình báo này cũng là có thời gian hạn định tính, thần đình bên kia có giỏi về thôi diễn Nguyên Anh chân quân. Thiên biến trước đó sẽ có các loại dấu hiệu, bọn hắn sớm muộn có thể phát hiện mánh khỏe. Thừa dịp hiện tại không ai phát hiện mánh khỏe, vẫn là mau chóng lấy ra biến hiện. Trường sinh thần điện tin tức đều bán, cũng không kém cái này một cái. Người áo đen không cần nghĩ ngợi, người biết đồ vật thật đúng là không ít, ngay cả Diễn Thiên lục loại tin tức này đều có thể thám thính đến. Diễn Thiên thần điện bị thần nhạc tông giật đi, truyền thừa phần lớn đã rơi vào thần nhạc tông trong tay. Ta Thính Phong các đạt được Diễn Thiên lục chỉ có thể tu luyện tới Tử Phủ Linh Phong. Vương Huyền Lân trước đó liền có suy đoán, Thính Phong các thu hoạch những đại thế lực kia truyền thừa, tám thành là dựa vào người ta tông môn diệt vong, mới nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Bây giờ thần nhạc tông cũng đã mai danh nhận tích dựa theo Thính Phong các nước tiểu tính, tất nhiên có thể từ thần nhạc tông nơi đó đạt được không ít đồ tốt. Thần nhạc tông cũng diệt vong, các ngươi Thính Phong các liền không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Người áo đen sửng sốt một chút, lập tức nói, ai nói thần nhạc tông diệt vong? Lời này ngược lại để Vương Huyền Lân nhất thời có chút phản ứng không kịp, thần nhạc tông năm đó thế nhưng là ung lương chi điệu tiếng tăm lừng lây thế lực lớn. Liền ngay cả kỷ niên, dùng đều là thần nhạc lịch. Nhưng bây giờ vô luận là đại huyền cảnh nội, vẫn là yêu tộc cùng cổ thần điện bên kia, đều hoàn toàn không có thần nhạc tông tin tức. Thần nhạc tông nếu là không có diệt vong, như thế lớn một cái thế lực, còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Người áo đen nhẹ gật đầu, không sai, thần nhạc tông liền là hư không tiêu thất. Hơn vạn năm trước, thần nhạc tông lấy sức một mình, cưỡng ép tiêu diệt lấy phòng ngự lấy xương Diễn Thiên thần điện. Từ sau lúc đó không lâu, liền hư không tiêu thất. Cho tới bây giờ, thế lực khắp nơi cũng không biết rõ ràng thần nhạc tông là thế nào biến mất. Ngay lúc đó thần nhạc tông, thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất cường tông. Nếu không phải hư không tiêu thất, cũng không tới phiên Thái Huyền Tiên Tông quật khởi, xây dựng Đại Huyền Tiên Triều. Tu luyện tới kết đan đỉnh phong Diễn Thiên Lục ta là không bản sự đạt được, tối đa cũng liền đến Tử Phủ đỉnh phong. Phải không? Ta cho ngươi một khối Nguyên Linh Tử Tủy làm đền bù. Nguyên Linh Tử Tủy là đột phá Tử Phủ cảnh giới cần thiết phụ trợ linh vật, mở Tử Phủ cần thu nạp linh vực bên trong Nguyên Linh Tử khí, đến hình thành một phương tiểu không gian. Mà thần thông hạt giống tác dụng một trong chính là câu thông linh vực, thu nạp trong đó nguyên linh tử khí. Vương Huyền Lân đạo cơ bên trong thần thông hạt giống không ngừng phóng xuất ra một loại huyền ảo lực lượng, cố lực lượng này chính là nguyên linh tử khí. Chỉ là thần thông hạt giống thu nạp nguyên linh tử khí tốc độ rất chậm. Giống Vương Huyền Lân dạng này thần thông hạt giống tương đối nhiều tu sĩ, dựa vào chính mình hấp thu liền đã đủ. Nhưng tuyệt đại đa số tử phụ tu sĩ chỉ có một hai cái thần thông hạt giống, dựa vào thần thông hạt giống tự chủ hấp thu, thọ nguyên hao hết cũng không đủ dùng. Bình thường mà nói, thần thông hạt giống vượt qua 7 cái trúc cơ tu sĩ, mở tử phủ hoàn toàn không cần phải mượn ngoại lực. Có được 5 đến 7 cái thần thông hạt giống, tiêu hao thêm một chút tuế nguyện, cũng có hy vọng tự chủ mở tử phủ. Thần thông hạt giống không đủ 5 cái, không nhờ vào ngoại lực, dựa vào chính mình hoàn toàn không địch. Vương Huyền Lân bây giờ đã có 16 cái thần thông mầm móng, căn bản không cần mượn ngoại lực. Nguyên linh tử tủy bên trong ẩn chứa lượng lớn nguyên linh tử khí. Thứ này cực kỳ hiếm thấy, chỉ có 2 nơi xảy ra sinh. Một là cùng thái cổ thần linh có liên quan cấm địa, thứ hai là nguyên anh tu sĩ chết rồi biến thành phúc địa. giống ngũ hành phúc địa loại kia kết đan đỉnh phong tu sĩ chết rồi biến thành phúc địa, đều không đủ lấy hóa sinh ra nguyên linh tử thủy khoáng mạch. Cho nên, có thể ổn định sản xuất nguyên linh tử thủy, chỉ có những cái kia nguyên anh thế lực. Tu sĩ khác muốn nguyên linh tử thủy, liền phải đi các đại cấm địa hoặc là cổ tu di tích tìm vận may. Ngoại trừ nguyên linh tử thủy bên ngoài, còn có một loại thần mục hậu duệ, tên là tử linh mục. Này cây có thể cầu thông linh vực, trực tiếp từ linh vực bên trong hấp thu nguyên linh tử khí. Tử linh mục kết trái bên trong, ẩn chứa không ít nguyên linh tử khí. Chỉ là tử linh mục đối sinh trưởng hoàn cảnh nhu cầu cực cao, cần hao phí lượng lớn tư nguyên, bố trí ra thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh, còn cần tam phẩm thần nông quản lý. Nuôi nổi tử linh mục thế lực, chí ít đều là kết đan thế lực. Về phần tử phụ thế lực, muốn kéo dài tiếp, chỉ có thể dựa vào vận khí cùng liều mạng. Vương Huyền Lân trên mặt khinh thường, tiền bối cảm thấy, ta mở tử phụ cần phải mượn ngoại vật sao? Ngài muốn thật có thành ý, liền lấy mấy cái tử linh mục hạt giống đến trao đổi. Người áo đen khép cười một tiếng, Tĩnh Nguyên Tông còn không có chính thức khai tông lập phái, ngươi liền nghĩ ra tăng Tĩnh Nguyên Tông nội tình. Tĩnh Nguyên đạo hữu thu ngươi cái này đệ tử, thật đúng là có phúc khí a. Được, ta cho ngươi tối đa là hai cái tử linh một hạt giống, cam đoan hạt giống có thể nảy mầm. Về phần các ngươi Tĩnh Nguyên Tông có thể hay không đem hạt giống nuôi sống, ta liền mặc kệ. Vương Huyền Lân lúc này lấy ra một bản chống không ra thu sách, tiền bối yên tâm, chỉ cần hạt giống không có vấn đề, coi như tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Người áo đen lần nữa dẫn động lực lượng, tại gia thú trên sách khắc họa diễn tiên lục nội dung. Lần này chỉ là khắc họa một bản công pháp, người áo đen liền chọn vẹn tiêu hao nửa canh giờ thời gian. Trong đó tuyệt đại đa số thời gian đều dùng tại khắc họa quan tưởng đồ bên trên. Khắc họa xong sau, hắn thở hổn hển mấy cái. Cái này diễn thiên la bản quan tưởng đồ là thật tờ nở phức tạp, khắc họa cái này quan tưởng đồ, ta phải nhiều yếu điểm mất bà phí. Truyền thừa đã cho ngươi, tử linh một hạt giống ta sẽ sai người đưa qua cho ngươi. Kỳ thật, Vương Huyền Lân trong tay có diễn thiên la bản quan tưởng đồ. Đương nhiên, loại chuyện nhỏ nhặt này liền không cần để. Vương Huyền Lân cũng không tiếp tục có kẻ mặc cả. Vị kia trưởng sinh thần điện sứ giả nói, thái cổ thần linh đại chiến, khiến cho thiên địa bản nguyên bị hao tổn. Từ sau lúc đó, toàn bộ sơn hải giới tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức trạng thái, tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong. Đại huyền tiên triều mượn nhờ thái cổ thần linh di trạch, sáng lập thần đạo, khiến cho thiên địa không ngừng phát sinh sửa đổi rất nhỏ. Cái này cải biến đã tích lũy mấy ngàn năm, sắp phát sinh chất biến. Không bao lâu, sơn hải giới liền sẽ cho phép tu sĩ đột phá hóa thần cảnh giới. Kế thừa thần linh di xạ tọa gỗ nhiều tu sĩ, càng dễ dàng đột phá hóa thần. Không chỉ có như thế, ngủ say thái cổ thần linh cũng sẽ lại lần nữa thức tỉnh. Hắn còn nói, tương lai dễ dàng nhất xuất hiện hóa thần tu sĩ thế lực, liền là thần đỉnh cùng trường sinh thần điện. Tương lai, liền là cái này hai thế lực lớn tranh phong. Tình báo này ta không cách nào chứng thực thật giả, nếu không, ngươi chính là ra giá gấp 10 lần, ta cũng không nguyện ý bán. Người áo đen khẽ gật đầu, tình báo này giá trị cực kỳ cao, mặc dù không cách nào trực tiếp chứng thực, nhưng bằng ta thính phong các nhiều năm thu thập tình báo, vẫn là có thể thôi diễn ra một chút dấu vết để lại. Chỉ dùng một bộ tử phủ công pháp và hai cái tử linh một hạt giống hối đoái, giá cả quá thấp. Ta có thể làm chủ, lại nhiều cho ngươi hai cái tử linh một hạt giống. Vương Huyền Lân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thính Phong Các làm ăn còn rất có ý tứ, nguyện ý chủ động nâng giá. Nghĩ lại, cũng hiểu. Bọn hắn hẳn là nhìn chúng mình thu hoạch tình báo tiềm lực, lúc này mới cố ý nâng giá rút ngắn quan hệ. Chương 232, siêu việt nhất phẩm đạo cơ chương 232, siêu việt nhất phẩm đạo cơ tử linh một rất khó nuôi sống, cho dù là tam phẩm thần nông ra tay, cũng không dám hứa chắc để một viên hạt giống trưởng thành đại thụ. Nhiều hai cái hạt giống, liền là nhiều hai đạo bảo hiểm. Vậy liền đa tạ tiền bối. Người áo đen khoát tay áo, không cần phải khách khí, đây là ngươi nên được. Trong vòng một tháng, liền sẽ có người đem tử linh một hạt giống cho ngươi đưa tới. Dứt lời, người áo đen hư ảnh liền biến mất. Vương Huyền Lân tiện tay đem pho tượng thu nhập tùy thân túi chứa vật bên trong, lại nhìn một chút bản trên một chồng công pháp, khắp khuôn mặt là vui mừng. Cửu Long tiên thể đầy đủ, về sau tiểu đà long cùng thôn giang long sau trưởng thành, lượng lớn sinh sôi hậu đại. Đến lúc đó, Tĩnh Nguyên Tông liền có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn ngự sử long trùng ngự thú tu sĩ. Đáng tiếc, trong tay của ta long trùng vẫn là quá ít, chỉ có huyền giống nhất hệ. Nếu là có thể góp đủ ngũ hành long trùng, về sau Tĩnh Nguyên Tông nội tình sẽ tăng lên một mảng lớn. Đem rất nhiều bí tịch thu vào, trước mắt chỉ còn một bản dị phủ cùng linh phủ đồng tu bí tịch. Hắn đem toàn bộ bí tịch lật xem một lần, lập tức thở dài một hơi. Linh phủ dị phủ đồng tu thủ đoạn, ngược lại là không cái gì khó khăn. Cũng chính là tại mở sơn hà dưỡng long phủ về sau, mà khắc ngưng tụ ra kim hỏa hai loại thuộc tính thần thông hạt giống, cũng ẩn dưỡng thành tiểu thần thông. Lại từ sơn hà dưỡng long phủ nền tảng thần thông bên trong, chọn lựa ra thổ một thủy thuộc tính tiểu thần thông mỗi cái một cái. Lấy cái này năm cái tiểu thần thông làm căn cơ, dùng cùng loại mở tử phủ thủ đoạn, ngưng tụ ra một cái ngụy tử phủ đến. Cái này ngụy tử phủ rốt cuộc không phải chân chính tử phủ, không cách nào một mình trưởng thành. Sau đó, liền cần đem ngụy tử phủ dung nhập sơn hà dưỡng long phủ bên trong. Cả hai hoàn thành dung hợp, chính là linh phủ cùng dị phủ đồng tu. Về sau, cái này sơn hà dưỡng long phủ liền có thể đổi tên ngũ hành dưỡng long phủ. Bởi vì mở ngụy tử phủ có thể sẽ ảnh hưởng đến vốn có tử phủ, cho nên phải chờ tới tử phủ trung kỳ, vốn có tử phủ ổn định về sau, lại mở ngụy tử phủ. Trước đó không có đạt được cái này linh phủ cùng dị phủ đồng tu truyền thừa, Vương Huyền Lân một mực lo lắng, tùy ý mở tử phủ có thể hay không đối tương lai đồng tu tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại xem ra, ngược lại là không cần lo lắng, chỉ chờ đạo cơ bên trong tích lũy đủ nhiều nguyên linh tử khí, liền có thể mở tử phủ. Sau đó, Vương Huyền Lân cũng không còn ngưng tụ thần thông hạt giống, mà là từ đạo trưởng vô cương trảm long điện bên trong, không ngừng dẫn xuất một cô long khí, lại vận chuyển sơn hà dưỡng long phủ bên trong bí pháp, đem long khí dung nhập đạo cơ bên trong. ngưng tụ sơn hà dưỡng long phủ cũng không chỉ là có nguyên linh tử khí liền bạn sự đại cát. Tử phủ mở về sau, liền xem như một phương thiên địa hình thức ban đầu. Tương lai thật trưởng thành là một phương thiên địa, cũng là lấy tử phủ làm cơ sở. Sơn hà dưỡng long phủ có nuôi rồng hai chữ, tự nhiên là cùng rồng mật thiết tương quan. Ngưng tụ thời điểm, liền cần dung nhập một chút long khí. Đương nhiên, những này cái này long khí cũng có thể trực tiếp từ tiểu đà long cùng thôn giang long trên thân rút ra. Chỉ là, trên người bọn họ long khí, cùng vô cương trảm long điện bên trong long khí so sánh, còn kém quá xa. Mở sơn hà dưỡng long phủ cần long khí, tự nhiên là cấp độ càng cao càng tốt. Trong điện long khí đến từ tổ long thân tử, bây giờ sơn hải giới, chỉ sợ tìm không thấy cấp độ cao hơn long khí. Về phần nguyên linh tử khí, 16 viên thần thông hạt giống cùng nhau hấp thu, tích lũy tốc độ không chậm. Bây giờ, đạo cơ của hắn bên trong hiện ra một cỗ nhàn nhạt tử sắc quang choáng, đây cũng là nguyên linh tử khí tích lũy tới trình độ nhất định biểu hiện. Thần thông hạt giống hấp thu nguyên linh tử khí tốc độ, chỉ chịu với bản thân cấp độ ảnh hưởng. Ngoại trừ làm sâu sắc cảm ngộ, tăng lên hắn cấp độ bên ngoài bất kỳ cái gì thủ đoạn thôi động, đều không thể để hắn càng nhanh hấp thu nguyên linh tử khí. Bây giờ, hắn nguyên linh tử khí tích lũy còn chưa đủ, chỉ có thể chậm rãi chờ. Thời gian 5 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 81 tuổi. Lúc này, hắn như cũ tại Nam Sơn Thủy phủ nghị sự điện bên trong khoanh chân ngồi tính toán. Linh khí không ngừng tràn vào trung đan điền, bị đạo cơ luyện hóa về sau, một phần nhỏ dung nhập đạo cơ, đại bộ phận hóa thành bụi mù lơ lửng tại trung đan điền bên trong. Bởi vì ảnh thu một mực tại Du Sơn huyện bên kia vụng trộm đánh cắp đầm nước trưởng không quyền, cho nên đạo cơ của hắn phạm vi một mực tại mở rộng. Cho dù đến trúc cơ đỉnh phong, đạo cơ của hắn vẫn có thể chậm rãi hấp thu pháp lực. Đạo cơ của hắn phía trên bao phủ một tầng màu tím sương mù, xung quanh còn có thường có hình rồng hư ảnh hiện hiện, về sau lại biến mất không còn tăm tích. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân trong lòng có chút mừng rỡ. Đạo cơ có màu tím sương mù bao phủ, đã nói lên nguyên linh tử khí tích lũy đã đầy đủ. Có hình rồng hư ảnh hiện hiện, nói rõ long khí tích lũy đầy đủ, ta cũng là thời điểm đi mở tích tử phủ. Về phần mở tử phủ sân bãi, ngũ hành phúc địa bên kia liền rất thích hợp. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này ly khai Nam Sơn thủy phủ, đồng thời thôi động khảm thủy du long cùng tiềm viên hai đạo thần thông hạt giống, cả người hóa thành một đoàn nước, còn hoàn toàn biến mất thân hình. Chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền tiến vào ngũ hành phúc địa. Từ viên âm hồ ra, liền cảm ứng được một cỗ âm khí nồng nặc đập vào mặt. Hơn 20 năm không đến ngũ hành phúc địa, cái này âm linh mạch tốc độ phát triển cũng không chậm, bây giờ đã đến thất phẩm đỉnh phong. Hắn trực tiếp đi vào ngũ hành sơn bên trên, lần trước tới lấy đi trấn tà thần sơn bảo ấn thời điểm, ngũ hành sơn chủ linh mạch liền đã đạt đến lục phẩm đỉnh phong. Bây giờ, cái này linh mạch đã phát triển đến ngũ phẩm. Chỉ là không có trấn tà thần sơn bảo ấn tầm bổ, linh mạch tốc độ phát triển rất chậm. Hai mười mấy năm qua đi, cũng chỉ là ngũ phẩm linh mạch bên trong yếu kém trình độ. Bất quá, ngũ phẩm linh mạch đã đầy đủ trèo chống tu sĩ mở tử phủ. Vương Huyền Lân đi vào thủy phong phía trên ngồi xếp bằng, lúc trước vừa đột phá trúc cơ trung kỳ lúc, đạo cơ của ta liền là nhị phẩm. Bây giờ muốn mở tử phủ, cũng không biết đạo cơ của ta tính là cái gì cấp độ. Dù sao nơi đây không người, ta liền dẫn xuất đạo cơ, nhìn xem là cái gì chất lượng. Dứt lời, hắn lúc này dẫn xuất đạo cơ. Toàn thân cao thấp ba màu lưu quang phun trào, không bao lâu liền hội tụ thành một mảnh sơn hà hư ảnh. Nguyên bản đạo cơ bên trong chỉ có Nam Sơn huyện sơn hà, bây giờ ngay cả phía Bắc Du Sơn huyện đều có khoảng 1/3 sơn hà bị bao quát tại đạo cơ bên trong. Du Sơn huyện diện tích có thể so sánh Nam Sơn huyện lớn, 1/3 địa bàn cũng không thể so với Nam Sơn huyện tiểu. Một cỗ tử sắc lưu quang từ sơn hà hư ảnh tuôn ra, ở phía trên ngưng tụ ra ba đóa phương viên ba trượng màu tím tường vân. Thấy thế, Vương Huyền Lân vẻ mặt tươi cười, quả nhiên không sai, đạo cơ của ta phát triển đến nhất phẩm cấp độ. Cho dù là Thái Huyền Tiên Tông dòng chính, có thể có được nhất phẩm đạo cơ, cũng là cực thiểu số. Hắn đang muốn tương đạo cơ hư ảnh thu nhập trong cơ thể, lại đột nhiên phát hiện đạo cơ phía trên ba đóa tường vân xuất hiện dị động. Chỉ thấy ba đóa tường vân hòa làm một thể, phản phất là đang nổi lên sấm chớp mưa bão đồng dạng, không ngừng phun trào. Nhìn kỹ lại, trong mây tựa hồ có một đạo long ảnh tại biển mây bên trong không ngừng xuyên qua, tựa hồ là đang thôn vệ tường vân. Theo thời gian trôi qua, kia long ảnh càng ngày càng rõ ràng. Sau nửa canh giờ, màu tím tường vân đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đầu tử kim chân long. Kia chân long cũng không phải là vật sống, cũng không có cái gì linh tính, chỉ là xoay quanh tại đạo cơ trên không. Trong cơ thể hắn tích chứa khí tức, cùng lúc trước màu tím tường vân đại khái tương tự, chỉ là mạnh rất nhiều. Cái này tử kim sắc chân long cũng là đạo cơ dị tượng, mà lại so màu tím tường vân mạnh rất nhiều. Ba đóa màu tím tường vân đại biểu nhất phẩm đạo cơ, tử kim chân long so ba đóa tường vân càng mạnh. Chẳng lẽ lại, đạo cơ của ta siêu việt nhất phẩm? Chương 233, Tử phủ thành chương 233. Tử phụ thành nhìn xem đạo cơ phía trên tử kim chân long, trong lòng Vương Huyền Lân vạn phần nghi hoặc. Ta mấy năm nay xem không ít các loại điện tịch, những cái kia hồn bộ bên trong cũng không ít nguyên anh tiên tông xuất thân, nhưng bọn hắn trong trí nhớ cũng không có liên quan tới đạo cơ siêu việt nhất phẩm tình huống. Nhất là Tiên Vũ, gia hỏa này là cổ vương giáo thân truyền đệ tử, mà lại tổ tiên là cổ vương giáo xây dựng mới bắt đầu trưởng lão. Dạng này xuất thân, chỉ cần đừng làm mửa, sau này sẽ là thỏa thỏa cao tầng. Cổ vương giáo nội bộ các loại cơ mật, hắn đại đa số đều biết. Đạo cơ phẩm cấp loại vật này, hẳn là tu tiên giới thưởng thức, căn bản không liên quan đến cơ mật. Nhưng trong ký ức của hắn vẫn không có siêu việt nhất phẩm đạo cơ. Vương Huyền Lân cũng không có tại đạo cơ phẩm cấp trên xoắn xuýt, đạo cơ phẩm cấp tăng lên chỉ có thể nói rõ tiên thiên thủy mạch đồ mang tới lực lượng quá mạnh, đã siêu việt nhất phẩm đạo cơ cực hạn, lúc này mới xuất hiện dị biến. Vô luận như thế nào giảng, đạo cơ phẩm cấp đề cao tổng không phải chuyện gì xấu. Nghĩ đến đây, hắn lúc này thu hồi đạo cơ, bắt đầu làm mở tử phủ, làm chuẩn bị cuối cùng. Hắn thật không có vội vã điều chỉnh tự thân trạng thái, mà là đem thần thức dò vào đạo trường trường sinh tuyển bên trong. Từ đột phá trúc cơ về sau, ta liền vẫn không dùng tới qua trường sinh chân thủy. Bây giờ đã qua 40 năm, ứng nên có không ít tích lũy. Trước đó trúc cơ thời điểm, bát phẩm trường sinh chân thủy chuyển hóa làm thất phẩm, trực tiếp là 3:1, làm hại ta tổn thất không ít thọ nguyên. Bây giờ muốn mở tử phủ, chỉ cần lưu lại chút ít trường sinh chân thủy chuẩn bị không ngờ. Về phần cái khác trường sinh chân thủy, nhất định phải sách trước an bảo, miễn cho lại tổn thất thọ nguyên. Vương Huyền Lân thần thức dò vào trường sinh truyền dưới đáy, cũng thăm dò vào kia bạch ngọc bia bên trong. Một cỗ tin tức truyền vào trong ý thức, trường sinh truyền thủy ẩn ngậm sinh cơ, chỉ được chữa thương bệnh. 4 năm có thể ngưng tụ ra một lượng 6 phẩm trường sinh chân thủy, chúc cơ cảnh đạo trường chi chủ phục dụng, nhưng kéo dài 10 năm thọ nguyên, cũng trong nháy mắt chữa trị đồng dạng tổn thương bệnh. Đạo trường chi chủ đột phá tử phủ cảnh giới, hiệu dụng giảm xuống 7 thành. Đạo trường chi chủ đột phá cảnh giới kết đan, không bất kỳ hiệu dụng gì. Cái khác tử phủ lấy hạ tu sĩ phục dụng trường sinh chân thủy, có thể trong nháy mắt chữa trị đồng dạng tổn thương bệnh, nhưng không cách nào kéo dài thọ nguyên. Hiện hữu lục phẩm trường sinh chân thủy 826 tiền, phục dụng nhưng kéo dài thọ nguyên 86 năm. Vương Huyền Lân cả người đều hơi kinh ngạc, ta lần trước dò xét trường sinh truyền dưới đáy, vẫn là tại vừa mới nhậm chức Nam Sơn thủy quân thời điểm, kia là đại khái 30 năm trước sự tình. Lúc ấy tồn kho thất phẩm trường sinh chân thủy có 126 tiền, mỗi 5 năm có thể sinh ra một lượng trường sinh chân thủy. Về sau ta đối toàn bộ Nam Sơn huyện thủy hệ lực khống chế càng ngày càng mạnh, lại đánh cắp Du Sơn huyện đầm nước quyền hành, sinh ra trường sinh chân thủy tốc độ tất nhiên sẽ tăng tốc. Đột phá trúc cơ hậu kỳ, thất phẩm trường sinh chân thủy sẽ chuyển hóa làm lục phẩm. Trong quá trình này, tồn kho trường sinh chân thủy cũng sẽ không xuất hiện 3:1 tình huống. Thất phẩm chuyển hóa làm lục phẩm sẽ chỉ hao phí một chút thời gian, mà lại trường sinh tuyển ngưng tụ lục phẩm trường sinh chân thủy, tiêu hao thời gian lại so với thất phẩm càng nhiều hơn một chút. Cái này 3 thời gian 10 năm, trường sinh chân thủy tăng lên 7 lượng. Bình quân xuống tới, đại khái ra mặt thời gian 4 năm, ngưng tụ ra một lượng trường sinh chân thủy. Như thế tính ra, cũng là bình thường. Hắn lúc này đem tất cả trường sinh tuyển nước lấy ra, phân ra 6 tiền, chứa ở một cái bình ngọc bên trong. Một khi đột phá quá trình bên trong xuất hiện chỗ sơ suất, tự thân nhận tổn thương, cái này 6 tiền trường sinh chân thủy liền là bảo mệnh át chủ bài. Về phần còn lại 8 lượng trường sinh chân thủy, hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ sinh cơ tràn vào toàn thân bên trong. Hắn chỉ cảm thấy vô số thiên địa chí lý không ngừng tràn vào trong ý thức, rất như là tiến vào đốn ngộ trạng thái. Trong cơ thể khí huyết chi lực trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, liền ngay cả pháp lực vận chuyển tốc độ cũng tăng lên không ít. Đây chính là gia tăng 80 năm thọ nguyên cảm giác sao? Nhìn đến ta không cần lại điều chỉnh trạng thái thân thể. Nghĩ đến đây, hắn lúc này tại thủy phong phía trên ngồi xếp bằng. Tâm niệm vừa động, đạo cơ bên trong 16 cái lớn chừng trái nhãn điểm sáng bên trong, có 9 cái điểm sáng lập tức thả ra ánh sáng chói mắt. Cái này 9 cái điểm sáng chính là mở sơn hà dưỡng long phủ cần thiết 9 cái nền tảng thần thông hạt giống. Trong đó có một cái một thuộc tính thần thông hạt giống vạn mục triều nguyên có thể điều động mảng lớn trong phạm vi có cây lực lượng. Hai cái thổ thuộc tính thần thông, theo thứ tự là thần sơn chấn tà cùng sơn nhạc thần khu, hai cái thần thông hạt giống đều có thể điều động sơn nhạc lực lượng. Cái trước điều động sơn nhạc lực lượng chuyển hóa làm chấn áp chi lực, đối tà ma một loại đồ vật hiệu quả cực dai. Cái sau điều động sơn nhạc lực lượng dung nhập trong thân thể của mình, tăng cường lực lượng. 6 cái thủy thần nhất hệ thần thông hạt giống, theo thứ tự là thủy trạch thần khu, khảm thủy du long, tiềm viên hô mưa gọi gió, khu lôi chấp giật hào lệnh thủy tộc. Tuy nói cái này 9 cái thần thông hạt giống cùng linh căn cũng không hoàn toàn xứng đôi, nhưng chênh lệch đã phi thường nhỏ. Cái khác thần thông hạt giống mặc dù không phải sơn hà dưỡng long phủ nền tảng, nhưng cũng sẽ đối nó tạo thành một chút ảnh hưởng. Những cái kia thần thông hạt giống bên trong cũng là lấy thủy thuộc tính chiếm đa số, hoàn toàn có thể cân bằng 9 đại thần thông hạt giống cùng linh căn không hoàn toàn xứng đôi vấn đề. Vương Huyền Lân lúc này vận chuyển sơn hà dưỡng long phủ trong bí tịch ghi lại bí thuật, dẫn đạo 9 đại thần thông hạt giống. Chỉ thấy những này thần thông hạt giống hóa thành 9 đạo nhan sắc khác nhau linh quang, tại đạo cơ bên trong không ngừng đi khắp. Đạo cơ bên trong pháp lực, nguyên linh tử khí cùng long khí đều tại bị cái này 9 đạo linh quang không ngừng thôn vệ. Cùng lúc đó, cái này 9 đạo linh quang cũng chậm chậm hóa thành chân long bộ dáng. Cái này 9 đầu chân long trên thân còn mang theo màu tím sương mù. 10 ngày thời gian trôi qua, trung đan điền nội nguyên linh tử khí cùng long khí hoàn toàn bị kia 9 đầu chân long nuốt mất. Liền ngay cả đạo cơ của hắn cũng từ 2 trượng nhiều dày biến thành 3 thước nhiều dày. Mà kia 9 đầu chân long bây giờ đã có dài mấy trăm trượng. To lớn thân rồng tại Vương Huyền Lân bên trong đan điền xoay quanh, đã phi thường phí sức. 9 đầu chân long lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành một cái bán cầu hình không gian, đem toàn bộ đạo cơ bao lại, không lưu một tia khe hở. Gặp tình hình này, hắn cũng thở dài một hơi. Cũng may pháp lực cùng nguyên linh tử khí đều đủ, nếu là không đủ dùng, mở tử phủ tất nhiên thất bại, ta cũng sẽ nhận tổn thương. Bây giờ 9 đầu chân long thân rồng tương đạo cơ hoàn toàn bao trùm, chuyện còn lại cũng liền thành công hơn phân nửa. Sau đó, trung đan điền bên trong bộc phát ra một cỗ cường hãn hấp lực, toàn bộ ngũ hành phúc địa bên trong linh khí đều đang không ngừng hội tụ tới. Vương Huyền Lân lúc này vận chuyển thần thổ tụ thủy công, không ngừng thôi động đạo cơ luyện hóa pháp lực. Đồng thời, hắn chủ hồn cũng từ thức hải bên trong rơi xuống, trực tiếp chui vào chưa hoàn toàn thành hình tử phủ bên trong. Chủ hồn không ngừng thả ra thần thức lực lượng, dung nhập 9 đầu chân long trong cơ thể. Thời gian nửa tháng quá khứ, đạo cơ phía trên xuất hiện một cái màu tím sương mù hình thành hình bán cầu cái lồng, đây chính là chưa thành hình tử phủ bình chướng. Nguyên bản 9 đầu chân long, thân thể co lại rất nhiều. Lại là tầm 10 ngày thời gian trôi qua, 9 đầu chân long hoàn toàn hóa thành long văn, bám vào tại tử phủ bình chướng bên trên. Toàn bộ không gian dần ngừng lại hấp thu linh khí cùng lực lượng thần thức, một cỗ tử kim sắc lưu quang chống rông xuất hiện, hội tụ thành một đầu tử kim chân long. Cái này tử kim chân long cùng lúc trước đạo cơ dị tượng giống nhau như lúc, tử phủ cũng là điểm phẩm cấp, cùng đạo cơ phẩm cấp từng cái đối ứng. đạo cơ là siêu việt nhất phẩm tồn tại, tử phủ đồng dạng là siêu việt nhất phẩm tồn tại. Vương Huyền Lân thở dài nhẹ nhõm, đạo cơ dị tượng tái hiện, tử phủ xong rồi. Chương 234, tiểu thần thông chương 234, tiểu thần thông lúc này, kia tử kim chân long khí thế liên tục tăng lên, lại có long uy tiêu tán ra. Vương Huyền Lân có chút ngạc nhiên, đạo cơ bên trong tích chứa năng lượng, hẳn là cùng chân ý tương đương. Mở tử phủ về sau, hóa thành tử phủ dị tượng, tối đa cũng liền là thần thông hạt giống tương đương. Cái này tử kim chân long hư ảnh khí thế, đã vượt qua tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Lại thêm cố này long khí, thật giống là có một đầu còn sống chân long, chiếm cứ cái này tại ta tử phủ bên trong. Ngang hơn trăm hơi thở về sau, kia tử kim chân long hư ảnh phát ra một tiếng to rõ long âm, long uy như là như thủy triều cán quét ra. Vương Huyền Lân trước đó tại ngũ hành phúc địa bên trong, nuôi thả một chút linh thú. Lúc này, những linh thú này đều bị long uy dọa đến ngã sấp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Kim Thủy Hà cùng Huyền Âm Hồ bên trong tôm cá, lúc này cũng đều bị dọa đến trốn ở đáy nước, không dám có chút động tác. Vô Cương Trảm Long Điện bên trong, chính ghé vào long tâm thạch trên nằm ngáy ó ó thôn giang long, đột nhiên bị bừng tỉnh. Hắn mở hai mắt ra, mê mang nhìn xung quanh, phát hiện không có cái gì động tĩnh, liền ngáp một cái, ngủ tiếp lớn cảm giác. Nam Sơn trong thủy phủ, Tiểu Đà Long ngay tại Dần Tân quán cùng Lương Tiêu sư đổ liều lượng cơm ăn. Hắn hai cánh tay đều cầm lấy một cái bánh bao, đang muốn hướng miệng bên trong lấp. Đột nhiên toàn thân co quắp, từ hình người hóa thành hình rồng, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Hơn 10 hơi thở về sau, hắn mới khôi phục lại. Lương Tiêu giễu cợt nói, "Ta nói Tiểu Đà Long, ngươi nếu là không nắm chắc thắng qua ta, trực tiếp nhận thua chính là, làm gì giả ra bộ dáng này?" Tiểu Đà Long cũng là cực kỳ mê mang, thật là lạ. Ta vừa rồi giống như nghe được chân long gào thét, nhất thời bị long uy kinh hãi. Lương Tiêu lơ đễnh, thôi đừng chém gió, chúng ta làm sao không nghe được cái gì long âm, càng đừng đề cập long uy. Một đám lính tôm tướng cua cũng nhao nhao mở miệng, biểu thị không có nghe được tiếng long âm. Ngũ hành phúc địa bên trong, Vương Huyền Lân đem thôn giang long cùng tiểu đà long tình huống xem ở trong mắt. Thôn giang long cùng tiểu đà long có thể cảm ứng được từ kim chân long hư ảnh gào thét, hẳn là cùng huyền long tiên thể có quan hệ. Ta cùng bọn hắn đồng tu huyền long tiên thể, đạo cơ bên trong cũng có thân ảnh của bọn hắn. Cái này tử kim chân long long uy có thể chấn trụ thôn giang long, có thể thấy được hắn cấp độ cực cao. Đúng vào lúc này, tử phụ bình chướng thượng cửu nói long văn bên trong, riêng phần mình bay ra một đạo lưu quang, dung nhập tử kim chân long trong cơ thể. Trong chốc lát, tử kim chân long khí thế tăng vọt. Toàn bộ ngũ hành phúc địa bên trong gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, không bao lâu liền rầm rầm mưa to đến. Sau đó, kia tử kim chân long hư ảnh ngược lại là không tiếp tục làm ầm ĩ, một đầu đâm vào đạo cơ bên trong, biến mất không còn tăm tích. Dung nhập trong cơ thể hắn chín đạo lưu quang tứ tán ra, riêng phần mình hiện hóa ra hình thái. Hai đạo màu vàng đất lưu quang hợp hai là một, hóa thành dãy núi hư ảnh, cùng đạo cơ lên núi mạch hỏa làm một thể. Một đạo thanh sắc lưu quang hóa thành một mảnh rừng rậm hư ảnh, cùng đạo cơ bên trong rừng rậm hỏa làm một thể. Còn có một đạo màu thủy lam lưu quang, hóa sinh ra dòng sông hồ nước hư ảnh, dung nhập đạo cơ thủy mạch bên trong. Về phần còn lại năm đạo linh quang thì là hóa thành hình rồng, dung nhập thủy mạch bên trong. Cái này chín đạo linh quang chính là Sơn Hà dưỡng Long phủ chín đạo nền tảng thần thông hạt giống biến thành. Mở tử phủ về sau, cấu thành tử phủ nền tảng liền sẽ tiến thêm một bước, trở thành tiểu thần thông, hiện hóa ra khác biệt hình dạng. Mà những cái kia không có tham dự tạo dựng tử phụ thần thông hạt giống, bây giờ vẫn là lớn chừng trái nhãn một điểm sáng. Muốn hóa thành tiểu thần thông, còn cần chậm rãi cảm ngộ. Vương Huyền Lân tâm niệm vừa động, trong tay liền xuất hiện từng sợi nhỏ xíu màu xanh trắng lôi quang. Cái này lôi quang càng tụ càng nhiều, vậy mà ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Sau đó, lôi quang không ngừng biến ảo hình thái. Đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xin đều dày vò một lần, cuối cùng biến thành một cái đường kính bảy tấc nhiều cầu. Tay hắn cầm lôi cầu, tại nham thạch bên trên đập mấy lần, lại tại đầu ngón tay chuyển vài vòng, lúc này mới thu vào. Tiểu thần thông quả nhiên không tầm thường. Đáng tiếc ta luyện tức thì giải không đủ, không cách nào phát huy ra hắn toàn bộ uy năng. Trước đó thần thông hạt giống, uy năng so pháp thuật mạnh không được quá nhiều, chủ yếu ưu thế là thuần phát. Bây giờ đến tiểu thần thông cấp độ, ngoại trừ thuần phát bên ngoài, còn có thể tùy ý biến ảo tiểu thần thông hình thái, uy năng càng là tăng lên rất nhiều. Hắn mới thi triển khu lôi chớp giật tiểu thần thông, liền có thể tùy ý hóa thành các loại hình thái, chân chính có thể tùy tâm mà động. Chính vì vậy, hắn có thể dùng tiểu thần thông thôi động các loại khác biệt pháp thuật. Lấy tiểu thần thông là hồn, lấy pháp thuật là thể. Thi triển ra pháp thuật, uy năng sẽ tăng lên một mảng lớn, mà lại có thể thuần phát. Đương nhiên, dùng tiểu thần thông thôi động pháp thuật, phải biết pháp thuật là như thế nào thi triển. Tỷ như Vương Huyền Lân có khu lôi chớp giật cùng hô mưa gọi gió hai cái tiểu thần thông, liền có thi triển phong lôi thần dực tiềm lực. Nếu là không có bất luận cái gì trước pháp, trực tiếp dùng phong lôi ngưng tụ ra cánh, cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, uy năng kém xa phong lôi thần dực. Lúc này, chín cái tiểu thần thông không ngừng tiêu tán ra từng sợi tử sắc lưu quang, chính là nguyên linh tử khí. Tuy nói đã mở tử phụ, nhưng ý nguyên cần nguyên linh tử khí. Không chỉ có là tử phụ trưởng thành cần nguyên linh tử khí, liền ngay cả hồn phách cùng nhục thân cũng cần hấp thu nguyên linh tử khí mới có thể không ngừng thay biến. Vương Huyền Lân lại xem xét đạo cơ phía trên tử phủ bình chướng, chín đạo long văn không ngừng chạy ra tử khí, cũng dung nhập tử phủ bình chướng bên trong. Cái này chín đạo long văn liền là chín đạo nền tảng tiểu thần thông hình chiếu. Tiểu thần thông từ linh vực bên trong đưa tới nguyên linh tử khí, có một bộ phận sẽ xuất hiện tại long văn bên trong, dùng để tẩm bổ tử phủ bình chướng. Cùng lúc trước thần thông hạt giống so sánh, tiểu thần thông không chỉ có thu nạp nguyên linh tử khí gia tăng thật lớn, liền ngay cả hấp thu linh khí cũng so trước đó hơn rất nhiều. Một cỗ linh khí bị thu nạp vào đến, trải qua đạo cơ luyện hóa, liền chuyển hóa làm pháp lực, dung nhập đạo cơ bên trong. Hán thô sơ giản lược đoán chừng một phen, bây giờ ta nếu là đem pháp lực hao hết, toàn bộ nhờ tiểu thần thông thu nạp linh khí, chỉ cần một ngày tả hữu thời gian, liền có thể đem pháp lực khôi phục đến viên mãn. Thi triển một lần tiểu thần thông tiêu hao pháp lực, chỉ cần trăm hơi thở thời gian liền có thể khôi phục. Vương Huyền Lân chủ hồn lơ lửng tại tử phủ chỗ cao nhất, quan sát toàn bộ tử phủ không gian. Rất nhanh, hắn liền tử phủ bên trong dãy núi cùng dòng sông đều đang không ngừng thả ra nhàn nhạt long khí. Cái này long khí mặc dù mỏng manh, nhưng cấp độ cực cao. So sánh cùng nhau, vô cương trảm long điện bên trong long khí đều yếu không chỉ một bậc. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc, Sơn Hà dưỡng long phủ có thể từ ngoại giới Sơn Hà bên trong hấp thu long khí, cái này chẳng có gì lạ. Nhưng cái này long khí cấp độ cao có chút không hợp thói thường. Vô cương trảm long điện bên trong long khí là đến từ tổ long thân tử, có thể thắng được bọn hắn long khí cũng chỉ có tổ long long khí. Trong tay của ta cũng không có tổ long di vật, lúc tu luyện cũng không có mượn nhờ qua tổ long lực lượng, cái này tổ long long khí là từ chỗ nào mà đến? Suy tư một lát, hắn liền có ý nghĩ. Việc này tám thành cùng kia tử kim chân long hư ảnh có chút quan hệ, trước đó kia hư ảnh phát ra long uy có thể trấn trụ thôn gian long, lai lịch tất nhiên bất phàm. Nhưng kia tử kim thật long nguyên đầu, là đạo cơ của ta phẩm cấp siêu việt nhất phẩm cực hạn mới sinh ra. Loại chuyện này, Nguyên Anh Tiên Tông trong điện tịch đều không có ghi chép. Thính phong các truyền thừa xa xưa, từ bọn hắn nơi đó có lẽ có thể được đến một chút tin tức. Nhưng ta một khi đem mình tình huống nói ra, chỉ sợ cũng sẽ có người muốn chơi chết ta nghiên cứu một phen. Thôi, mặc kệ cái này tổ long long khí vì sao xuất hiện, dưới mắt chí ít sẽ không trực tiếp hại chết ta, vẫn là đi một bước nhìn một bước đi. Chương 235, Thiên Thiên Thủy Mạch Đồ Biến Hóa. Chương 235, Thiên Thiên Thủy Mạch Đồ Biến Hóa. Cao tầng thứ long khí đối bồi dưỡng long chủng có chỗ tốt rất lớn. Sơn Hà dưỡng long phủ trưởng thành, đồng dạng cần tiêu hao cao tầng thứ long khí. Vương Huyền Lân muốn một mực mượn nhờ vô cương trảm long điện bên trong long khí tầm bổ, hiện tại xem ra ngược lại là không cần. Lúc này, hắn chủ hồn ngồi xếp bằng, lơ lửng tại tử phủ bên trong. Từng sợi nguyên linh tử khí thổi qua đến, dung nhập chủ hồn bên trong. Hấp thu nguyên linh tử khí về sau, hắn rõ ràng cảm giác được hồn phách trở nên càng thêm vững chắc. Lực lượng thần thức vô luận là phẩm chất vẫn là lượng, đều có chút tăng lên. Tại tử phủ cảnh giới, hồn phách sẽ phát sinh chất biến, từ hồn phách trưởng thành là thần hồn. Tại cảnh giới này, lực lượng thần thức không còn chỉ là phụ trợ tính lực lượng, mà là có thể ngưng tụ ra thực thể, cũng tiến hành công thủ. Thư hồn quyết cùng Quỷ Vương Nhiếp Hồn ấn bên trong đều có lợi dụng lực lượng thần thức công kích thủ đoạn. Vương Huyền Lân tâm niệm vừa động, một thanh ba tấc tiểu kiếm liền chống rông xuất hiện. Ở dưới sự khống chế của hắn, ba tấc tiểu kiếm không ngừng bay múa. Hắn tâm niệm vừa động, kia tiểu kiếm từ trong cơ thể hắn bay ra. Nhưng mà, tiểu kiếm vừa mới ly thể bất quá ba trượng, liền trực tiếp tán loạn. Thế thế, hắn thở dài, quả nhiên, thần thức pháp thuật không phải tốt như vậy tu luyện. Bây giờ ta mới vừa vận đột phá tử phủ cảnh giới, hồn phách cùng trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, còn không có bản chất khác nhau. Mặc dù thần thức của ta chi lực đủ nhiều, nhưng cấp độ còn chưa đủ. Vẫn là cần mượn nguyên linh tử khí bổ dưỡng, để hồn phách phát sinh chất biến, mới có thể để cho thần thức cấp độ đầy đủ cao. Bây giờ ta có 9 đạo tiểu thần thông có thể dùng, thủ đoạn công kích đủ nhiều, cũng là không vội mà tu thành thần thức thủ đoạn công kích. Tại ngũ hành phúc địa cái này bên trong ở một nguyện có thừa, cũng nên ly khai. Hắn cũng không có trực tiếp rời đi, mà là thi triển đảo núi độ địa quyền hành, trốn vào ngũ hành sơn chỗ sâu. Không bao lâu, hắn liền đi tới trong lòng núi một cái hang động đá vôi bên trong. Cái này hang động đá vôi, đúng là hắn lúc trước tìm được trấn tà thần sơn bảo ấn địa phương. Tại đây trong động đá vôi chỗ, còn có một khối nô ra hình vuông tảng đá. Nhìn kỹ lại, trên tảng đá còn có trấn tà thần sơn bảo ấn 6 cái chữ ấn văn. Trước đó, bảo ấn liền là đặt ở tảng đá kia bên trên. Vương Huyền Lân lúc này lấy ra bảo ấn, một lần nữa đặt ở tảng đá kia bên trên. Sau đó lại thi triển tụ khí thành thạch quyền hành, đem tảng đá cùng bảo ấn cùng nhau bao vây lại. Quả nhiên, có cái này bảo ấn về sau, toàn bộ ngũ hành sơn khí thế lập tức tăng lên rất nhiều. Trước đó giống như là một đêm chưa ngủ, sáng sớm ra ngoài làm việc người. Đồng dạng là ngọn núi này, mà lúc này tựa như là ngủ một giấc ngon lành, tỉnh lại tinh thần gấp trăm lần người. Bây giờ, Vương Huyền Lân cũng có thể thôi động trấn tà thần sơn bảo ấn phát huy ra hắn chừng một thành uy năng. Nhưng hắn thật không dám dùng thứ này, rốt cuộc cái này bảo ấn là Thần Nhạc Tông một vị kết đan đỉnh phong trưởng lão lưu lại. Mà Thần Nhạc Tông tại đỉnh phong thời kỳ đột nhiên biến mất không còn tăm tích, trời mới biết có bí mật gì. Tuy tiện vận dụng Thần Nhạc Tông bảo vật, đừng có lại dẫn xuất cái gì không chọc nổi thế lực. Mình có phù trận, cũng là không thiếu đối địch thủ đoạn, không cần thiết mạo hiểm. Mà lại, bảo ấn bên trong 10 đạo thần thông, sơn hà đồ bên trong đều có yếu hóa bản, không cần một mực mang theo trên người. Trấn tà thần sơn ấn cùng ngũ hành phúc địa đồng nguyên, lưu tại phúc địa bên trong, có thể giúp phúc địa không ngừng trưởng thành. Về sau Tĩnh Nguyên Tông chính thức mở sân môn, ngũ hành phúc địa giá trị sẽ phi thường cao, vẫn là trợ giúp phúc địa trưởng thành càng có giá trị. Vương Huyền Lân rời ngũ hành sơn, đi vào Huyền Âm hồ bờ, thuận tay hái đi rất nhiều dưỡng hồn thảo cùng khải linh thảo, lại tung xuống không ít hạt giống. Những linh dược này đều là hơn 30 năm năm trước gieo xuống. Hắn mặc dù không có tự mình tới quản lý, nhưng vẫn là thường xuyên dùng trường sinh tuyển thủy hành mưa đến đổ vào những linh dược này. Bây giờ những cái kia dưỡng hồn thảo năm đều đã viễn siêu trăm năm. Loại linh dược này lấy ra đi bán, tuyệt đối sẽ gây nên rất nhiều người ngờ vực vô căn cứ. Dứt khoát vẫn là lưu ở trong tay chính mình, dùng để luyện chế đan dược hoặc là ngưng tụ hư hồn. Trở lại Nam Sơn thủy phủ, Vương Huyền Lân thứ nhất hư hồn lại tiến vào trong đạo trường, dò xét một chút chung quanh biến hóa. Hắn chỉ là đột phá đại cảnh giới, trưởng không thủy vực cũng không có gia tăng, trong đạo trường không gian ngược lại là không có rõ ràng tăng lên. Bất quá, trước đó mấy năm đánh cắp Du Sơn huyện đầm nước quyền hành, hiệu quả hay là vô cùng rõ rệt. Trong đạo trường tòa thứ ba đại điện đã kể sát không gian bình chướng. Nhìn địa bộ này, không bao lâu tòa đại điện này liền có thể mở ra. Hư hồn lại đem thần thức dò vào trường sinh tuyển dưới đáy, dò xét bạch ngọc beo. Một cỗ tin tức truyền vào ý thức, trường sinh tuyển thủy ẩn ngậm sinh cơ, chỉ được chữa thương bệnh. 8 năm có thể ngưng tụ ra 125 phẩm trường sinh chân thủy, từ phụ cảnh đạo trường chi chủ phục dụng, nhưng kéo dài 10 năm thọ nguyên, cũng trong nháy mắt chữa trị đồng dạng tổn thương bệnh. Đạo trường chi chủ đột phá cảnh giới kết đan, hiệu dụng giảm xuống 9 thành. Đạo trường chi chủ đột phá nguyên anh cảnh giới, không bất kỳ hiệu dụng gì. Cái khác tử phụ lấy hạ tu sĩ phục dụng trường sinh chân thủy, có thể trong nháy mắt chữa trị đồng dạng tổn thương bệnh, nhưng không cách nào kéo dài thọ nguyên. Hiện hữu ngũ phẩm trường sinh chân thủy 2 tiền, phục dụng nhưng kéo dài thọ nguyên 2 năm. Vương Huyền Lân thở dài nhẹ nhõm, trường sinh tuyển sản xuất ngũ phẩm trường sinh chân thủy cần thiết thời gian dài ra rất nhiều. Bất quá, sản xuất một lượng trường sinh chân thủy cần thiết thời gian không có vượt qua 10 năm, ta vẫn là thọ nguyên vô tận. Theo tu vi tăng lên, ngưng tụ cao phẩm cấp trường sinh chân thủy cần thiết thời gian càng ngày càng dài. Ta nếu là không thể tiếp tục mở rộng trường không thủy vực, chờ sau này tu vi cao, ngược lại không cách nào làm được thọ nguyên vô tận. Sau đó, thư hồn lại nhìn một chút phía trên đạo trường tiên tiên thủy mạch đồ. Bây giờ, thủy mạch đồ trên ngoại trừ Nam Sơn huyện thủy mạch bên ngoài, cũng không ít Du Sơn huyện thủy mạch. Đầu tiên chính là Du Sơn huyện cảnh nội Du Long Hà sông cái ấn ký, đều hiện ra màu thủy lam linh quang, Du Sơn huyện Nam Bộ đa số thủy mạch ấn ký cũng giống như thế. Lúc này, Vương Huyền Lân phát hiện chỗ dị thường. Lần này nhìn xem thủy mạch đồ, thế nào cảm giác rõ ràng như thế. Thủy mạch đồ phía dưới có một đạo bình chướng, đem nó cùng trong đạo trường không gian ngăn cách. Dưới mắt ta nhìn không thấy bình chướng tồn tại, hẳn là bình chướng biến mất. Nghĩ đến đây, thứ nhất hư hồn lúc này giống thủy mạch đồ bay qua. Quả nhiên, thủy mạch đồ phía dưới bình chướng biến mất, hư hồn vậy mà trực tiếp đụng chạm đến thủy mạch đồ. Trong chốc lát, một cỗ thanh lương lực lượng tràn vào hư hồn thể bên trong. Hắn chỉ cảm thấy đáp lời một cỗ cấp độ cực cao lực lượng, cùng thủy thần phù chiếu bên trong tiên đạo quyền hành rất giống, nhưng cấp độ cao hơn ra không ít. Cho dù là hồn vực bên trong quỷ vương lực lượng, so sánh cùng nhau cũng kém không ít. Vương Huyền Lân trong lòng vui mừng, chắc hẳn đây chính là tiên thiên thủy mạch đồ bản nguyên lực lượng. Nếu là có thể từ bên trong dẫn xuất một chút bản nguyên lực lượng, dùng để ẩn dưỡng sơn hà đồ, thực lực của ta cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ đến đây, hắn lập tức nếm thử dẫn động thủy mạch đồ bên trong lực lượng. Bất quá thời gian qua một lát, hư hồn thể bên trong lực lượng thần thức liền tiêu hao hầu như không còn, lại không có thể dẫn động thủy mạch đồ bên trong mảy may năng lượng. Quả nhiên, cấp độ năng lượng cao như vậy, muốn vận dụng liền tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ta mới vừa vận đột phá tử phủ, hồn phách còn chưa có xảy ra chất biến, muốn vận dụng tiên thiên thủy mạch đồ bên trong lực lượng, còn kém xa lắm. Bất quá, ta bây giờ có thể tiếp xúc đến thủy mạch đồ, liền là một cái cực kỳ khởi đầu tốt. Chờ hồn phách triệt để lộ sát thành thần hồn, thần thức cường độ tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, ta liền có thể dẫn động tiên thiên thủy mạch đồ lực lượng, tập bổ sơn hà đồ. Chương 236, chủ bị thương hội chương 236, chủ bị thương hội về phần trực tiếp thôi động tiên thiên thủy mạch đồ, Vương Huyền Lân tạm thời còn không dám nghĩ. Dù sao cũng là đứng đầu nhất tiên thiên linh bảo, nguyên anh tu sĩ đều không nhất định có thể thôi động. Huống chi, thủy mạch đồ cùng toàn bộ đạo trường hòa làm một thể. Nếu là động thủy mạch đồ, toàn bộ đạo trường tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Cái khác ngược lại là không quan trọng, trường sinh tuyển nếu là hủy, tổn thất coi như quá lớn. Bây giờ không cách nào vận dụng thủy mạch đồ, tòa thứ ba đại điện cũng chưa mở ra. Trong đạo trường cần thăm dò, cũng chỉ có trước hai tòa đại điện bên trong tranh vẽ trên tường. Bất quá, muốn dò xét cái này hai tòa đại điện bên trong tranh vẽ trên tường, cũng không phải chuyện đơn giản. Ban sơ tại luyện khí kỳ lúc dò xét tranh vẽ trên tường, thần thức rất nhanh hao hết. Đến trúc cơ cảnh giới về sau, hắn cũng thử qua. Nhưng dò xét tranh vẽ trên tường tiêu hao thần thức quá mức cấp tốc, mặc dù có hồn vực bổ sung thần thức tiêu hao, cũng không kiên trì bao lâu thời gian. Tranh vẽ trên tường bên trong mặc dù ẩn chứa thái cổ thời đại bí mật, nhưng mình còn không có biện pháp dò xét rõ ràng. Mở tử phủ về sau, Vương Huyền Lân cần phải giải quyết sự tình cũng không ít. Đầu tiên liền là linh phủ cùng dị phủ đồng tu sự tình, mặc dù muốn tới tử phủ trung kỳ mới có thể chính thức bắt đầu, nhưng bây giờ liền phải chuẩn bị từ sớm. Không chỉ có muốn ngưng tụ ra kim hỏa thuộc tính thần thông hạt giống, còn muốn đem nó bồi dưỡng thành tiểu thần thông. Trước đó chín đạo tiểu thần thông là dựa vào lấy tử phủ lực lượng mới chuyển hóa ra. Phổ thông thần thông hạt giống muốn trưởng thành, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi cảm ngộ, tuyệt đối cần tiêu hao không ít thời gian. Ngoại trừ việc này bên ngoài, còn muốn điều chỉnh thần thổ tụ thủy công. Tử phủ cảnh giới công pháp tu luyện là muốn vây quanh tử phủ tiến hành, mà hắn tử phủ là sơn hà dưỡng long phủ nguồn gốc từ Ngự Long Tiên Tông truyền thừa. Nếu là dựa theo Tĩnh Nguyên chân nhân lưu lại công pháp tu luyện, cũng là không phải là không thể tu luyện, chỉ là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tử phủ trưởng thành. Loại tình huống này, liền cần phải mượn Ngự Long Tiên Tông truyền thừa, đối thần thổ tụ thủy công tiến hành cải tiến. Muốn cải tiến công pháp, liền cần đại lượng thôi diễn quá trình. Lúc trước Tĩnh Nguyên chân nhân thôi diễn công pháp, đó chính là dựa vào thời gian cứng rắn chịu. Vương Huyền Lân có biện pháp tốt hơn, đó chính là Diễn Thiên La Bàn. Chỉ cần có thể ngưng tụ ra Diễn Thiên La Bàn thần thông hạt giống, mượn nhờ lực lượng, liền có thể rút ngắn thật nhiều thôi diễn cần thiết thời gian. Thêm vào trên việc tu luyện sự tình những này, Nam Sơn thủy phủ cũng nên có một ít động tác lớn. Bây giờ, Vương Huyền Lân đã là tử phủ tu sĩ, địa vị đã có biến hóa cực lớn. Trúc cơ tu sĩ tại toàn bộ tu tiên giới, ý nguyên chỉ là chân chạy nhân vật, mà tới được tử phủ cảnh giới, địa vị liền hoàn toàn khác biệt. Nguyên anh tu sĩ là chiến lược uy hiếp lực lượng, không có lớn như trời lợi ích, căn bản sẽ không xuất động. Mà kết đan tu sĩ là dùng tới áp trận bình thường cũng sẽ không đích thân ra tay. Mà tử phủ tu sĩ chính là lực lượng trung tiên. Kết đan tu sĩ rất ít ở địa phương nhậm chức, cho dù nhậm chức cũng đều là thống lĩnh một châu nhân vật. Các quận quận trưởng bình thường cũng chính là tử phủ tu sĩ. Bây giờ, Vương Huyền Lân cho dù không dựa vào bối cảnh, mình cũng có tư cách khai tông lập phái. Chỉ là đô thành hoàng ban thưởng bảng hiệu, minh sắc viết Tĩnh Nguyên tông. Vẫn là phải đợi sư tôn trở về mới có thể chính thức khai tông lập phái. Bất quá, bây giờ mình cũng có thể giống những cái kia tử phủ thế lực đồng dạng, làm một ít chuyện. Nghĩ đến đây, hắn lúc này cho dưới trướng các ty chủ sự hạ lệnh, để cho bọn họ tới nghị sự điện thương nghị sự vụ. Không bao lâu, đám người liền tới đến nghị sự điện bên trong. Ngồi xuống về sau, Vương Huyền Lân cũng là đi thẳng vào vấn đề. Lần này mời các vị tới, là muốn tuyên bố một kiện đại sự, ta đã mở tử phủ. Dứt lời, hắn phóng xuất ra tử phủ tu sĩ khí thế. Mọi người nhất thời bị chấn trụ, nhất là Phạm Trần mấy cái luyện khí kỳ âm hồn, tức thì bị ép tới nằm sấp trên bàn. Cũng may Vương Huyền Lân tử phủ khí thế trong nháy mắt thu hồi, cũng không có đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đám người lúc này không mình hành lễ, chúc mừng tôn thần. Hành lễ về sau, Lương Tiêu hỏi, sư minh, chúng ta muốn hay không bày cái yến hội, mời các phương tu sĩ đến ăn mừng một chút. Tại Nam Sơn huyện loại này địa phương, có tu sĩ đột phá tử phủ cảnh giới, đây chính là một kiện đại sự. Xếp đặt tiến hội, mở tiệc chiêu đãi các phương hữu hảo thế lực, kia là lại chuyện quá bình thường. Bất quá, Vương Huyền Lân cũng không nghĩ làm những này phô trương. Đây đều là việc nhỏ, không nên phiền phái. Bây giờ Nam Sơn thủy phủ có tử phủ tu sĩ tọa chấn, cũng có thể buông tay buông chân làm một ít chuyện. Cái khác tử phủ thế lực bình thường đều sẽ mở một nhà thương hội ở các nơi làm ăn. Cùng Nam Sơn thủy phủ hợp tác thương hội trong, Cự Ngao thương hội chính là tử phủ thế lực xây dựng. Ta dự định mở một nhà Nam Sơn thương hội, đem thủy phủ dưới trướng rất nhiều sinh ý thống nhất quản lý. Còn có, chúng ta sinh ý cũng không thể chỉ ở chợ quỷ bên trong làm. Về sau, chúng ta muốn đem sinh ý làm được chung quanh những tán tu kia phường thị bên trong. Chờ quy mô đi lên, lại hướng phía bắc mấy huyện quyết trương. Nghe vậy, Đào Vạn Kim đứng dậy thi lễ một cái, tôn thần, xây dựng thương hội sự tình, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nhân thủ là cái vấn đề lớn. Hiện tại các ty dưới trướng thảo đầu thần cũng không phải ít, tại chợ quỷ bên trong làm ăn hoàn toàn không vấn đề. Nhưng nếu là đến dương gian tán tu phường thị bên trong làm ăn, thảo đầu thần liền không thật thích hợp. Còn cần nhiều mời chào một ít nhân thủ, đi quản lý dương gian sinh ý. Nam Sơn thủy phủ dưới trướng nhân thủ sát thực không ít, nhưng phần lớn là âm hồn hoặc là yêu binh, có thể ra ngoài làm việc người sống, là thật không mấy cái. Quản lý thương hội cửa hàng loại sự tình này, nhất định phải là có thể tin nhân thủ, mời chào tán tu là tuyệt đối không được. Vương Huyền Lân suy tư một lát, cũng là không cần nóng lòng nhất thời, trước tiên ở chợ quỷ trung tướng Nam Sơn thương hội giá đỡ dựng lên đến. Về phần nhân thủ phương diện, ta cũng nghĩ tốt. Tông môn tuyển nhận nhóm đầu tiên đệ tử, bây giờ cũng lớn muốn tu luyện đến luyện khí trung kỳ. Hỗ trợ dạy bảo phía sau đệ tử, hẳn không phải là vấn đề. Ta dự định tuyển nhận nhóm thứ hai đệ tử, lần này cần mặt hướng toàn bộ Nam Sơn huyện bách tính. Chiêu thu đệ tử điều kiện, còn cùng lần trước đồng dạng. Nghe vậy, lão Quý Ô Trạch lúc này mở miệng nhắc nhở. Tôn thần, Nam Sơn huyện trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, chí ít có 3 triệu nhân khẩu. Nếu là chiêu thu đệ tử điều kiện, còn như lần trước như thế, chí ít có thể đưa tới mấy ngàn tên đệ tử. Lấy thủy phủ bây giờ sản nghiệp, phải nuôi sống nhiều đệ tử như vậy, chỉ sợ không phải chuyện đơn giản. Vương Huyền Lân mặc dù muốn nhanh chóng mở rộng Nam Sơn thủy phủ thực lực, nhưng lập tức thêm ra mấy nghìn tên đệ tử, sát thực nhiều lắm. Lấy Nam Sơn thủy phủ bây giờ tình huống, tuyển nhận 200-300 người là thích hợp nhất. Đã như vậy, vậy liền muốn cầu đề cao một chút. Tất cả linh căn bản nguyên linh quang cộng lại vượt qua 50, mới có thể gia nhập Nam Sơn thủy phủ. Nếu là dị linh căn, hoặc là có đặc thù thiên phú, có thể nối lòng linh căn cùng giới hạn tuổi tác. Lương sư đệ, việc này liền từ ngươi tới quản lý. Lúc này, Trịnh Kỳ đứng dậy hành lễ, tôn thần, như thế chiêu thu đệ tử, chỉ sợ có chút phiền phức. Phổ thông bách tính sinh hoạt, so thủy phủ dưới trướng tá điển phải kém được nhiều. Lại thêm phổ thông bách tính phần lớn không biết chữ, không có gì kiến thức. Mà qua năm mới 10 tuổi nhi đồng, đã có thể giúp trong nhà làm việc. Chỉ sợ, những cái kia bách tính không bỏ được để hài tử bái nhập Nam Sơn thủy phủ. Theo như thuộc hạ thấy, có thể để nhóm đầu tiên đệ tử đến cái áo gấm về quê, thủy phủ cho người nhà của bọn hắn ban thưởng một nhóm phàm nhân cần thiết tài vật. Không bao lâu, vấn đề này liền sẽ truyền ra. Có nhi đồng bái nhập thủy phủ gia đình, thủy phủ liền cho một bút an gia phí, liền có thể ít đi rất nhiều phiền phức. Chương 237, áo gấm về quê chương 237, áo gấm về quê. Vương Huyền Lân thật đúng là không nghĩ tới phương diện này vấn đề. Một thế này hắn vẫn là trẻ sơ sinh thời điểm, liền bị Tĩnh Nguyên chân nhân thu làm đệ tử, sinh hoạt điều kiện phi thường tốt. Kiếp trước hắn mặc dù cũng chỉ là người bình thường, nhưng ít ra cơm no áo ấm vẫn là không thành vấn đề. Vì thêm một cái sức lao động, chậm chế hải tử tiền trình sự tình, hắn chỉ là nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trịnh Kỳ là phàm nhân xuất thân, từ bé phụ mẫu đều mất, có thể nói là nhận hết lưu ly nỗi khổ. Đối với phàm nhân ý nghĩ, hắn hay là vô cùng hiểu rõ. Trịnh chủ sự nói có lý, ta ngược lại thật ra sơ suất phổ thông bách tính ý nghĩ. Chiêu thu đệ tử sự tình, liền từ ngươi cùng Lương Tiêu cùng nhau xử lý. Để nhóm đầu tiên đệ tử áo gấm về quê sự tình, từ ngươi toàn quyền làm. Ô Trạch, ngươi phái người đi mua sắm một chút phàm nhân cần thiết tài vật, làm tương lai nhập môn đệ tử an gia phí. Về phần an gia phí tiêu chuẩn, một gia đình cho 100 lượng bạc ngân. Mặt khác, lại chuẩn bị một chút lương thực vải vóc những vật này. Đúng rồi, còn muốn cho đệ tử trong nhà phát một viên mang theo Nam Sơn thủy phủ chữ ngân bài, luyện chế thành có thể trấn trạch thần đạo pháp khí. Nói cho những cái kia không có mắt tán tu, những người này nhà có chúng ta Nam Sơn thủy phủ che chở. Nếu ai dám động đến bọn hắn, liền là cùng chúng ta Nam Sơn thủy phủ là địch. Nhóm đầu tiên nhập môn đệ tử cũng đều hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Phàm nhân cùng tu sĩ sử dụng tiền tài cũng là có thể hối đoái. Tỷ như đại huyền trọng bảo cùng tiền hương hỏa, một viên có thể hối đoái một lượng hoàng kim, mà một lượng hoàng kim có thể hối đoái 10 lượng bạc ngân. Phàm nhân ăn phổ thông lương thực, một lượng bạc có thể mua 200 cân. 10 lượng bạc có thể thỏa mãn một cái nhà 5 người 1 năm ăn mặc chi phí. Tuyển nhận mấy trăm đệ tử, nỗ lực an gia phí bất quá mấy nghìn biến tiền hương hỏa, nhưng lại có thể được đến một cái tiếng tốt, còn có thể để nhập môn đệ tử an tâm. món nợ này tính thế nào đều không lỗ. Trịnh Kỳ chắp tay nói, tôn thần cử động lần này rất là cao minh. Có những thủ đoạn này, Nam Sơn huyện bách tính tất nhiên sẽ tranh nhau đem hải tử nhà mình đưa vào Nam Sơn thủy phủ. Mà những cái kia bái nhập Nam Sơn thủy phủ đệ tử cũng tất nhiên sẽ đối thủy phủ khăng khăng một mực. Ô Trạch cùng Trịnh Kỳ lĩnh mệnh về sau, Vương Huyền Lân nói lần nữa, ngoại trừ thương hội sự tình bên ngoài, còn có một việc cần chuẩn bị sẵn sàng. Nam Sơn huyện cảnh nội có không ít quán mạch, sư tôn được phong làm Nam Sơn huyện tử, chí ít Nam Sơn huyện Nam Bộ là lão nhân gia người đất phong. Những cái kia quán mạch, chúng ta là có quyền khai thác. Chỉ là sư tôn không tại, chúng ta lưng không rất cứng, không có đi động những này quán mạch. Bây giờ ta đã là tử phụ tu sĩ, lại là thần đỉnh sắc phong chính thất phẩm thần linh, cũng là không cần lại sợ cái gì. Chính chủ sự, ngươi an bài mấy người, trước tìm một chút Nam Sơn huyện vốn có cặn bỏ tình huống. Từ bên trong chọn lựa ra không có bị huyện nha cùng vệ sở chiếm cứ, khai thác độ khó hơi thấp. Lại mời chào một chút thân thể khỏe mạnh người bình thường, đi khai hoang những này quán mạch. Ta không yêu cầu cặn bỏ bây giờ có thể kiếm bao nhiêu tiền, chủ yếu là vì bồi dưỡng nhân tài. Muốn bồi dưỡng được một nhóm tinh thông tìm quặng, tuyển quặng, khoáng thạch thô gia công, cùng giá luyện kim loại nhân tài. Chuyện này, luyện khí ti cũng muốn ra nhân thủ. Vương Huyền Lân nhiệm vụ phát xuống về sau, đám người cũng đều công việc lưu đủ lên. Một tháng trôi qua, các ti liền đã chuẩn bị kỹ càng. Một ngày này sáng sớm, liền có một chiếc quan thuyền treo Nam Sơn thủy phủ cơ hiệu, từ Minh Nguyệt Hồ đảo giữa hồ xuất phát. Trên thuyền còn chuyên môn mời một chi phạm nhân vui ban, một đường thổi sáo đánh trống, hướng tây nam phương hướng mà đi. Những năm gần đây, Nam Sơn huyện có chút thái bình, thương mậu vãng lai khá nhiều, Minh Nguyệt Hồ trên vãng lai thuyền rất nhiều. Nhìn thấy chiếc này quan thuyền, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Chạy thuyền người đều nghị luận ầm ĩ, chuyện gì xảy ra? Nam Sơn thủy phủ quan thuyền làm sao còn thổi sáo đánh trống, chẳng lẽ lại có gì vui sự tình? Không nghe nói à, có việc mừng cũng hẳn là tại Nam Sơn thủy phủ hoặc là thủy quân miếu xử lý, làm sao làm cái quan thuyền thổi sáo đánh trống, không phải là Nam Sơn thủy quân đón dâu. Thôi đừng chém gió, Nam Sơn thủy quân là kết đan đích truyền, tuổi còn trẻ liền là chính thất phẩm thần linh. Coi như muốn kết hôn, đó cũng là tìm kết đan chân nhân dòng chính hậu bối. Toàn bộ Nam Sơn huyện cũng không có nhà ai cô nương có thể xứng với thủy quân a. Nam Sơn thủy phủ quan thuyền rất nhanh liền tại Minh Nguyệt Hồ góc đông nam cập bờ, người trên thuyền đều xuống thuyền cập bờ. Công giá Minh người mặc màu thủy lam cầm bảo, cưới một thất thanh lân bảo mã, đi tại đội ngũ đằng trước nhất. Theo sát phía sau hai hàng người cầm các loại nhạc khí, thổi sáo đánh trống. Lại đằng sau thì là mấy chiếc xe ngựa, lôi kéo lương thực, vải vóc những vật này. Phía sau cùng còn đi theo hai đầu kiện trâu, hai đầu heo mập, cùng hơn 10 cái dê. Công giá Minh nhà ở bản Vân dưới núi Vân Sơn trại, khoảng cách Minh Nguyệt Hồ cũng liền hơn 10 dặm. Không bao lâu, một đoàn người liền đi tới Vân Sơn trại phụ cận. Đồng ruộng bên trong có không ít người tại lao động, nhìn thấy đoàn người này, đám người cũng đều phi thường tò mò. Một tên thiếu niên hướng lão giả bên cạnh dò hỏi: "Gia gia, đám người kia thổi sáo đánh trống, là muốn đón dâu sao?" Lão giả lắc đầu: "Không phải, đón dâu nào có mặc lam bảo. Bọn hắn là hướng chúng ta Vân Sơn trại đi, mười dặm tám thôn nhà ai cô nương muốn xuất giá, cũng không gạt được bà ngươi, ta không nghe nàng nói chuyện này." Một đoàn người đi đến gần, lão giả mặt lộ vẻ chợt hiểu, cưỡi ngựa tựa như là công giá nhà nhị tiểu tử. Tiểu tử này hơn 10 năm trước chạy đến Nam Sơn thủy phủ làm tiên nhân rồi, thế nào lại trở về? Bên cạnh trong ruộng trung niên nhân cũng nói tiếp: "Không sai được, ta cùng hắn từ tiểu quang lấy cái mông chơi đến lớn. Cái này mười nhiều năm không gặp, hắn vẫn là dạng như vậy, thật đúng là thành thần tiên." Hắn phía sau đi theo mấy chiếc xe ngựa, xem ra là mang theo không ít thứ. "Ta nhớ được Tuyết thư tiên sinh nói qua, làm đại quan nhân về nhà, gọi là áo gấm về quê. Công Giá Minh cũng làm thần tiên, cũng hẳn là áo gấm về quê. Ta còn nghe nói, áo gấm về quê người đều sẽ mời thân bằng bạn cũ ăn cơm, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt." Nghe xong lời này, tại trong ruộng làm việc người đều nhao nhao trở về trại bên trong, dự định có một bữa tốt. Không bao lâu, một đoàn người liền tiến vào Vân Sơn trại. Công Giá Minh cưỡi ngựa đi vào trước cửa tiểu viện, tung người xuống ngựa, cao giọng hô: "Cha mẹ, ta trở về." Không bao lâu, một tên tóc mai điểm bạc lão giả mở ra cửa sân. Hắn nhìn thấy Công Giá Minh, khắp khuôn mặt là vui mừng: "Thật sự là lão nhị à, ta còn tưởng rằng đời này không gặp được ngươi." Hắn lại hướng trong viện hô một tiếng: "Hai mẹ hắn, lão nhị trở về, mau ra đây nhìn xem." Không bao lâu, một tên buộc lên tạp dề lão thái thái đi ra, nhìn thấy Công Giá Minh, nước mắt lập tức bừng lên. Muốn lên trước ôm lấy con trai, lại sợ làm bẩn cái kia một thân cẩm bào. Cuối cùng chỉ là xoa xoa nước mắt: "Lão nhị, ngươi cuối cùng trở về." Chờ nhị lão cảm xúc bình phục về sau, xung quanh cũng vây đầy xem náo nhiệt phàm nhân. Người mặc lại viên công phục Phương Lâm Sơn đi lên phía trước, hướng hai vị lão nhân chắp tay: "Công Giá Minh bái nhập Nam Sơn thủy phủ, tu hành có thành tựu. Hôm nay phụng thủy quân chi mệnh, áo gấm về quê. Thủy quân đặc biệt chuẩn bị lễ mọn, cảm tạ nhị lão vì ta thủy phủ dưỡng dục Công Giá Minh nhân tài như vậy." Dứt lời, hắn lấy ra danh mục quà tặng đọc bắt đầu: "Nam Sơn thủy phủ ban thưởng bạch ngân trăm lượng, lương thực 2000 cân, tơ lụa 10 thớt." Hắn hát lễ thời điểm, tùy hành thảo đầu thần liền đem trên xe đồ vật nhấc lên đến, chuyển vào trong viện. Hát lễ hoàn tất, Phương Lâm Sơn đem danh mục quà tặng giao cho Công Giá Minh phụ thân. Lại lấy ra một mặt ngân bài, cao giọng hô: "Cái này ngân bài chính là thủy quân ban thưởng, Công Giá Minh một nhà từ ta Nam Sơn thủy phủ bảo hộ. Nếu là có tu sĩ dám khi nhục người một nhà này, liền là cùng ta Nam Sơn thủy phủ là địch." Chương 238, tuyệt đỉnh trận tu thiên tài. Chương 238, tuyệt đỉnh trận tu thiên tài. Vân Sơn trại người đều là Nam Sơn thủy phủ danh nghĩa tá điển, đối thủy phủ địa vị cũng đều biết một chút. Nghe xong thủy phủ phải che chở Công Giá Minh một nhà, đều là cực kỳ hâm mộ. Công Giá Minh phụ thân hai tay tiếp nhận ngân bài, Phương Lâm Sơn còn chuyên môn nhắc nhở: "Cái này ngân bài là thủy quân sai người chế tạo thần đạo pháp khí, có chấn trách hiệu quả. thường dùng hương hỏa cung phụng, bảo vệ ngươi một nhà bình an. Nghe xong lời này, lão nhân lúc này bưng lấy ngân bài, cung kính đặt ở nhà chính bàn thờ bên trên. Còn đốt ba trụ mùi thơm ngát, không mình hành lễ. Sau đó, chính là mổ heo làm thịt dê, mở tiệc chiêu đãi thân bằng bạn cũ. Trong bữa tiệc, Vân Sơn trại thôn dân đối Công Giả Minh đều là khen không dứt miệng. Ta liền nói Công Giả gia lão hai không phải phàm nhân, từ nhỏ đã có thể dẫn tới bách điều triều bái. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi nhân trung long phượng. Nếu là nhà ta cháu trai cũng có thể bái nhập Nam Sơn thủy phủ liền tốt. Công Giả Minh ở nhà nuôn ná mấy ngày, mới rời khỏi Vân Sơn trại, trở về Nam Sơn thủy phủ. Nhóm đầu tiên đệ tử áo gấm về quê sự tình, cũng tại Thính Vu Ti tận lực tuyên dương hạng, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ Nam Sơn huyện. Cho dù là những cái kia trong hốc núi thôn trang, đều biết hải tử bái nhập Nam Sơn thủy phủ dưới trướng, nhà mình có thể được đến một số lớn chỗ tốt. Về sau, người cả nhà đều sẽ nhận Nam Sơn thủy phủ che chở. Một chút thôn trấn tài chủ, thậm chí còn dùng tiền sai người nghe ngóng, như thế nào mới có thể để nhà mình tự bối, bái nhập Nam Sơn thủy phủ môn hạ. Tin tức này tại Nam Sơn huyện lên men một tháng, muốn bái nhập Nam Sơn thủy phủ người càng ngày càng nhiều. Gặp thời cơ chín muồi, Nam Sơn thủy phủ bên này liền thả ra tin tức, muốn thu nhóm thứ hai đệ tử. Liền ngay cả thu đồ tiêu chuẩn cũng đều thả ra. Còn định ra quy củ, về sau mỗi 3 năm thu một nhóm đệ tử nhập môn. Lương Tiêu cùng Trịnh Kỳ riêng phần mình dẫn người, đến Nam Sơn huyện các nơi cho người ta đo linh căn. Nam Sơn huyện mặc dù phạm vi không lớn, nhưng nhân khẩu quả thực không ít. Nguyên bản Vương Huyền Lân bọn người đo chừng, toàn bộ Nam Sơn huyện cũng liền 3-4 triệu nhân khẩu. Nhưng thực tế chứng minh, bọn hắn tính ra quá ít. Mấy chục năm qua, Nam Sơn huyện Bắc Bộ phàm nhân, từ đầu đến cuối không có gặp đại quy mô thương vong. Cho dù là Nam Bộ, lần thứ 2 yêu tộc xâm lấn lúc, nhân khẩu cũng phần lớn bị rời đi, thực tế tổn thất không lớn. Gần 60 năm tới nghỉ ngơi lấy lại sức, phàm nhân số lượng tăng nhiều. Toàn bộ Nam Sơn huyện bên trong, bây giờ có phàm nhân hơn 700 vạn. Nam Sơn thủy phủ phái ra nhân thủ không đủ nhiều, dày vò trọn vẹn hơn nửa năm thời gian, mới rốt cục đem tất cả vừa độ tuổi phàm nhân linh căn đều kiểm chắc một lần. Lương Tiêu cùng Trịnh Kỳ mang theo một đoàn đệ tử, quay trở về Nam Sơn thủy phủ. Lương Tiêu đem một viên thẻ ngọc giao tới, "Sư minh, lần sau lại thu đồ, liền phái thêm ít nhân thủ. Toàn bộ Nam Sơn huyện chừng hơn 7 triệu người, toàn bộ nhờ chúng ta mấy cái chạy, chân đều muốn chạy đoạn mất." Vương Huyền Lân tiếp nhận thẻ ngọc, "Ta cũng không nghĩ tới, Nam Sơn huyện có thể có nhiều người như vậy." Dứt lời, hắn liền đem thần thức dò vào trong ngọc giản. Lần này tại Nam Sơn huyện kiểm chắc linh căn, trung kiểm chắc đến có linh căn tu sĩ hơn 6000 người. Vương Huyền Lân cho ra điều kiện là, tất cả linh căn bản nguyên linh quang cộng lại vượt qua 50 sợi, tuổi tác không cao hơn 20 tuổi. Chỉ có thiên phú cực cao, hoặc là có đặc thù thiên phú tu sĩ, mới có thể đặc biệt đi vào. Trong đó đại đa số người linh căn thiên phú thực sự quá thấp, hoặc là tuổi tác quá lớn, liền không có thu làm môn hạ. Chân chính nhập môn đệ tử cũng chừng hơn 330 người. Hắn từng cái dò xét những đệ tử này thiên phú, tuy nói đều là 20 dặm chọn một trình độ, nhưng đại đa số người thiên phú cũng đều cực kỳ bình thường. Trong đó vượt qua 300 người linh căn bản nguyên linh quang số lượng, cũng chính là tại 50 sợi đến 60 sợi cái khu vực này ở giữa. Chúc cơ hy vọng ngược lại là có, nhưng về sau tiền đồ cũng không quan minh. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có hơn 20 người thiên phú sơ lực mạnh, nhưng bản nguyên linh quang tổng số cũng liền 60 đến 70, so kia hơn 300 người không mạnh hơn bao nhiêu. Nhóm này đệ tử bên trong, có 2 người có thể được xưng là thiên tài. Một người trong đó tên là Triệu Hàn Phong, chỉ có một đạo phong linh căn, bản nguyên linh quang cao tới 79 nói. Loại này thiên phú, cho dù là đặt ở Nguyên Anh Tiên Tông, cũng có tư cách trở thành nội môn đệ tử. Hắn tặng tổ phụ là lúc trước Nam Sơn Thiên Hộ Sở một vị quan tổng kỳ, bởi vì Trần Bách Hộ làm phản sự tình, toàn bộ Nam Sơn Thiên Hộ Sở đều ăn liên lụy, tiền đồ xa vời. Vị này quan tổng kỳ dứt khoát liền từ bỏ quan thân, cầm một bút tiền thưởng về sau, ngay tại Nam Sơn huyện Bắc Bộ ngủ lại, làm một tên đại tài chủ. Triệu Hàn Phong từ nhỏ đã tu hành công pháp luyện thể, bây giờ 17 tuổi, đã có luyện máu 3 tầng tu vi. Đối phương diện tu luyện hiểu khá rõ, dạy bắt đầu hoàn toàn không lao lực. Đơn nhất phong thuộc tính công pháp, Nam Sơn thủy phủ tàng thư bên trong liền có 5-6 bộ, trong đó có 2 bộ có thể tu luyện tới kết đan đỉnh phong. Một người khác tên là Sở Nhị Lăng, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Tổ tiên 8 đời tìm không thấy một cái biết chữ, đặt tên liền không quá có ý tứ, hắn còn có một cái đại ca gọi Đại Lăng. Người cũng như tên, hắn nhìn cực kỳ ổn trọng, đi vào Nam Sơn thủy phủ, vậy mà không có một chút kinh hoàng ý tứ. Hắn linh căn thiên phú cũng không tệ, vũ linh căn thiên phú, bản nguyên linh quang tổng số đạt đến 70 sợi. Trọng yếu nhất chính là, hắn năm loại linh căn bản nguyên linh quang đều là 14 sợi, hoàn toàn cân bằng. Nhìn thấy những tin tức này, Vương Huyền Lân không khỏi cảm thán, thật đúng là xây ngũ hành linh phụ thượng đẳng hạt giống tốt. Tuổi tác không tính quá lớn, làm từng bước tu luyện, trúc cơ khả năng không nhỏ. Chỉ cần có thể thành công mở ra ngũ hành linh phụ, kết đan không thành vấn đề. Hắn nhìn thấy phía sau nhất tin tức, trong lòng một trận kinh hỉ, Sở Nhị Lăng vậy mà thân có bảo thể. Bất quá, hắn không có tại ngoài sáng trên biểu lộ ra. Cái này một nhóm đệ tử quả thật không tệ, nhất là Triệu Hàn Phong cùng Sở Nhị Lăng, có thể được xưng là thiên tài. Thiên phú của những người khác cũng đều là trung thượng trình độ, thật tốt tu luyện, tương lai đều có hy vọng trúc cơ. Ô Trạch, ngươi trước cho bọn hắn an bài chỗ ở phạm sư đệ, những người này từ ngươi đến truyền thụ nhập môn tri thức. Có thần nông tiên phú tốt người kế tục, liền từ ngươi tự mình bồi dưỡng. Vương Huyền Lân lại nhìn về phía Sở Nhị Lăng, "Sở Nhị Lăng, ngươi đi theo ta, ta nhìn ngươi thiên phú như thế nào." Sở Nhị Lăng trên mặt không buồn không vui, chỉ là gật đầu đáp ứng. Hai người tới nghị sự điện bên trong, Vương Huyền Lân lấy ra tiên phàm kính, thôi động về sau, một đạo ngân quang chiếu vào Sở Nhị Lăng trên thân. Vương Huyền Lân không có để ý trên người hắn bản nguyên linh quang, mà là trực tiếp nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu. Chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn mới cũng không có hiện ra hình người, mà là hiện ra năm mặt lớn chừng bàn tay trận kỳ. Trận kỳ chia làm ngũ sắc, vừa vặn đối ứng ngũ hành. Ngoại trừ cái này năm mặt trận kỳ bên ngoài, còn có một đoàn mơ hồ ngũ sắc linh quang, hiển nhiên là bảo thể cũng không hoàn toàn hiện hóa ra ngoài. Vương Huyền Lân lại đơn giản dò xét một chút Sở Nhị Lăng hồn phách mạnh yếu, gia hỏa này vậy mà trời sinh liền có thể thần thức ngoại phóng, thần thức cường độ có thể so với luyện khí 3 tầng tu sĩ. Thế thế, Vương Huyền Lân trong lòng cuồng hỉ khó mà ức chế, thật sự là nhặt được bảo, cùng trận pháp có liên quan bảo thể, đây chính là tuyệt đỉnh trận xây thiên tài. Loại này thiên phú, nếu để cho thất tinh các biết, tuyệt đối sẽ nổi điên đồng dạng biến đoạn. Một cái trận xây nếu là trưởng thành, đó chính là một cái tông môn trụ cột. Ta vốn muốn cho hắn tu luyện ngũ hành công pháp, hiện tại xem ra là không cần. Diễn Thiên Lục liền là thích hợp cho hắn nhất phương pháp tu luyện, ngưng tụ ra Diễn Thiên La bản đạo cơ, cùng hết thể trận pháp đều không xung đột, hoàn toàn có thể phát huy ra cái kia ngũ hành trận cờ uy năng. Chờ hắn tu luyện tới Tử Phủ đỉnh phong, băng vào Hộ Sơn đại trận, hoàn toàn có thể cùng kết đan đỉnh phong tu sĩ cứng đối cứng. Chương 239, thu hoạch long chủng đường tắt. Chương 239, thu hoạch long chủng đường tắt. Diễn Thiên Lục mặc dù chỉ có thể tu luyện tới Tử Phủ đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là thái cổ thần linh truyền thừa. Chờ Sở Nhị Lăng tu luyện tới Tử Phủ đỉnh phong về sau, có Diễn Thiên La bản đạo cơ cùng nguyên bộ Tử Phủ. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình đi thôi diễn đến tiếp sau công pháp. Dù là thôi diễn ra công pháp kém xa nguyên bản, nhưng có phía trước đánh xuống cơ sở, cũng so với bình thường trận xây truyền thừa còn mạnh hơn nhiều. Diễn Thiên Lục môn công pháp này có một lớn đặc điểm, đó chính là không hạn chế linh căn thuộc tính. Hoặc là nói, đây là một môn toàn thuộc tính công pháp. Bởi vì căn nguyên của nó là Diễn Thiên La bản, cái này La bản chính là thiên địa dựng dục mà thành tiên tiên linh bảo, trên lý luận có thể thôi diễn trên đời hết thảy đồ vật. Chỉ cần là sơn hải giới có năng lượng, Diễn Thiên La bản đều bao quát ở bên trong. Bởi vậy, tu luyện Diễn Thiên Lục tu sĩ, linh căn chủng loại càng nhiều càng tốt. Sở Nhị Lăng ngũ linh căn đã là tu luyện Diễn Thiên Lục thượng đẳng thiên phú. Chờ hắn ngưng tụ ra Diễn Thiên La bản đạo cơ, còn có thể đem bảo trong cơ thể trận kỳ đều dung nhập đạo cơ bên trong. Đến lúc đó, hắn đồng dạng có thể phát huy ra bảo thể tự mang trận pháp toàn bộ uy năng. Sở Nhị Lăng, ngươi ngoại trừ có linh căn bên ngoài, còn có bảo thể. Ngươi hướng trên đỉnh đầu hiện ra năm mặt cờ xí, chính là của ngươi bảo thể. Có thể có loại này bảo thể, nói rõ ngươi một vị nào đó tổ tiên là thực lực cực mạnh trận xây. Còn có, ngươi thần thức thiên phú cũng vô cùng tốt, là cái làm trận xây xong người kế tục. Sau đó, Vương Huyền Lân đem trận xây chỗ tốt cùng chỗ xấu đều tỉ mỉ nói một lần, bao quát Diễn Thiên Lục ưu khuyết điểm, cũng đều không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Trong tay của ta có trận tu công pháp, có thể phát huy ra ngươi toàn bộ tiềm lực, nhưng ngươi lại nhận trận xây hạn chế. Cũng có đồng dạng ngũ hành công pháp, có thể phát huy ra ngươi linh căn tiềm lực, nhưng không cách nào phát huy ra bảo thể tiềm lực. Đương nhiên, tu luyện đồng dạng ngũ hành công pháp, ngươi đồng dạng có thể trở thành trận pháp sư, chỉ là không có trận xây mạnh như vậy thôi. Hai cái con đường bày ở trước mặt ngươi, làm như thế nào đi, liền nhìn lựa chọn của ngươi. Nghe vậy, Sở Nhị Lăng trầm mặc hồi lâu. Vương Huyền Lân cuối cùng biết hắn vì sao gọi danh tự này, lời nói là thật thiếu. Tuyệt đại đa số tình huống hạ, hắn đều hai mắt vô thần, tựa như hồn bay lên trời, sắc thực giống như là không quá thông minh dáng vẻ. Một canh giờ sau, Sở Nhị Lăng hai mắt thả ra tinh mang, sắc mặt kiên nghị, dùng kiên định ngữ khí nói: "Thủy Quân, ta nguyện ý học trận tu công pháp." Vương Huyền Lân hỏi lại lần nữa: "Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, tu luyện trận tu công pháp về sau, ngươi đời này chỉ sợ cũng không thể ly khai Nam Sơn huyện." Sở Nhị Lăng nặng nề mà gật đầu, nghĩ kỹ. Gặp hắn đã quyết tâm, Vương Huyền Lân cũng không lại nói cái gì. Tiến viện phía Đông luyện binh trong trận, có chuyên môn giáo sư trận pháp tu sĩ. Vô luận là tu luyện cơ sở vẫn là trận pháp tri thức, ngươi cũng có thể đi thỉnh giáo. Tương lai ngươi chủ tu công pháp là Diễn Thiên Lục vị kia giáo sư trận pháp tu sĩ, sẽ đem công pháp này luyện khí cảnh nội dung truyền thụ cho ngươi. Truyền thụ trận pháp tu sĩ chính là Vương Huyền Lân hồn bộ, lúc còn sống là tứ tượng tông đệ tử. Bây giờ nhập môn đệ tử quá nhiều, dần tân quán là ở không được, chỉ có thể ở tại luyện binh trong trận. Nơi đó mang theo không gian chi pháp, cực kỳ rộng rãi, ở mấy trăm lỗ hổng người cũng không có vấn đề gì cả. Chờ những đệ tử này học có thành tựu, liền có thể ly khai thủy phủ, tại Nam Sơn huyện các nơi mở động phủ ở lại. Sau đó, Vương Huyền Lân liền nghĩ tới Sở Nhị Lăng danh hiệu. Ngươi danh tự này không tốt lắm, từ nay về sau, ngươi liền gọi Sở Thủ Tinh đi. Sở Thủ Tinh cúi người hành lễ, tuân mệnh. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, đi thôi, thật tốt tu luyện. Sở Thủ Tinh bay người liền rời đi nghị sự điện, đi ra ngoài. Thấy thế, Vương Huyền Lân không khỏi lắc đầu, nhìn đến, Sở Thủ Tinh về sau cũng là say mê tại người tu hành. Lấy hắn thiên phú, tương lai tu luyện tới cảnh giới kết đan, hẳn không phải là việc khó. Mấy tháng thời gian trôi qua, Vương Huyền Lân 82 tuổi. Bây giờ, lại đến năm đầu Minh Nguyệt Châu giao dịch hội. Bây giờ Minh Nguyệt Châu giao dịch hội, cùng lúc trước nhưng khác nhau rất lớn. Ngoại trừ Minh Nguyệt Châu sinh ý bên ngoài, các thương hội cũng sẽ giao dịch một chút thổ đặc sản. Đã hữu dụng tiền hương hỏa giao dịch, cũng có lấy vật đổi vật. Một đám thương hội đại biểu tề tụ tại Nam Sơn thủy phủ, Mạnh Trương cùng Trương Vũ phân biệt làm Du Long quận thành cùng Nam Sơn huyện thành đại biểu, cùng nhau đi tới trong thủy phủ. Đợi sau khi mọi người ngồi xuống, Vương Huyền Lân hướng đám người chắp tay nói, cung nên các vị đại giá quang lâm. Năm ngoái ta Nam Sơn thủy phủ sản xuất Minh Nguyệt Châu dựa theo hiệp nghị quy định giá cả tính toán, đã vượt qua 200 vạn tiền hương hỏa. Ngoại trừ Minh Nguyệt Châu bên ngoài, còn sẽ có một nhóm trăm năm dưỡng hồn thảo, cùng Khải Linh đan bán ra. Nghe vậy, một đám trưởng quý đều tới hào hứng. Trăm năm dưỡng hồn thảo mặc dù chỉ là thất phẩm linh dược, nhưng thứ này tại thần đạo bên trong liền là tuyệt đối đồng tiền mạnh, một cây chí ít có thể bán ra 3000 tiền hương hỏa trở lên. Nếu như chỉ là vài quặng, còn không tính là gì. Nhưng nếu là một nhóm, vậy liền khó lường. Nếu thật là có thể ổn định sản xuất trăm năm dưỡng hồn thảo, hình thành sản nghiệp, giá trị chỉ sợ viễn siêu Minh Nguyệt Châu. Khải Linh Đan thì càng không đơn giản, thứ này thế nhưng là chăn nuôi linh thú bảo vật, đối ngự thú tông môn mà nói, đây là có thể tăng cường tông môn nội tình độ tốt. Vương Huyền Lân bán ra linh vật, vẫn luôn là che giấu. Sợ bán ra linh vật giá trị quá cao, dẫn tới thế lực khác ngấp nghé. Bây giờ đột phá tử phụ cảnh giới, năng lực tự vệ tăng lên rất nhiều, cũng liền có thể thêm ra bán một chút linh vật. Cự Ngao Thương hội đại quản sự lúc này chắp tay nói, không biết Thủy Quân đại nhân bán ra dưỡng hồn thảo cùng Khải Linh Đan có bao nhiêu. Vương Huyền Lân cười nói, dưỡng hồn thảo có 100 cây, Khải Linh Đan có 100 viên. Về sau hai loại linh vật sẽ chỉ càng nhiều, tuyệt sẽ không càng ít. Lần này có thể dùng tiền hương hỏa giao dịch, nhưng lần tiếp theo cũng chỉ có thể dùng đồng giá trị linh vật đến trao đổi. Kim Giao Thương hội đại quản sự lúc này dò hỏi, không biết Thủy Quân cần gì linh vật đến trao đổi. Vương Huyền Lân khép cười một tiếng, dễ nói, các ngươi Kim Giao Thương hội liền có không ít ta cần linh vật. Không dối gạt đạo hữu, ta được đến một chút Ngự Long Yêu Tông giải rác truyền thừa. Ta Tĩnh Nguyên Tông căn cơ nông cạn, chính cần những công pháp này đến đặt cơ sở. Nhưng Nam Sơn huyện nơi này long trùng bị vơ vét đến thực sự quá sạch sẽ. Ta tìm kiếm nhiều năm, cũng chỉ tìm được tiểu đà long cái này một con rồng loại. Quý Tông lấy ngự sử long trùng lấy xương, ta muốn cùng Quý Tông làm một chút long trùng sinh ý, đương nhiên, ta cũng sẽ không để Quý Tông có xử, huyết mạch đồng dạng long trùng là được. Chỉ cần Quý Tông có thể đồng ý, giá tiền cái gì đều dễ nói. Những năm gần đây, Minh Nguyệt Hồ bên trong có không ít lao bạn đã dựng dục ra hơn 90 năm phần Minh Nguyệt Châu. Tiếp qua mấy năm, liền có thể ổn định sản xuất 100 năm Minh Nguyệt Châu. Chỉ cần Quý Tông nguyện ý bán ra long trùng, ta có thể dùng 100 năm Minh Nguyệt Châu trao đổi. Về phần Khải Linh Đan cùng dưỡng hồn thảo những vật này, tự nhiên cũng không là vấn đề. Hắn muốn linh phủ cùng dị phủ đồng tu, còn cần có kim hỏa thuộc tính thần thông hạt giống. Bản thân hắn không có kim hỏa thuộc tính, cần phải mượn ngoại vật bổ đủ. Phương pháp đơn giản nhất, liền là dùng ngự thú thủ đoạn. Thành công khống chế linh thú về sau, đạo cơ bên trong sẽ xuất hiện linh thú hư ảnh, những linh thú này hư ảnh có thể đưa đến một chút linh căn tác dụng. Hắn mở tử phủ là Sơn Hà dưỡng long phủ ngự thú lựa chọn tốt nhất tự nhiên là long trùng. Nam Sơn huyện bên này là chết sống tìm không thấy long trùng, chỉ có thể đối ngoại cầu mua. Mà Kim Giao Tông liền là tuyệt hảo lựa chọn. Chương 240, Đô Thành Hoàng truyền lời chương 240, Đô Thành Hoàng truyền lời nghe vậy, Kim Giao Thương hội đại trưởng Quý có chút tâm động. Không nói đến 100 năm dưỡng hồn thảo loại này đồng tiền mạnh, kia Khải Linh Đan giá trị liền cực kỳ cao. Khải Linh Đan là dùng 100 năm Khải Linh thảo luyện chế mà thành, linh thú sau khi ăn vào có thể nhanh chóng khai linh trí. Đối ngự thú tông môn mà nói, Khải Linh Đan giá trị cực cao. Dùng một chút huyết mạch phổ thông long trùng trao đổi Khải Linh Đan, cũng là một bút không sai mua bán. Việc này ta không làm chủ được, còn cần Tệ Tông tông chủ và chư vị trưởng lão cho phép. Gặp hắn có chút ý động, Vương Huyền Lân đã cảm thấy ổn. Long trùng gây giống năng lực cực mạnh, Kim Giao Tông cũng là chuyển thừa vài vạn năm kết đan thế lực, môn bên trong tích lũy long trùng số lượng tuyệt đối không ít. Đối bọn hắn mà nói, có tương đối cao giá trị, là những cái kia không cần bao nhiêu tư nguyên liền có thể hóa giao long loại. Bình thường long trùng cũng chỉ có thể cung cấp tinh huyết, luyện chế long huyết đan. Trực tiếp cầm tới trên thị trường bán ra, cũng đều là qua quýt bình bình sự tình. Dùng tiền hương hỏa thu mua, bọn hắn cũng sẽ bán, chớ nói chi là dùng Khải Linh đan bật như vậy đến trao đổi. Về phần đề phòng Tĩnh Nguyên Tông trở thành Ngự Long Tông cửa, thì càng không cần thiết. Dưới tay mình có thôn Giang Long cùng Tiểu Đà Long, huyết mạch đều cực kỳ bất phàm. Thôn Giang Long tên tuổi, càng là ở kinh thành bên kia truyền đi xôn xao. Tiếp qua mấy trăm năm, thôn Giang Long giống như Tiểu Đà Long có thể sinh sôi ra lượng lớn huyết mạch bất phàm long trùng. Muốn tại long trùng thượng hạn chế Tĩnh Nguyên Tông, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Mà lại, Kim Giao Tông cũng không có ý định tại Lương Châu cắm rễ, song phương không có bao nhiêu xung đột lợi ích. Nếu là cự tuyệt bán ra long trùng, hoàn toàn là hưởng làm tiểu nhân. Vương Huyền Lân khẽ mỉm cười, chuyện như thế bụ, tự nhiên là muốn lấy được Quý Tông tông chủ cho phép. Sau đó, giao dịch hội như thường lệ tiến hành. Giao dịch Minh Nguyệt Châu đều là 30 năm phần cùng 40 năm phần. Năm cao hơn Minh Nguyệt Châu, Vương Huyền Lân là dự định dưỡng thành 100 năm Minh Nguyệt Châu lại ra bán. Minh Nguyệt Châu sản lượng từng năm gia tăng, lần giao dịch này, ngoại trừ cho quận thành cùng huyện thành Minh Nguyệt Châu bên ngoài, vẫn là bán ra 160 vạn tiền hương hỏa. Kia 100 viên Khải Linh Đan, tại một đám trưởng quỹ tranh đoạt phía dưới, tổng cộng bán ra hơn 300 vạn tiền hương hỏa. Về phần kia 100 gốc dưỡng hồn thảo, bởi vì có Khải Linh Đan châu ngọc phía trước, ngược lại là không có bán hơn giá cao, tổng cộng chỉ bán hơn 40 vạn tiền hương hỏa. Những vật này cộng lại, chọn vẹn bán hơn 500 vạn tiền hương hỏa. Khoản này thu nhập, chiếm Nam Sơn thủy phủ một năm tổng thu nhập 7 thành trở lên. Nam Sơn thương hội mặc dù cũng không ít thu nhập, thế nhưng chỉ là tại chợ quỷ bên trong làm ăn, một năm thu nhập cũng liền hơn 100 vạn tiền hương hỏa. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Nam Sơn thủy phủ có thể kiếm tiền người còn quá ít. Thứ bậc hai tốt đệ tử trưởng thành, liền có thể tại các nơi sản nghiệp làm việc. Đến lúc đó, liền có thể tại Nam Sơn huyện phụ cận tán tu phường thị mở cửa hàng. Kể từ đó, Nam Sơn thủy phủ xuất một chút sinh ra linh vật có mới nguồn tiêu thụ, còn có thể từ tán tu trong tay thu mua chân quý linh vật, tất nhiên có thể gia tăng không ít thu nhập. Giao dịch hoàn thành về sau, các thương hội đại trưởng quỹ nhau nhau rời đi. Mạnh Trương bình thường ở tại quận thành Hoàng Lâm Ti, bình thường không có việc gì, thời gian một năm mới có thể tới một lần. Thừa cơ hội này, tự nhiên là phải thật tốt cọ một bữa cơm. Nhìn thấy Vương Huyền Lân hôm nay thu hoạch, cho hắn thèm ăn chảy nước miếng. Ta nói Huyền Lân, ngươi cái này Nam Sơn thủy phủ, làm sao đột nhiên như thế kiếm tiền? Dĩ vãng giao dịch này sẽ, một lần cũng liền kiếm 100 vạn tiền hương hỏa tả hữu. Lần này ngược lại tốt, lập tức kiếm lời hơn 500 vạn tiền hương hỏa. Vương Huyền Lân khẽ mỉm cười, những này linh vật, sớm tại ta vừa tới Nam Sơn huyện thời điểm, liền đã tại chuẩn bị. Chỉ là trước đây ít năm tu vi quá thấp, có đồ tốt cũng không dám tùy tiện lấy ra. Bây giờ ta đột phá tử phủ cảnh giới, có thể một mình chống lên một cái tông môn, lúc này mới dám đem đồ tốt lấy ra đổi tiền. Trương Vũ cũng ở một bên mở miệng, Huyền Lân đã là thần ông, lại là luyện đan sư, dưới tay còn có một đám nhân tài. Cũng không giống như ngươi kiếm tu này, ngoại trừ trôi này bản mệnh bảo kiếm bên ngoài, nghèo đến đinh đương vang. Nếu không phải Huyền Lân hàng năm tặng cho ngươi 10 vạn tiền hương hỏa minh nguyệt châu, ngươi cũng thỏa đáng quần. Mạnh Trương phủi hắn một chút, liền ngươi nói nhiều, ta một cái kiếm tu, không bằng Huyền Lân biết kiếm tiền, kia là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngươi mạnh hơn ta ở đâu? Chính ngươi không phải cũng nghèo đến đinh đương vang sao? Trương Vũ cười lạnh một tiếng, làm sao đổi theo quan nói chuyện a? Đừng quên, ta thế nhưng là tòng ngũ phẩm chiêu võ gia quý, ngươi chỉ là chính lục phẩm âm dương ti chủ sự. Nhắc lên việc này, Mạnh Trương tức bực dậm chân. Hắn đang muốn mở miệng phản kích, Vương Huyền Lân vội vàng đổi chủ đề. Mạnh sứ bá, trước đây ít năm ta nghe nói Ngự Long yêu tông nhất hệ nhân tộc phản đồ, lại cùng yêu tộc quyết liệt, mang theo người chạy trốn tới Tây Hải. Cái khác nhân tộc phản đồ cũng đều ngao ngoe muốn động, không biết bây giờ tình huống như thế nào. Nghe vậy, Mạnh Trương mới hừ lạnh một tiếng, bị lao trước khí, kém chút đem chính sự quên. Yêu tộc bên kia thời gian sắp thực không dễ chịu, Ngự Long yêu tông phản bội chạy trốn không lâu về sau, Thi Ma giáo cùng Vạn Hồn tông cũng đều thoát ly yêu tộc. Yêu tộc bên kia không có nhân tộc phản đồ ủng hộ, cũng không dám cùng Tây Trinh quân cứng đối cứng. Dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, trực tiếp đem đại quân rút về Thiên Yêu Nguyên. Đây là bỏ mặc Tây Trinh quân đánh tới Tây Hải đi, cùng đám kia nhân tộc phản đồ cứng đối cứng. Tây Trinh quân chiến tuyến thúc đẩy quá nhanh, khó mà quản lý mảng lớn địa bàn. Ta đoán chừng không được bao lâu thời gian, Tây Trinh tiền tuyến liền muốn bắt đầu thiết lập quận huyện. Đúng rồi, trước đó không lâu Đô Thành Hoàng đại nhân để cho ta cho ngươi truyền lời. Trường Sinh Thần Điện cùng Ngự Long yêu tông tình báo là ngươi bán cho Thính Phong Các. Vương Huyền Lân hơi kinh ngạc, tình báo này đúng là ta bán cho Thính Phong Các, bọn hắn làm sao đem ta sự tình tiết lộ ra ngoài rồi? Mạnh Trương khép lời một tiếng, đây cũng không phải Thính Phong Các tiết lộ ra ngoài, mà là Đô Thành Hoàng căn cứ tình báo suy đoán ra. Thính Phong Các người tại ngươi bên này đạt được tình báo, liền phái nhân thủ đi nghe ngóng Đông Bắc biên cương tình báo. Hiện tại đã chứng thực bên kia rất nhiều cổ thần điện thế lực đã trong bóng tối đầu nhập vào Trường Sinh Thần Điện, cầm tới chứng minh thực tế về sau, Thính Phong Các bên kia liền đem tình báo bán cho thần đỉnh. Đô Thành Hoàng suy đoán ra là ngươi bán tình báo về sau, cũng không có ý trách ngươi. Rốt cuộc ngươi chỉ là nghe được một chút tin tức, cũng không có chứng minh thực tế, không báo cáo cũng là nên. Lão nhân gia người để cho ta chuyển cáo ngươi, hắn biết ngươi nắm giữ một chút thủ đoạn đặc thủ, sợ hãi tiết lộ ra ngoài. Phàm là tu luyện có thành tựu tu sĩ, nhiều ít đều có một ít cơ duyên, hắn sẽ không quản những sự tình này. Nếu là có người muốn đoạt cơ duyên của ngươi, ngươi cứ việc tìm hắn, hắn sẽ giúp ngươi bãi bình việc này. Dứt lời, hắn lại lấy ra một tôn cao khoảng một thước pho tượng. Đây là Đô Thành Hoàng dưới trướng hộ pháp thần tướng pho tượng, hắn là Đô Thành Hoàng đại nhân thứ nhất thân tín. Về sau lại thăm dò được trọng yếu tin tức, không cần có chứng cứ, cũng không cần giải thích thu hoạch được tình báo phương pháp, trực tiếp liên hệ hộ pháp thần tướng liền có thể. Chỉ cần sau đó chứng minh tình báo chuẩn xác, Đô Thành Hoàng bên kia sẽ cho người khen thưởng. Người đem tin tức báo cáo về sau, cũng có thể lại bán cho Thính Phong Các, Đô Thành Hoàng đại nhân sẽ không trách tội. Nghe vậy, Vương Huyền Lân ngươi mừng rỡ trong lòng. Cầm tới cái này hộ pháp thần tướng pho tượng, đã nói lên mình tùy thời có thể liên hệ đến Đô Thành Hoàng. Cái này cũng nói rõ, mình cũng là Đô Thành Hoàng dòng chính. Hắn lúc này hướng phía pho tượng túi người hành lễ, đa tạ Đô Thành Hoàng thông cảm. Ngày sau thuộc hạ lại thăm dò được trọng yếu tin tức, chắc chắn ngay đầu tiên bẩm báo. Chương 241, vui mừng ngoại ý muốn chương 241, vui mừng ngoại ý muốn Vương Huyền Lân trước đó thông qua Quỷ Vương lực lượng, đạt được không ít tình báo. Nhưng bởi vì không có tìm được chứng cứ cùng hợp lý xuất xứ, hắn căn bản không dám tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Bây giờ có Đô Thành Hoàng chứng thực, sự tình ngược lại là đơn giản. Chỉ cần có thể đạt được tình báo, đều có thể báo cáo cho Đô Thành Hoàng. Đương nhiên, Vương Huyền Lân thật đúng là không dám cái gì tình báo đều đâm đi lên. Đô Thành Hoàng vẹn vẹn căn cứ Thính Phong Các tình báo, liền có thể suy đoán ra nguyên thủy tình báo là mình bán đi. Nếu là tiết lộ tình báo quá nhiều, chỉ sợ mình thủ đoạn cuối cùng cũng sẽ bị đoán ra được 7-8 phần. Trên người mình nếu là có đồng dạng cơ duyên, đối Đô Thành Hoàng tới nói tự nhiên là không đáng một đồng. Nhưng là, trong tay mình át chủ bài thực sự quá lớn. Trước đó từ mọi phương diện đều nhận được tin tức, cơ bản có thể xác định, thần đình xây dựng căn cơ, liền là rất nhiều thái cổ thần linh di trạch. Vô luận là thủy trạch chi chủ đạo trận, vẫn là quỷ vương truyền nhận, đều là thái cổ thần linh di trạch. Lúc trước tích Thạch Sơn thần tử lăng mộ khả năng xuất hiện luyện hồn sơn chi chủ di bảo, liền dẫn tới nguyên anh tu sĩ đại chiến. Trong tay mình đạo trường cùng quỷ vương truyền thừa nhược là tiết lộ ra ngoài, thần đình bên kia tuyệt đối phải nổi điên. Về sau cho dù muốn lên báo một chút tin tức, cũng phải suy nghĩ thật kỹ một phen. Đúng vào lúc này, Mạnh Trương mở miệng lần nữa, "Huyền Lân, bây giờ Tây Trinh tiền tuyến muốn thiết trí quận huyện, cần số lớn có tiền tuyến kinh nghiệm tác chiến thần linh cùng quan viên, đi quản lý mới thiết trí quận huyện. Lương Châu bên này có công lớn thần linh cùng quan viên, đều có cơ hội lên chức. Ta phù hợp điều kiện này, chỉ thiếu một chút công lao. Nếu là có thể bổ sung điểm ấy công lao, liền có cơ hội đảm nhiệm mới quận quận thành hoàng. Đương nhiên, cũng có khả năng tại bản quận thăng nhiệm văn võ phán quan. Nếu là công lao đủ lớn, trực tiếp thăng nhiệm bản quận thành hoàng cũng không phải là không được." Nghe vậy, Vương Huyền Lân trong lòng có chút ý động. Nếu là Mạnh sư bá có thể đảm nhiệm bản quận thành hoàng, có như thế cái núi dựa lớn tại quận thành tọa trấn, mình muốn bụng trộm đánh cắp Du Long Hà lưu vực đầm nước trưởng không quyền, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, Trương Vũ mở miệng lần nữa kích thích Mạnh Trương. "Ngươi vẫn là công lao quá nhỏ, nếu là xây dựng mới quận huyện, bằng vào ta công lao, hoàn toàn có khả năng trực tiếp thăng nhiệm quận thành hoàng. Những năm gần đây, ngươi vẫn là lười biếng. Lúc trước ta vừa lên làm Nam Sơn huyện thành hoàng thời điểm, ngươi cũng đã là chính lục phẩm âm dương ti chủ sự. Bây giờ ta đã là tòng ngũ phẩm chiêu võ gia quý, xuất lĩnh mấy ngàn thần đỉnh quân, ngươi vẫn là cái kia chính lục phẩm âm dương ti chủ sự. Cứ theo đà này, chờ về sau điều đến quận thành đảm nhiệm thành hoàng, thành cấp trên trực tiếp của ngươi, ta nhìn ngươi mặt mò hướng nơi nào đặt. Nghe xong cái này, Mạnh Trương lúc ấy liền sù lông. Ngươi có thể lập xuống nhiều công lao như vậy, còn không phải dựa vào Huyền Lân cùng Lương Tiêu. Nếu là không có hai người bọn hắn cung cấp tình báo, liền ngươi chút bản lĩnh ấy, còn không phải bị đám kia nhân tộc phản đồ làm đồ đần lừa gạt. Phản kích Trương Vũ về sau, hắn lại nhìn về phía Vương Huyền Lân, "Huyền Lân, lần sau nếu là phát hiện đám kia nhân tộc phản đồ tung tích, nhất định phải cho ta chào hỏi." "Đúng, động thủ địa điểm tốt nhất là đặt ở Nam Sơn huyện bên ngoài, để lão Trương không có tư cách đi lẫn vào. Ta thần vị có thể hay không tiến thêm một bước, coi như toàn bộ nhờ ngươi." Nghe hắn nói như vậy, Vương Huyền Lân nảy ra ý hay. Mạnh sư ba thế nhưng là quận thành Hoàng Âm Ti Âm Dương Ti chủ sự, có quyền can thiệp Du Long quận các huyện thần đạo sự vụ. Hiện tại hắn muốn tại Nam Sơn huyện bên ngoài lập công, mình liền có thể tìm hắn muốn cái quyền lực, để cho mình dưới trướng tuần hà lực sĩ, có thể đến Du Sơn huyện địa bàn tuần tra. Kể từ đó, mình cũng không cần lén lén lút lút đánh cắp đầm nước quyền hành, mà là quang minh chính đại đánh cắp. Đơn độc một cái Âm Dương Ti chủ sự, có lẽ không có quyền lực này cho mình cam đoan. Nhưng Mạnh sư ba tại quận thành Hoàng Âm Ti địa vị cũng không thấp, rốt cuộc hắn xuất thân Phong Lôi Tông, thân phận tôn quý. Lại thêm Du Long quận thành bên kia 70 vạn minh nguyệt châu, đều là hắn nói tiếp, quận thành bên kia thần linh cùng quan lại nhiều ít đều thiếu nợ hắn ân tình. Hắn muốn một tờ phê văn, tuyệt đối là dễ dàng sự tình. Chỉ cần có quận thành Hoàng Âm Ti phê văn, mình liền có thể trắng trợn đánh cắp Nam Sơn huyện bên ngoài thần đạo đầm nước quyền hành. Mạnh sư bá, ngài muốn là tại Nam Sơn huyện cảnh nội tìm một chút công lao, với ta mà nói cũng không tính khó. Ta vì tiếp tục đạt được tình báo, còn dám thị mấy cái khả nghi mục tiêu, tùy tiện bắt một cái, liền là một bút công lao. Nhưng nếu là tại Nam Sơn huyện bên ngoài tìm kiếm, vậy liền có chút phiền phức. Không dối gạt ngài nói, chúng ta trước đó tìm kiếm những cái kia phản đồ tung tích, cũng không chỉ dựa vào lương sư đệ dò xét thủ đoạn, còn muốn tăng thêm thủ hạ ta tuần hà lực sĩ giám thị bí mật. Đến Nam Sơn huyện bên ngoài tìm kiếm địch nhân, lương sư đệ ngược lại là có thể phát huy ra một chút tác dụng. Nhưng thủ hạ ta tuần hà lực sĩ không thể tới, do xét năng lực liền hao tổn chỉ ít một nửa. Xa không nói, phía bắc Du Sơn huyện đồ vật rộng chừng 500 dặm, nam bắc về trên ngàn dặm. Như thế lớn diện tích, chỉ dựa vào lương sư đệ một người dò xét, đừng nói đám kia nhân tộc phản đồ đều ra vẻ tán tu, căn bản nhìn không ra mánh khóe. Liền xem như bọn hắn tại trên trán biết nhân tộc phản đồ, muốn đem bọn hắn tìm ra, cũng không phải chuyện đơn giản. Muốn ta nói, chúng ta vẫn là tại Nam Sơn huyện bên này bắt mấy cái nhân vật khả nghi được rồi. Hắn đây là dục cầm cố túng, lấy Mạnh Trương tính tình, căn bản không có khả năng đồng ý. Trương Vũ cũng mở miệng kích thích hắn, "Lão Mạnh, ngươi cái này có công lao liền muốn độc chiếm, cũng không phải cái gì thói quen tốt. Vẫn là tại Nam Sơn huyện bên này động thủ tương đối ổn thỏa, thủ hạ ta có mấy nghìn thần đỉnh quân, Huyền Lân thủ hạ cũng có mấy nghìn tuần hà lực sĩ. Có công lao mọi người cùng nhau điểm, tất cả đều vui vẻ nha." Nghe xong cái này, Mạnh Trương lúc này liền không vui. Công lao cùng một chỗ điểm, còn có thể có ý gì? Ta thăng quan ngươi cũng thăng, đến lúc đó ngươi vẫn là cưỡi tại trên đầu ta. Không được, ta chức quan nhất định phải cao hơn ngươi. Huyền Lân, tuần hà lực sĩ sự tình ngươi yên tâm, ta sẽ tại quận thành Hoàng Âm Ti bên kia hoạt động, giúp ngươi giải quyết việc này. Du Long quận huyện Nam Ngũ khoảng cách quận thành quá xa, vẫn luôn là yêu tộc trọng điểm mục tiêu công kích. Dứt khoát ngay tại huyện Nam Ngũ thiết trí một cái thần đạo cơ cấu, một khi bên này có việc, cũng không cần hướng quận thành xin chỉ thị, có thể trực tiếp giải quyết vấn đề. Chỉ cần quận thành hoàng và văn võ phán quan cũng không có ý kiến, ta lại đi tìm đô thành hoàng chào hỏi, việc này nhất định thành. Đến lúc đó, ngươi cũng tại đây mới trong nhà môn treo cái chức vị, ngươi dưới trướng tuần hà lực sĩ, liền có thể danh chính ngôn thuận tại Việt Nam ngũ dò xét. Nghe vậy, Vương Huyền Lân vui mừng trong lòng kìm nén không được, đây thật là vui mừng ngoài ý muốn a. Vốn chỉ là muốn để dưới trướng tuần hà lực sĩ có thể trắng trợn tiến vào Du Sơn huyện, tốt mau chóng nắm giữ Du Sơn huyện đầm nước. Không nghĩ tới, lại có thời cơ để cho mình tuần hà lực sĩ tuần tra huyện Nam ngũ. Du Long quận hạ hạt 15 cái huyện, đều là dọc theo Du Long Hà Nam Bắc xếp thành một đường. Càng là hướng bắc, một cái huyện khu quản hạt lại càng lớn. Phía bắc Du Sơn huyện, địa bàn là Nam Sơn huyện gấp 3 có thừa. Lại hướng bắc Cửu Khê huyện, địa bàn diện tích là Du Sơn huyện gấp 2, Nam Sơn huyện gấp 7. Lại hướng bắc Bàn Vân huyện cùng Kính Hồ huyện, địa bàn còn muốn lớn không ít. Nếu là có thể đem huyện Nam Ngũ thủy hệ toàn bộ nắm giữ trong tay bên trong, trường sinh tuyển ngưng tụ trường sinh chân thủy tốc độ có thể tăng lên hơn 10 lần. Trong đạo trường không gian cũng có thể mở rộng không ít, nuôi dưỡng nguyên hoa bạn có thể gia tăng không ít, còn có thể thuận tiện mở ra càng nhiều đại điện. Như thế tính được, đạt được chỗ tốt thực sự quá lớn. Chương 242, Kim Giao Tông thái độ. Chương 242, Kim Giao Tông thái độ. Vương Huyền Lân quyết định, vô luận như thế nào đều muốn thúc đẩy cái này tân thần đạo nhã cửa. Chỉ cần việc này thành, chính mình là trên thực tế huyện Nam Ngũ thủy thần. Mạnh sư ba kế sách này xác thực cao minh, chỉ là bây giờ yêu tộc thế yếu, đối Du Long quận uy hiếp kém xa trước kia. Muốn vào lúc này thiết lập mới thần đạo nha môn, chỉ sợ không dễ dàng đâu. Mạnh Trương Vũ bộ ngực cam đoan, cứ việc yên tâm, liền là xây dựng một cái lâm thời nha môn. Chỉ cần từ các huyện chọn lựa ra một chút tương đối giả dạng thần linh, tại đây cái mới trong nha môn làm việc, giá đỡ cũng liền dựng lên tới. Không cần thần đình bên kia tăng thêm nhân thủ, chỉ là phát thêm một chút độc lộc, thần đình bên kia sẽ không phản đối. Coi như thần đình bên kia lười nhắc quản, chúng ta Du Long quận bên này cũng có thể tự mình thiết trí một cái lâm thời tính nha môn. Vương Huyền Lân muốn nhiều moi ra một chút tình báo, coi như cấp trên không có lực cản, Du Sơn chờ bốn huyện thần linh, chỉ sợ sẽ có một chút ý kiến a. Mạnh Trương liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi đây chính là suy bụng ta ra bụng người, giống như ngươi thủy thần thế nhưng là cực thiểu số. Ngươi là thủy quân, có địa bàn của mình cùng lượng lớn sản nghiệp, một năm có thể có hơn mấy triệu tiền hương hỏa thu nhập, nuôi mấy nghìn thần binh lại cực kỳ đơn giản. Các huyện thủy thần tối cao cũng liền bắt phẩm, hoặc là thế lực lớn con cháu đến mạ vàng, hoặc là chịu khổ tư lịch nấu lên tới. Thế lực lớn con cháu ở chỗ này không giải, căn bản không nguyện ý đại lực bồi dưỡng thủ hạ. Về phần những cái kia chịu khổ tư lịch đi lên, bọn hắn coi như muốn đại lực bồi thủ hạ, cũng căn bản không có cái kia tài lực. Bọn hắn đều là không cầu có công, nhưng cầu không tội. Ngươi có thể phái binh đi bảo vệ bọn hắn cảm kích ngươi còn đến không kịp đâu. Nghe vậy, Vương Huyền Lân bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách mình thủ hạ ảnh thu tại Du Sơn huyện bên kia tuần tra nhiều năm, lại từ đầu đến cuối không có bại lộ. Tuy nói trong này có thủ đoạn mình cao minh hơn nguyên nhân, nhưng có chút thủy thần xuất thân bất phàm, chưa hẳn hoàn toàn không phát hiện được. Sở dĩ không có bại lộ, chỉ sợ cũng có bọn hắn cố ý dung túng nhân tố. Đã không có trở ngại, sau khi chuyện thành công đối mình còn có chỗ tốt, cớ sao mà không làm? Đã như vậy, vậy ta cũng toàn lực ủng hộ Mạnh sư bá, đem cái này mới nha môn dựng lên. Lúc này, Linh Thiện Ti bên kia đã chuẩn bị xong thức ăn. Vương Huyền Lân lại phân phó người nhấc đến vài hũ bách hoa tiểu, thật tốt khoản đãi hai vị sư bá. Ăn uống thả cửa một chầu về sau, Mạnh Trương cùng Trương Vũ mới cùng nhau ly khai. Hai người rời đi về sau, Vương Huyền Lân cũng không có vội vã dạy vào cái gì mới nha môn sự tình. Bây giờ yêu tộc bảy nát, trực tiếp rời khỏi Vô Cương Hà lưu vực, Tây Trinh quân thúc đẩy rất nhanh. Du Long quận phía tây, đoán chừng muốn thiết trí 5 cái trở lên quận. Còn có Bắc cảnh bên kia Trường Sinh thần điện của thời, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Cái này hai kiện đại sự chất thành một đống, Du Long quận huyện Nam Ngũ chút chuyện nhỏ này nghĩ phê xuống tới, không chừng muốn bao lâu thời gian. Coi như trả lời xuống tới, tám thành cũng là để Du Long quận bên này tự hành thương nghị giải quyết. Bây giờ Nam Sơn thủy phủ các hạng sự vụ cũng đều đã dựng tốt giá đỡ, ta cũng nên mau chóng ngưng tụ ra Diễn Thiên La bản thần thông mầm móng. Bởi vì lo lắng Tĩnh Nguyên chân nhân bản thần thổ tụ thủy công cùng mình tự phụ không hợp, nguyên dạng tu luyện xảy ra vấn đề. Vương Huyền Lân sau khi đột phá, liền không có lại tu luyện công pháp, mà chỉ là bỏ mặc tự phụ tự hành trưởng thành. Hắn mang theo Diễn Thiên Lục Quan tưởng đồ, tiến vào ngộ đạo linh cảnh bên trong. Chỉ chờ ngưng tụ Diễn Thiên La bản thần thông hạt giống về sau, thôi diễn Vương Huyền Lân bản thần thổ tụ thủy công. Đại Huyền Tiên triều Tây Nam bộ du quốc, Kim Xuyên đại hạ bên bờ dãy núi bên trong, có không ít cung điện thức kiến trúc như ẩn như hiện. Vùng cung điện này thức kiến trúc chủ nhân chính là Kết Đan Tông môn Kim Giao Tông. Ở giữa khu cung điện khu vực có một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ, đứng sừng sững ở dãy núi bên trong đỉnh cao nhất bên trên. Lúc này, đại điện chủ vị ngồi lấy một vị người mặc đạo bào màu vàng nóng uy nghiêm trung niên, chính là Kim Giao Tông tông chủ. Ngồi phía dưới 5 tên tu sĩ, khí tức muốn so tông chủ yếu không ít, đều chỉ là tử phụ tu vi. Tông chủ lúc này mở miệng hỏi, Du Long quận Nam Sơn huyện bên kia tin tức truyền đến, các ngươi hẳn là cũng đều thấy được a. Nam Sơn thủy quân đột phá tử phụ cảnh giới, xây dựng Nam Sơn thương hội. Hắn đưa ra dùng Khải Linh đan, từ chúng ta Kim Giao Tông nơi này đổi một chút long trùng. Các vị trưởng lão cảm thấy, việc này nên xử lý như thế nào? Lúc này, một tên tóc bạc trắng lão giả trước tiên mở miệng, kia Vương Huyền Lân là đô thành hoàng người, cùng chúng ta không phải một đường. Nếu là tùy tiện đồng ý cùng hắn làm ăn, sợ rằng sẽ gây nên trăm sông thượng tông nghi kỵ. Du quốc bên này đương ra Nguyên Anh Tiên Tông là Bách Xuyên Tông, đầu nhập vào đại huyền tương đối chế, địa vị đồng dạng. Bên cạnh một tên đầu đội ngân quan thanh niên lại lơ đễnh, nhị trưởng lão lời ấy sai rồi, chúng ta chỉ là làm ăn, cũng không phải là muốn đầu phục ai. Những năm gần đây, chúng ta Kim Giao Tông cùng Đại Huyền dưới trướng các thế lực lớn đều làm qua sinh ý, cũng không gặp trăm sông thượng tông trách tội. Kia Vương Huyền Lân mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thiên tư chắc tuyệt. Bây giờ chưa tròn trăm tuổi, liền đã đột phá tử phủ cảnh giới, tương lai thành tựu, tất nhiên sẽ tại Tĩnh Nguyên chân nhân phía trên. Tương lai đột phá cảnh giới kết đan, tuyệt không phải việc khó. Trước đó thôn Giang Long sự tình, huyên náo xôn xao. Đô thành hoàng cùng trấn Bắc Vương thế tử đều ra tay bảo vệ hắn, có thể thấy được đối với hắn cực kỳ trọng thị. Trước đó Minh Nguyệt Châu sinh ý, người ta cũng không có bạc đãi chúng ta. Khải Linh đan đổi huyết mạch đồng dạng long trùng, đối chúng ta chỗ tốt lớn hơn. Chúng ta nếu là cự tuyệt bán ra long trùng, tất nhiên sẽ đắc tội hắn. Đại Huyền cảnh nội có thể bán ra long trùng, cũng không chỉ chúng ta Kim Giao Tông một nhà. Mà lại, cùng chúng ta có khúc mắc Ngự Thú Tông môn cũng không ít. Tỷ như phía Tây Thần Hổ Tông, cùng chúng ta một mực là minh tranh ám đấu, mà lại cùng Vương Huyền Lân cũng có sinh ý vắng lai. Chúng ta nếu là đắc tội Vương Huyền Lân, hắn hoàn toàn có thể thêm ra bán một chút Khải Linh đan cho Thần Hổ Tông. Thần Hổ Tông lực lượng lớn mạnh, chúng ta liền nguy hiểm. Tông chủ khẽ gật đầu, hướng ngồi tại bên phải vị đầu tiên lão giả dò hỏi, đại trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả kia nhìn thoáng qua đầu đội ngân quan thanh niên, vũ trưởng lão nói rất có lý. Vương Huyền Lân thủ hạ thôn Giang Long huyết mạch cực cao, truyền luôn có hóa thành chân long tiềm lực. Liền ngay cả dưới tay hắn tiểu đà long, bây giờ cũng đã hóa thành giao long. Trong tay người này, tất nhiên có không ít có thể trợ giúp long trùng trưởng thành bảo vật. Cùng hắn giao hảo, đối chúng ta Kim Giao Tông trăm lợi mà không có một hại. Đắc tội Vương Huyền Lân, trăm hại mà không một lợi. Chờ kia thôn Giang Long trưởng thành, chúng ta có lẽ có thể tìm một chút giống cái long trùng, để thôn Giang Long lai giống, có thể thật to cải thiện chúng ta Kim Giao Tông long trùng huyết mạch. Hiện tại không nói trước tạo mối quan hệ, về sau như thế nào mở miệng. Đừng quên, trong tay hắn còn có số lớn Khải Linh Thảo. Nghe vậy, tất cả mọi người cực kỳ tâm động. Linh thú huyết thống cao thấp, trực tiếp quyết định Ngự Thú Tông môn hưng suy. Nếu là có thể đạt được thôn Giang Long hậu duệ, Kim Giao Tông long trùng huyết mạch sẽ có một cái bay bọn. Đến lúc đó, Kim Giao Tông thực lực cũng tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tông chủ liên tục gật đầu, đại trưởng lão lời nói rất được ta tâm, chúng ta không chỉ có muốn bán ra long trùng, càng phải chọn lựa huyết mạch không sai long trùng bán ra. Chúng ta Kim Giao Tông sản xuất các loại linh vật, chỉ cần không quan hệ đến tông môn căn cơ, đều có thể bán ra. Để thương hội bên kia tự mình bái phỏng Vương Huyền Lân, thương nghị hai nhà toàn diện hợp tác sự tình. Ta có dự cảm, Vương Huyền Lân trong tay đồ tốt khả năng không chỉ chừng này, cùng hắn tạo mối quan hệ, có thể là chúng ta Kim Giao Tông quật khởi một lần tốt đẹp thời cơ. Bởi vì Ngự Long Tiên Tông, chúng ta Kim Giao Tông một mực có thụ chèn ép, có thể không chịu nổi khó khăn chắc trở.